Chương 819, tránh là tránh không xong chương 819, tránh là tránh không xong Công Dương Thủ Hiến. Nghe vậy, Hồng Diệp đột nhiên sáng lên con ngươi. Công Dương giống như ở nơi nào nghe qua Công Dương Thủ Hiến, Công Dương Á Thánh là ai? Giang Thượng Hàn có chút híp mắt, ngươi cùng Công Dương Á Thánh là quan hệ như thế nào? Công Dương Thủ Hiến nói Công Dương Thủ Phụng, cũng chính là ngươi trong trí nhớ Á Thánh nhân, là của ta huynh trưởng. Dừng một chút, Công Dương Thủ Hiến vừa nhìn về phía Giang Thượng Hàn, ta cần một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Thần đều dám. Giang Thượng Hàn vịn Công Dương Thủ Hiến xuống xe ngựa. Đến, lão tiên sinh, ngài chậm một chút. Ai ai, Thanh Thiên đại lao ra, ngài chân ngân nghĩa a. Đúng lúc này, là quảng gia đón. Đại nhân, ngài trở về. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, nguyên cắt đến báo danh sao? La Quảng nhẹ gật đầu, nguyên đại nhân đã dẫn đội xuất phát đi thăm dò thứ dân Dương Thừa Khải hạ lạc. Giang Thượng Hàn lại ừ một tiếng nói tìm gian phòng an tĩnh, ta cùng vị lao tiên sinh này nói ra suy nghĩ của mình. Sau đó lại để cho người ta chuẩn bị một chút, ta muốn thẩm vấn Nam Cung ra người, giả Ngọc công chúa cùng tối hôm qua đám kia hành hung cường đạo. Là. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn lại nói đúng rồi, phòng trước lại chuẩn bị điểm nữ tử thích đan hoa quả, tìm cái không sặc người thượng đẳng hòa lô, một hồi khả năng có quý nhân đến đây. Thuộc hạ minh bạch. Thân đều dám. Giang Thượng Hàn tuần tra sứ phòng trung. Hồng Diệp canh giữ ở trong môn, Sơn Cẩu giữ ở ngoài cửa. Một đầu bàn trước, Giang Thượng Hàn cùng Công Dương Thủ Hiến ngồi đối diện nhau. Giang Thượng Hàn duỗi tay, nơi đây an toàn, ngươi mời nói đi. Công Dương Thủ Hiến khẽ bước cằm, ta cùng gia huynh đồng xuất An Thị môn hạ. Chỉ bất quá, ta thiên phú rất kém cỏi, đời này vào không được quân tử cảnh, chỉ có thể lui mà truy cầu thay con đường, nhưng vẫn như cũng không đắc ý sự tình còn muốn từ một năm kia nói lên. Năm đó An Thị tuyệt tự thật lâu thánh huyết chi mạch xuất hiện lần nữa. Nam Đường Lý Thị đối với cái này vô cùng điên cuồng, là tìm chân chính thánh huyết làm dược liệu. An Thị đại lượng môn nhân thảm tao sát hại, cuối cùng là một vị An Thị xuất thân đạo cô, diệu một đạo nhân bảo vệ vị cuối cùng thánh huyết mạch người sở hữu, để nàng mai danh nhận tích, trốn đến Tĩnh Quốc. Người này chính là Bách Thảo Viện An Viện trưởng, cũng là chúng ta An tiểu chủ mà ta cùng gia huynh cũng là cùng nhau đi vào Bắc Tĩnh. Đến Bắc Tĩnh đằng sau, gia huynh vì thủ hộ An tiểu chủ cũng đã trở thành Kỳ Lân học viện người, mà ta vì tránh né Lý Thị truy sát, cũng không có lưu tại Đại Lương thành mà là đi Bắc Địa, đi cái này cách thuộc chúng nhất là nơi xa xôi, chân chân chính chính là một cái thôn dã nhàn phu. Huynh trưởng cũng không biết ta đi nơi nào, cho nên chúng ta liền đã mất đi liên hệ. Thẳng đến ta đụng phải Giang Hải Ngôn, hắn xem như một cái bị gia tộc nửa vứt bỏ cô nhi. Khi đó hắn còn rất nhỏ, nhưng là ta nhưng nhìn ra hắn khác hẳn với thường nhân thiên phú. Ta bình sinh không nhìn được nhất có thiên phú tu hành người, không công lãng phí hết. Thế là ta liền dạy hắn một chút tu hành chi đạo, lại về sau ta cũng không dạy được hắn, cũng sợ hắn tu vi lại cao hơn, có người hoài nghi ta, liền dẫn tiến hắn đến kinh thành, tìm đến Gia Huynh. Cuối cùng, Gia Huynh lại để cho Giang Hải Ngôn bái tại Lương Vương môn hạ. Lúc đầu, đây là một chuyện tốt, nhưng là cũng làm cho Gia Huynh biết ta ở đâu. Ta còn nhớ rõ, hắn năm đó lần đầu tiên tới thăm hỏi ta, nói hắn có một đứa con gái là cùng An tiểu chủ sở sinh. Ta cũng thực vì hắn vui vẻ. Hắn muốn mời ta trở lại Đại Lương thành, ta cự tuyệt hắn. Đồng thời nói cho hắn, chúng ta đời này không cần gặp lại, bởi vì ta thật chỉ muốn bình bình an an qua hết đời này, làm một phàm nhân. Hắn rất mất mát, bất quá cũng đáp ứng ta. Đời này chúng ta liền lại chưa gặp nhau qua. Vậy cũng thành chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Công Dương Thủ Hiến nói rất bình thản, nhưng là Giang Thượng Hàn có thể nhìn ra nỗi thương cảm của hắn. Mấy chục năm chưa từng gặp qua chính mình thân nhất ca ca, mặc cho ai đều sẽ sầu não. Thẳng đến 2 năm trước, Giang Hải Ngôn mang đến huynh trưởng tin chết. Công Dương Thủ Hiến đột nhiên nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn nói, trừ huynh trưởng tin chết, hắn còn mang đến ngươi. Huynh trưởng là vì ngươi mà chết. Giang Thượng Hàn siết chặt nắm đấm, ngươi xác định sao? Công Dương Thủ Hiến đầu tiên là ánh mắt kiên định, sau đó thở dài một hơi, cười thảm lấy lắc đầu. Xem ra cái này thật không phải là thật, huynh trưởng là thật đến thọ a. Giang Thượng Hàn không nói gì, chờ đợi Công Dương Thủ Hiến vào dưới. Công Dương Thủ Hiến trầm mặc một lát, tiếp tục nói, Hải Ngôn lúc đó chỉ vào thi thể của ngươi nói với ta, ngươi không phải thật sự chết, mà lại ở vào một loại trạng thái chết giả. Huynh trưởng hắn tại tuổi thọ gần thời khắc, nhận lấy năm đó giết hại chúng ta Nhiên Châu chi địch sâu độc dụ, nếu như đáp ứng đối phương, huynh trưởng liền sẽ trường sinh. Nhưng là huynh trưởng cự tuyệt. Gia huynh lựa chọn thay thế ngươi đi chết, từ đó để cho ngươi thuận lợi sống sót. Mà hắn muốn làm, chính là trợ giúp ngươi thành lập thân phận mới, cũng chính là con tư sinh của hắn, chính ta nuôi lớn ngoại tôn. Ta hỏi hắn vì sao tìm tới ta, Hải Ngôn nói, bởi vì ta dung nhan chi thuật, thiên hạ vô song. Giang Thượng Hàn hiếu kỳ nói, ngươi cũng sẽ dung nhan chi thuật? Công Dương Thủ Hiến ha ha đại thiếu, ta phát hiện chính mình nho đạo thiên phú không đủ đằng sau, không có lựa chọn đọc tử thư chi đạo, mà là một lòng nghiên cứu như thế nào cải biến kinh mạch cải biến bề ngoài cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Mà lại trước kia vì còn sống, trốn đông trốn tây, ta liền nghiên cứu loại này kỹ nghệ. Vì thế, ta còn từng biết qua một bản dịch dung công pháp thư tịch, muốn giao cho Nhiên Châu Thảo Đường các sư huynh đệ dùng. Chỉ là đáng tiếc, về sau không biết bị tên nào trộm đi, cho nên dẫn đến ta tốc độ tu hành càng chậm hơn. Giang Thượng Hàn nghi ngờ nói, chính ngươi viết đồ vật, chính mình không nhớ được. Công Dương Thủ Hiến nói, ta đã nói rồi, ta nho đạo thiên phú không đủ, trí nhớ chính là nho đạo thiên phú một trong, ta không nhớ được. Hồng Diệp xen vào nói, dịch dung chi đạo, hạ đẳng chi học thôi. Công Dương Thủ Hiến cười cười, không nói gì. Giang Thượng Hàn hỏi tiếp, cái kia sau đó thì sao? Công Dương Thủ Hiến hồi ức nói, về sau ta cự tuyệt Hải Ngôn, bởi vì ta không muốn vào cuộc. Những năm này, ta cuộc sống an ổn qua đã quen, cho dù huynh trưởng chết, nhưng là ta cũng không có cái gì báo thù cho hắn ý nghĩ. Ta tính là gì? Một cái hoang phế mấy chục năm tu vi người, chỉ là một cái bình thường dân chúng thôi. Thế là tại cùng Hải Ngôn phân biệt đằng sau, ta về tới ta sinh sống mấy chục năm thôn. Nhưng là, ta đến nay đều không thể quên mất một màn kia. Thôn của ta sinh sống mấy chục năm thôn. Không có. Đầy đất dinh dính, một mảnh hoang vu. Đầy trời mùi tanh a. Cửa thôn thạch niễn tử nằm sấp cá nhân, là trước mấy ngày còn trêu ghẹo vua của ta hai, hiện tại hắn cứ như vậy cuộn tròn lấy, vải thô áo choàng ngắn phía sau lưng phá cái lỗ lớn, đen xỉ vết máu ngưng ở phía trên ngày xưa tiền ồn ào, hoàn toàn không còn, chỉ còn lại có tĩnh mịch. Ta xem nhìn những cái kia thi thể không đầu thương, kiếm thương không ít, nhưng càng nhiều đều là Bắc Tĩnh thần sách quân chế thức binh khí chế. Ta lúc đó tưởng rằng Giang Hải Ngôn sợ bại lộ kế hoạch của các ngươi, cho nên phái binh đổ thôn. Thẳng đến vài ngày sau, ta mới hiểu rõ đây đều là những cái kia làm lính tự mình làm. Ta tìm được Hải Ngôn, muốn cho hắn trừng trị những người kia. Nhưng là ngươi biết Hải Ngôn nói cái gì sao? Hắn nói với ta những này thôn đều đồ, xa xa không chỉ là sát lương mạo công đơn giản như vậy. Hắn tại Tây Cảnh thời điểm, liền từng thấy tận mắt ngu nhân giết dân lấy tinh huyết. Bọn hắn là kẻ đương quyền đang thu thập một loại gì tinh huyết trừng trị những cái kia tội phạm giết người căn bản là vô dụng, tìm tới chân chính muốn thu thập tinh huyết người kia, mới thật sự là báo thù. Mà chân chính địch nhân, là đồ thôn người sau lưng, cũng là mê hoặc hình trưởng người, cũng là sát hại người của ngươi, cũng là giết hại Nhiên Châu thảo đường những huynh đệ kia người. Người này chính là năm đó Hoa Thánh. Thẳng đến lúc này, ta cũng muốn minh bạch, ta đã từng chỉ muốn làm cái dân chúng bình thường qua cuộc sống an ổn, không muốn cuốn vào những phân tranh kia, thật có chút sự tình, không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh rơi thế là, ta liền thay Giang Hải Ngôn, trợ giúp ngươi thành lập cái này thân phận mới chương 820, Đông Tây Sơn chân tướng chương 820, Đông Tây Sơn chân tướng Công Dương Thủ Hiến nói lên thật lâu. Trong đó bao gồm về sau hắn cùng Giang Hải Ngôn là như thế nào thương nghị, lại là như thế nào thuận lợi để Giang Thượng Hàn tiến vào Lăng Châu thành các loại. Chỉ là kế hoạch ban đầu là để cho ngươi tại Lăng Châu thành thiết ứng bang sáng sớm so trên đại hội tỉnh lại. Đây cũng là ngươi làm trưởng phong thời điểm đề nghị, tìm một cái luyện đao tiểu bàn phái, sau đó thông qua đao kỹ một tiếng hót lên làm kinh người, phát hiện Giang thị thân thế, sau đó đi vào kinh tìm Giang Hải Ngôn. Chỉ bất quá ở giữa gây ra rủi ro, đầu tiên là Hải Ngôn có quân tình khẩn cấp không thể không sớm trở về Tây Cảnh. Sau đó là Hắc Hổ bang không biết ở đâu tìm một đám kẻ liều mạng, đánh vào thiết ứng bang. Khi đó khoảng cách ngươi tỉnh lại cũng chỉ còn lại có một canh giờ. Lúc đó bốn phương tám hướng đều là người, ta bây giờ không có biện pháp mang ngươi ra ngoài để cho ngươi tỉnh lại. Cho nên ta chỉ có thể giết chết Hắc Hổ bang một vị bang chúng, đóng vai làm bộ dáng của hắn, sau đó đưa ngươi thi thể đặt ở trong đống người lại chuyện sau đó, ngươi sẽ biết Công Dương Thủ Hiến rốt cục kể ra xong toàn bộ trải qua. Giang Thượng Hàn trầm mặc hồi lâu. Trình thể tới nói, cùng hắn trước đó suy đoán cơ hồ không sai biệt lắm. Hắn tại hơn 500 chương trước đó không đối, hơn nửa năm trước đó liền đã đoán khả năng này. Đây cũng là hợp lý nhất. Chỉ bất quá vị này mang thi nhân, cũng không phải là lúc trước hắn đoán ô nữ quan. Bởi vì ô nữ quan rõ ràng biết hắn tỉnh lại canh giờ, là năm 7. Ân, cũng là, nếu quả như thật là ô nữ quan, vậy nàng trước khi chết kỳ thật có thể trực tiếp nói với chính mình. Nhưng là, ô nữ quan lại vì sao có thể biết rõ ràng như vậy đâu? Ô nữ quan tham dự chuyện này không có. Giang Thượng Hàn trực tiếp hỏi. Ngươi nói là, Chu Diễm cô em gái kia. Công Dương Thủ Hiến lắc đầu, Hải Ngôn không cùng ta đề cập qua người này. Ô nữ quan cũng không phải là người tham dự. Ngươi vừa mới nói, ta tỉnh lại canh giờ, là đã sớm xác định rõ. Giang Thượng Hàn lại hỏi. Là, 5-7 ngày, ngày trải thời điểm. Công Dương Thủ Hiến đáp. Thế nhưng là ta hiện tại có một vấn đề, muốn mời ngài giải hoặc, nếu như ô nữ quan không có tham dự chuyện này, nàng là thế nào chính xác biết ta tỉnh lại thời điểm? Ngươi vì sao không trực tiếp hỏi nàng? Nàng chết. Chết. Công Dương Thủ Hiến một mặt chấn kinh, chết như thế nào? Chết già. Làm sao có thể, nàng mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Nghe vậy, Giang Thượng Hàn sửng sốt, ngươi biết ô nữ quan bao lớn niên kỷ? Không biết chính xác, nhưng cũng liền 50-60 tuổi đi. Nhiều nhất không cao hơn 70 tuổi. Cái này lại làm sao lại chết già? Ấn Giang Thượng Hàn kỳ thật cũng một mực đối với vấn đề này rất ngạc nhiên. Đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới, liền không phải người bình thường, đã tính siêu phàm, tuổi thọ muốn so thường nhân nhiều rất nhiều. Trên lý luận giảng, nhiều nhất có thể sống đến 150 tuổi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trên lý luận tới nói, giống rất nhiều nhất phẩm đại tông sư, đều có tổn thương bệnh tại thân, hoặc là công pháp phản vệ, khó tránh khỏi ngày nào liền cút. Trường Phong cùng Ưng Thiên Lạc đều là công pháp phản vệ, một cái đã không có, sau một cái dựa theo tình huống hiện tại, xác suất lớn cũng không sống nổi quá lâu. Mà giống Chu Bắc Niệm cô các loại đại tông sư, đều là bởi vì thương thế tái phát mà chết. Chu Bắc Niệm cùng Hạ Tô Tô quen thuộc, chính là bởi vì cô nàng thương. Trường Phong sơ trưởng khoái hoạt lâu thời khắc, đã từng cùng Ưng Thiên Lạc cùng một chỗ làm qua một phần điều tra. Ấn nghiên cứu, thẩm tra ý tứ điều tra. Căn cứ 57 phần lấy mẫu số liệu biểu hiện, nhất phẩm đại tông sư bình quân tuổi thọ, vẹn vẹn chỉ có 55 tuổi còn chừng. Thậm chí xa xa thấp hơn nhị phẩm tông sư bình quân tuổi thọ. Đương nhiên, cái này cùng Diêu Cô Đường, Mộ Dung Yên chờ chút nhất phẩm đại tông sư tại 20-30 tuổi cũng bởi vì các loại tình huống chết sớm tình huống, thoát không khỏi liên quan. Nhưng là trong đó có hai vị cả đời rất ít chiến đấu đại tông sư, lại đều sống đến 120 tuổi còn chừng, mới chết giả. Mà ô nữ quan, cũng chính là như thế một cái rất ít chiến đấu đại tông sư. Nàng chết giả thời gian, quả thật có chút quá sớm. Ít nhất trước thời hạn có 50 năm. Công Dương Thủ Hiến thở dài, thôi, đừng xoắn xuýt, người trung quy là muốn chết. Trấn an một câu đằng sau, Công Dương Thủ Hiến lại nói bất quá, ngươi mới vừa nói vấn đề kia, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đoán. Cái gì? Giang Thượng Hàn ngồi thẳng thân thể. Công Dương Thủ Hiến vuốt râu, chậm rãi nói, ô nữ quan biết ngươi là 5-7 ngày tỉnh lại, nhưng còn không phải người của chúng ta, đơn giản chính là hai loại tình huống. Thứ nhất, người của chúng ta nói cho nàng, đồng thời nàng biết ngươi. Thứ hai, nàng biết để cho ngươi giả chết trùng sinh phương pháp này, cũng chính là hạt châu kia. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn nghiêm túc nói, ngài cũng biết phương pháp này. Đương nhiên. Công Dương Thủ Hiến giải hoặc nói, bởi vì năm đó ta nhập Bắc Tĩnh không lâu, theo Diệu Nhất đạo trưởng tham dự qua một lần chuyện như vậy. Ta còn nhớ rõ, đó là tại Bắc Tĩnh một chỗ phong cảnh tú lệ trên núi. Đó cũng là ta cùng Hải Ngôn người sư phụ kia, Dương Văn Học lần thứ nhất gặp mặt. Lúc đó, trừ Diệu Nhất đạo trưởng, Dương Văn Học bên ngoài, còn có một vị đeo súng đạo tướng, hắn là về sau, hắn đến đằng sau liền mang đến một tin tức, Hỏa Thánh đã bị nhốt rồi. Lại sau đó, trên núi liền lại nhiều hai người, một cái là sáng tạo trưởng Sinh Kiếm Tông kiếm tổ, Lý Trường Sinh, một cái khác là đồ đệ của hắn, kêu cái gì Như Dương. Hẳn là hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Lạc Xương Kiếm Tiên. Diệu Nhất đạo trưởng cùng Lý Trường Sinh nói chuyện đằng sau, liền đem hạt châu kia ứng dụng tại Lý Trường Sinh trên thân. Chờ hắn tỉnh nữa đến đằng sau, cũng là ta âm thầm yểm hộ hắn, để hắn một đường xin cơm, bình an xuất cảnh. Cũng chính là chuyện này, để cho ta cảm thấy Diệu Nhất đạo trưởng cùng Hỏa Thánh ở giữa đánh cờ đáng sợ, ta mới sinh ra bình an hương dạ suy nghĩ. Mà, Lý Trường Sinh từ dùng hạt châu đến tỉnh lại canh giờ, đúng lúc là 5735 ngày. Cùng ngươi, giống nhau như lúc. Đây cũng là hạt châu này quy tắc, cho nên ta suy đoán ổ nữ quan hiểu rõ hạt châu này công hiệu. Giang Thượng Hàn có chút giật mình. Lúc trước Lý Trường Sinh tự thuật Đông Tây Sơn bên trên trừ An đạo trưởng bên ngoài, còn có một thương đem một thư sinh thời điểm. Giang Thượng Hàn coi là thư sinh là Công Dương Á Thánh, không nghĩ tới là đệ đệ của hắn. Giang Thượng Hàn quay đầu, cùng đồng dạng giật mình Hồng Diệp liếc nhau một cái. Hồng Diệp hiểu ý, quay đầu đi ra cửa, thẳng đến quốc công phủ. Công Dương Thủ Hiến hiếu kỳ nói, nàng đi nơi nào? Giang Thượng Hàn mỉm cười, đi tìm Lạc Xương Kiếm Tiên đến đây. Công Dương Thủ Hiến lắc đầu, khẽ thở dài, ngươi không tin lời nói của ta. Không, ngươi nói mỗi câu nói, ta đều tin tưởng không nghi ngờ. Giang Thượng Hàn khẳng định nói. Vậy ngươi vì sao muốn xin mời Lạc Xương Kiếm Tiên đến đây nơi đây? Công Dương Thủ tỏ ý hoài nghi ngờ đạo. Giang Thượng Hàn nhún vai, rất đơn giản, bởi vì nàng không phải người của ta, chỉ có thể miễn cưỡng xem như một người nhà thân thích chứ. Nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp, địch nhân nhìn chằm chằm, số lượng không rõ, cho nên ta cần nàng có thể trở thành đội ngũ chúng ta bên trong một thành viên. Đối mặt Hỏa Thánh cái này cùng chung địch nhân, chính là tốt nhất phương thức xử lý. Nhưng là người này tụ tập tục ảnh hưởng rất nặng, có mấy lời ta cùng Hồng Diệp nói, nàng không nhất định có thể tin. Mà ngươi Trần Thuật chính là lựa chọn tốt nhất. Công Dương Thủ Hiến cười ha ha, nguyên lai tiểu lão nhân xuất hiện, còn có thể vì ngươi gia tăng một vị kiếm hiệp hiệu trung a, lần này tới đáng giá đáng giá. Nghe vậy Giang Thượng Hàn lại hiếu kỳ nói, vậy ngươi vốn là vì sao lúc này đến đây bẩm báo, hai năm này vì sao không tới tìm ta nói những lời này? Chương 821, kích thích chương 821, kích thích. Công Dương Thủ Hiến thở dài nói, bởi vì Hải Ngôn trước đó nói qua, huynh trưởng ta giao phó hắn, muốn tại khoảng một năm rưỡi thời gian, đem hắn biết đến đều nói cho ngươi. Thế nhưng là Hải Ngôn chết, ta do dự phía dưới, quyết định tự mình đến đây Đại Lương Thành, nói cho ngươi những chuyện này. Nhưng là chờ ta vào kinh thời điểm, ngươi đã xuất chinh đánh trận. Thế là ta liền lại về tới Bắc Cảnh, thẳng đến nghe nói ngươi khu Thiếu Sơn đại thắng tin tức, ta xem chừng ngươi là muốn trở về. Lúc này mới vào kinh bẩm báo. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, đứng dậy ôm quyền hành lễ. Đa tạ tiên sinh. Công Dương Thủ Hiến lắc đầu, ta Công Dương cả nhà, cơ hồ đều chết tại năm đó trận kia đấu tranh bên trong. Mặc dù ta Công Dương thị cũng không phải là danh môn vọng tộc, chỉ là An thị tử tộc, nhưng cũng có trăm người. Giúp ngươi, chính là tại giúp môn nhân báo thù. Cho nên ngươi không cần phải khách khí. Nhưng là Công Dương Thủ Hiến đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta đã là Công Dương thị chỉ có huyết mạch mà lại tu vi thấp, cho nên ta sẽ không bị ngươi thúc đẩy đi làm bất cứ chuyện gì, những này xin ngài thứ lỗi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, tiên sinh yên tâm, ta sẽ vì ngài đặt mua một tòa trạch viện, hết thảy chi tiêu đều do quốc công phủ gánh chịu, ngươi an tâm đợi liền tốt, ta sẽ không để cho ngài làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhìn ta như thế nào giúp ngài chính tay đâm cửu nhân. Công Dương Thủ Hiến lắc đầu, không cần, ngươi không cần cho ta bất kỳ vật gì. Sau ngày hôm nay, ta liền sẽ biến mất. Xin ngài không cần theo dõi ta, triệt để quên ta. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng tiên sinh. Công Dương Thủ Hiến ừ một tiếng, sau đó uống một ngụm trà, nói ngươi còn có cái gì vấn đề. Ta sẽ đem ta biết, đều nói cho ngươi. Hạt châu kia, dáng dấp ra sao? Là một viên, sẽ biến hóa kim hồng màu da cam, bốn màu trao đổi trùng điệp lớn chừng bàn tay hạt châu. Giang Thượng Hàn xen vào nói, không phải một viên trứng chim. Không phải ai. Công Dương Thủ Hiến ngưng mắt đạo, nhưng là hạt châu này sử dụng hết đằng sau, quả thật bị đặt ở một cái cùng loại trứng chim vỏ bọc bên trong. Có phải như vậy hay không? Giang Thượng Hàn tranh thủ thời gian khoa tay một chút Dương Chi Hy viên kia trứng phượng hoàng dáng vẻ. Có điểm giống ta nhớ không rõ, ngươi biết, ta trí nhớ một mực không tốt lắm. Công Dương Thủ Hiến hổ thẹn cười cười. Cụ thể dùng như thế nào, tiên sinh có biết? Công Dương Thủ Hiến lắc đầu, thế thì không biết, bất quá ta ngược lại là biết mấy điểm những thứ đồ khác. Cái gì? Công Dương Thủ Hiến hồi ức nói lúc trước, Diệu một đạo sinh trưởng ở dùng hạt châu trợ giúp Lý Trường Sinh tái tạo kinh mạch sau, đã từng nói một câu, đáng tiếc cái này tu vi. Tu vi? Ân, hạt châu này sẽ không để cho tu vi biến mất, nhưng là có thể cho tu vi chuyển di. Chuyển di cho ai? Chuyển di cho hạt châu, nhưng là điều kiện tiên quyết là bị tái tạo người chuyện quan trọng trước đem chân khí của mình toàn bộ tự hành khu trừ. Công Dương Thủ Hiến giảng thuật đạo, khu trừ đằng sau, hạt châu sẽ đem tu vi của nó hấp thu đến nội bộ, bảo tồn 7749 ngày. Trong vòng 49 ngày, chỉ cần mang theo châu, tìm tới một bộ thân thể kinh mạch đặc thù người, liền có thể đem tu vi phong ấn tiến thân thể của người này bên trong. Lại đằng sau, chỉ cần người này thông qua tu luyện, kích thích các loại phương pháp, liền có thể tầng tầng giải trừ thể nội phong ấn, nhanh chóng tăng lên đến nhất phẩm cảnh giới. Giang Thượng Hàn nghi ngờ nói, chờ chút, tu vi cùng chân khí là tách ra, trong hạt châu cũng không có bị tái tạo người chân khí, vậy làm sao để người kia tăng lên tới nhất phẩm? Công Dương Thủ Hiến giải thích nói, tu vi là tu vi, chân khí là chân khí, tại tu vi nhập thể trước đó, hạt châu sẽ vì nó bổ sung đầy đủ nguyên bản thuộc về hạt châu chân khí. Loại này chân khí 10 phần thuần túy, mà lại có hạt châu năng lực, bất tử bất diệt. Diệu một đạo dài gọi hắn là bất tử ấn khí. Bất tử ấn khí. An Lam A. Giang Thượng Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, kỳ thật hạt châu này tác dụng chân chính là đem một người tu vi chuyển rời đến một người khác trên thân. Sau đó cuối cùng đạt thành, cả hai đều là thành công giả, đồng thời trong đó nhất giả thu hoạch được trong hạt châu thuần chính bất tử ấn khí mục đích. Nhưng là giải trừ phong ấn này phương pháp trừ tu luyện, còn có kích thích. Cái gì là kích thích? Giang Thượng Hàn hỏi, làm sao kích thích? Công Dương Thủ Hiến lắc đầu, cái này Diệu Một Đạo Dài không cùng ta nhắc qua, ta muốn đại khái chính là thân hãm tuyệt cảnh, hoặc là có kỳ ngộ gì, kích thích đến thân tâm của người này đi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, hắn cảm thấy lời giải thích này đi đến thông. Dù sao An Lam chính là tại Tống Thư Lưu sắp chết, nàng thân hãm tuyệt cảnh tìm kiếm Giang Thượng Hàn thời khắc, mới liên tiếp phá thất cảnh. Từ tứ phẩm tấn thăng đến nhị phẩm tông sư. Ta còn có mấy vấn đề. Giang Thượng Hàn cùng Công Dương Thủ Hiến lại hàn huyên không đến nửa khắc đồng hồ. Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng. Giang Thượng Hàn quay đầu, tiến đến. Cửa mở. Hồng Diệp mang theo trong mắt chứa nhiệt lệ Kiếm Như Sương đi đến. Hiển nhiên, Hồng Diệp đã trước đó cùng Kiếm Như Sương làm một chút cửa hàng. Kiếm Như Sương trông thấy Lao Thuyền Phu sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, "Là ngươi?" Cửa lại mở. Giang Thượng Hàn mang theo Hồng Diệp đi ra, lưu lại Công Dương Thủ Hiến cùng Kiếm Như Sương tự thoại. Hồng Diệp đối Giang Thượng Hàn, "Cho ăn, chúng ta có nên hay không nói cho nàng, kiếm tổ còn sống?" "Không được, hiện tại hơi sớm." "Vậy ngươi để Công Dương nói với nàng nhiều như vậy, nàng không nghi ngờ sao?" Hồng Diệp nghi ngờ nói. Giang Thượng Hàn bình tĩnh đáp lại nói, "Để nàng giấu trong lòng hy vọng liền có thể, nàng có thể biết Lý Trường Sinh khả năng còn sống, nhưng là không thể biết hắn nhất định còn sống. Nếu không, liền nhất định sẽ bại lộ chúng ta biết Lý Trường Sinh ở nơi nào, mà tung tích của chúng ta cũng vẫn luôn là công khai." Hồng Diệp nghe rõ Giang Thượng Hàn lời nói, nhẹ gật đầu. "Cho nên, ngươi chỉ là muốn kích phát Kiếm Như Sương cửu hận." "Không sai." Giang Thượng Hàn nuốt cằm nói, "Cửu hận của nàng không tại Lý Trường Sinh, mà là Lương Vương Dương Văn Học. Sau ngày hôm nay kết hợp ngươi cùng ta giảng Dương Văn Học mang nàng đi Đông Tây sân ở, nàng nhất định có thể hoài nghi đến, Dương Văn Học cái chết cũng không phải là Hưng Võ Đế một người cách làm." "Vậy liền đủ." Hồng Diệp nhíu mày, "Ngươi như thế lợi dụng người, lương tâm không có thẹn sao?" Giang Thượng Hàn quay đầu nhìn nàng nói, "Đây không phải lợi dụng, mà là để nàng biết, nàng còn hữu dụng. Mà lại như ngươi loại này nhân vật phản diện nhân vật thiết lập, nói những này hợp lý sao?" Hồng Diệp trợn mắt, "Ta làm sao lại nhân vật phản diện?" Đối với La Bạch, Hồng Anh tỷ cùng Linh Nhi tới nói, "Ngươi đúng vậy chính là nhân vật phản diện sao?" Giang Thượng Hàn kích thích Hồng Diệp một câu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn quyết định trong một tháng này, muốn thông qua các loại thủ đoạn, kích thích các loại người. Sau đó căn cứ phản ứng, là kích thích phân cấp. Sớm ngày tìm tới để An Lam nhanh chóng tấn thăng kích thích phương pháp. Hồng Diệp vừa muốn cãi lại, lúc này La Quảng vội vàng chạy đến. "Đại nhân, ngài thật sự là thần. Thuộc hạ vừa mới mua xong hoa quả bánh ngọt, phòng trước liền tới khách." Giang Thượng Hàn cười cười, "Đều ai tới? Có Ly Vương điện hạ cùng Bần Trường Sử, còn có trong cung tới kiểu mỹ nhân, còn có chương 822, ngươi đối với ta làm cái gì đều được chương 822, ngươi đối với ta làm cái gì đều được còn có. Còn có Giản Ngọc công chúa trong phủ phò mã cùng trong cung Nam cung Thiện Thiện cô nương, nói là đến thăm tủ." La Quảng đáp. Giang Thượng Hàn dài ừ một tiếng sau nói, "Ngươi là thế nào an bài?" La Quảng chắp tay nói, "Thuộc hạ tự tiện chủ trương, đem Ly Vương điện hạ cùng tiểu mỹ nhân an bài tại khách đường, đem vị phò mã kia cùng Nam cung Thiện Thiện cô nương an bài tại thăm tủ chờ đợi hành lang." Giang Thượng Hàn hài lòng ừ một tiếng, "An bài không sai. Vậy đại nhân đi trước gặp ai?" La Quảng hỏi. "Ai cũng không gặp, nói cho bọn hắn bản quan có trọng yếu công vụ tại thân, tạm thời không tiện gặp khách." Dứt lời, Giang Thượng Hàn hướng về phía nơi nào đó nhà tù đi đến. Kẹt kẹt, rắc. Nghe có chút để cho người ta dùng mình thanh âm, Giản Ngọc công chúa cuộn tròn lấy thân thể hướng trong góc lại rụt rụt. "Ai, ai? Là ta." Giang Thượng Hàn cởi mở thanh âm băng lên, "Thế nào Giản Ngọc công chúa? Trong này nghĩ lại như thế nào?" Giản Ngọc nghe thấy thanh âm quen thuộc, lập tức đứng lên, "Giang Thượng Hàn, ngươi đến cùng lúc nào thả bản cung ra ngoài?" "Vậy liền nhìn công chúa điện hạ lúc nào có thể nghĩ lại minh bạch tội lỗi của chính mình rồi." Giang Thượng Hàn tựa ở trên cửa lao. "Bản cung có tội gì?" "Ngươi ý đồ sát hại Tích Mộng đại trưởng công chúa Dương Chi Vi a." Giang Thượng Hàn nhún vai, "Ngươi vào bằng cách nào, đều quên." "Bản cung không có." "Ngươi ngậm máu phun người." "Được rồi được rồi, nơi này chỉ có ngươi ta, nói nhiều như vậy không có ích lợi gì làm gì." Giang Thượng Hàn khinh bị nói. "Ngươi giam giữ bản cung lâu như vậy, không sợ bệ hạ trách cứ?" Giản Ngọc tức giận nói. Giang Thượng Hàn lắc đầu cười một tiếng, "Bệ hạ, hắn đã sớm đem ngươi cái này thân tỷ tỷ đem quên đi." Nghe vậy, trong lòng chỉ có quang mang triệt để tiêu tán. Nàng đã ở chỗ này giam giữ 3 ngày, sao có thể không biết Dương Thừa Nhiên không có bởi vì việc này trách cứ Giang Thượng Hàn. Giản Ngọc có chút ủy khuất lại ngồi xuống thân thể, ôm đầu gối, kìm lòng không được khóc lên. Nhìn xem Giản Ngọc tội nghiệp dáng vẻ, Giang Thượng Hàn lại là cười cười, "Đừng diễn, so ngươi diễn kỹ tốt hơn nữ tử ta cũng không biết từng giết bao nhiêu cái." Giản Ngọc tức giận ngẩng đầu, "Ngươi đến cùng thế nào mới có thể thả bản cung ra ngoài?" Giang Thượng Hàn giang tay ra, "Ta chưa từng có thả ngươi đi ra ý tứ a." "Ngươi?" Già Ngọc nhìn xem Giang Thượng Hàn mặt, âm tình bất định, do dự một hồi lâu, tài nhược yếu nói ra, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài đi không thả. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, hôm nay, ngươi đối với ta làm cái gì đều được. Già Ngọc ấp há ấp úng nói ra một câu muốn ấp há ấp úng nói. Nói chuyện thời điểm, còn đem bờ vai của mình quần áo hướng xuống lôi kéo. Giang Thượng Hàn khinh thường cười một tiếng, ngươi coi A Miêu A Cẩu nào đều có thể đụng ta thân thể. Đồng thời trong lòng bổ sung một câu, ngươi cô còn ở bên ngoài xếp hàng đâu, ngươi xứng sao ngươi. Già Ngọc khép lại bả vai quần áo, bỏ đi câu dẫn Giang Thượng Hàn sau đó ra ngoài để cho người ta định hắn tội suy nghĩ, có chút vô lực nói ra, không bằng ngươi liền giết bạn cung đi, bạn cung thật không muốn lại đợi ở trong tối vô thiên ngày nơi này thế thì không đến mức. Giang Thượng Hàn cười cười, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là đáp để cho ta hài lòng, ta liền thả ngươi thả đi. Già Ngọc giống như thấy được hy vọng, ngẩng đầu lên nói, ngươi hỏi, nam nhân trọng yếu hay là nữ nhân trọng yếu? Giang Thượng Hàn hỏi. Tự nhiên là nữ ân nam nhân. Già Ngọc đáp. Sai, nam nhân nữ nhân một dạng trọng yếu. Giang Thượng Hàn phủ nhận nói, nam nữ sinh ra khác biệt, cho nên thế gian không có tuyệt đối nam nữ công bằng, chỉ có đối với lẫn nhau đầy đủ tôn trọng mới thật sự là bình đẳng, nghe rõ thôi. Nghe rõ. Giả Ngọc lẩm bẩm một câu. Đi, kế tiếp vấn đề. Giang Thượng Hàn nhìn xem Giả Ngọc con mắt đạo, ngươi thấy rõ ràng cướp đi Dương Thừa Khải người kia bộ dáng sao? Giả Ngọc nghe vậy, tiểu khu run lên. Nàng biết, nàng một mực tận lực né tránh vấn đề, rốt cục vẫn là tới. Âm u chật hẹp dưới mặt đất trong phòng. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, đang ngủ say Dịch Nhất Tâm cùng Dương Thừa Khải tuần tự mở to mắt. Dịch Nhất Tâm ngồi dậy, tiến đến. Cửa phòng mở ra. Áo trắng veo kiếm nữ đi đến, trong tay bưng hai bàn bàn thán. Dùng nữa đi. Nói, nàng đầu tiên là đi tới Dịch Nhất Tâm bên giường. Dịch Nhất Tâm nâng. Lên trong đó một bát nóng bàn thán, có chút hiếu kỳ nói từ lâu tới. Áo trắng veo kiếm người bình tĩnh đáp lại nói, Liệt Dương đám người đã đi, ta vừa mới đi ra một chuyến, mua. Dịch Nhất Tâm đem bàn thán đặt ở bên cạnh mình, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, đi. Hiện tại có thể tùy ý xuất nhập. Là áo trắng veo kiếm người trả lời chắc chắn một chút sau, chỉ Dương Thừa Khải, nhưng là tùy ý xuất nhập lời nói, người ta có thể, hắn không được. Dịch Nhất Tâm ừ một tiếng, nàng không nghi ngờ vị kiếm khách này năng lực, bằng không thì cũng sẽ không để cho nó trước một bước đi vào Đại Lương Thành. Đương nhiên, vị kiếm khách này chiến lực kỳ thật cũng không tính là bọn hắn trong đám người kia thượng đẳng, nàng chỉ có nhị phẩm thực lực. Bất quá, ngay từ đầu lựa chọn nàng nguyên nhân là nếu có tình huống khẩn cấp, thân phận của nàng có thể uy hiếp đến Bắc Tính ba cái quyền quý. Đáng tiếc là ba vị kia quyền quý căn bản không có về Đại Lương Thành, lại đều đi dược vương cốc. Dương Thừa Khải bĩu môi khinh thường, xem thường ai đây? Nói, hắn liền đến cầm bàn thán. Áo trắng beo kiếm người nhíu mày, ngươi làm gì? Dương Thừa Khải sửng sốt một chút nói bản vương dùng nữa a. Áo trắng beo kiếm người càng thêm không hiểu, thế nhưng là ngươi vì sao muốn cấp ta đồ ăn? Dương Thừa Khải, cảm tình liền không có bản vương phần a. Vậy ngươi vì sao không cho bản vương mua một bát a? Ngươi không có để, cũng không cho ta bạc, ta không nợ ngươi. Vậy ngươi ngược lại là sớm nói a. Đủ. Dịch Nhất Tâm lạnh giọng ngắt lời nói, ta đang suy nghĩ chuyện gì, không cần ở trước mặt ta tranh luận. Lúc này Dịch Nhất Tâm đã sức đầu mẹ chán. Liệt Dương kiếm tiên bọn người vậy mà rút đi. Cái này tựa hồ nói rõ, hôm qua sự tình thật là trùng hợp, cũng không phải là Giang Thượng Hàn tận lực an bài. Căn cứ Minh Nguyệt tại đáp lại, Giang Thượng Hàn hôm qua hành trình cũng phi thường đầy, tựa hồ xác thực không có thời gian an bài nhiều chuyện như vậy. Ân cũng đối, Liệt Dương kiếm tiên dù sao cũng là Dương Thừa Nhiên người mà Lục Chỉ bọn người vẫn luôn tại Minh Nguyệt tại giám thị phía dưới, cũng sẽ không có cái gì cùng Giang Thượng Hàn cầu thông cơ hội. Xem ra thật sự có thể là chính mình đang nghi. Bất quá, coi như thật như vậy, Giang Thượng Hàn người này hay là không thể xem nhẹ. Đấu, hay là giết, cũng hoặc là thu, là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Dịch Nhất Tâm nghĩ tới đây giơ lên đầu. Lúc này, áo trắng đeo kiếm người đã bưng chính mình bắn thắn đi ra cửa phòng. Dương Thừa Khải đối với áo trắng đeo kiếm người phương hướng chửi ầm lên. Dịch Nhất Tâm cười cười, đem chính mình chỉ ăn một ngụm bắn thắn, đưa cho Dương Thừa Khải. Nếu là không chê, còn lại những này ngươi ăn đi. Dương Thừa Khải nhìn xem sáng rõ bắn thắn, lại ngẩng đầu nhìn Dịch Nhất Tâm sạch sẽ môi hình, nuốt xuống một chút tiết hầu, không chút do dự, lập tức tiếp nhận bắn thắn. Miệng lớn thưởng thức. Hay là ngươi vị này cầm đầu lĩnh hiểu chuyện, biết bản vương tầm quan trọng. Dịch Nhất Tâm cười lắc đầu, ta chỉ là không quá thích ăn bánh nhân thì thôi. Là không yêu, hay là không thể? Dương Thừa Khải ngẩng đầu hỏi. Dịch Nhất Tâm lại cười cười, xem ra ngươi đối với ta đã có hiểu biết, đây là chuyện tốt, chúng ta sau này là đồng bạn, càng hiểu rõ càng ăn ý. Chương 823, Tịnh Đế Liên chương 823, Tịnh Đế Liên. Dương Thừa Khải cười ha ha, bản vương cùng ngươi chờ đợi hai ngày một đêm, nghe ngươi nói nhiều như vậy nói, nếu là chút này giải đối với ngươi cũng không có, bản vương bằng cái gì cùng Dương Thừa Nhiên đấu nhiều năm như vậy, mà lại cùng hắn đấu có đến có về. Dừng một chút, Dương Thừa Khải chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Nhất Tâm con mắt, bản vương đoán không lầm lời nói, năm đó mang ngươi rời đi Dịch thị cái kia đầu trọc, cũng chính là ngươi hiệu trung thủ lĩnh, vâng người trong Phật môn. Dịch Nhất Tâm lắc đầu, không phải, bất quá hắn xác thực từng tại Phật môn tu hành qua một đoạn thời gian. Tại Phật môn tu hành qua, vì sao không tính người trong Phật môn? Bởi vì hắn cũng tại Nho gia Nhiền Châu thảo đường tu hành qua, còn tại đạo môn tu hành qua một đoạn thời gian. Người kia không phải là ngu đế hướng Đông Lưu đi. Tự nhiên không phải, hướng Đông Lưu cũng xứng cùng hắn đánh đồng. Dịch Nhất Tâm giễu cợt nói, hướng Đông Lưu cũng bất quá là tại Phật môn cầu nghệ thời điểm, đã từng mơ hồ biết hắn một chút tình huống, mới bắt trước. Nói như vậy, người kia cũng là tam giáo nhất phẩm. Dương Thừa Khải lại hỏi. Dịch Nhất Tâm lắc đầu, hắn không phải, hắn không thích tam giáo công pháp, giống như cũng không có hứng thú lãng phí thời gian tu luyện. Vì sao? Bởi vì hắn là thánh nhân a, cái gì là thánh nhân? thánh nhân chính là thần. Dịch Nhất Tâm hai con ngươi đột nhiên loé sáng. Thế gian tất cả mọi người đều hẳn là đi hầu hạ thần. Dương Thừa Khải nhếch miệng, tiếp tục ăn văn thán, vừa ăn vừa nói, bản vương hiện tại cảm thấy các ngươi đó phải là một cái tà đạo ma giáo, ngươi cũng có thể là để cho người ta cho tẩy não. Tẩy não? Dịch Nhất Tâm thần sắc đột nhiên dừng lại, cái từ ngữ này, ngươi là từ đâu nghe được? Hướng Đông Lưu nói a. Dương Thừa Khải một mặt thành thật nói, Hướng Đông Lưu? Lúc nào? Dịch Nhất Tâm hầu nghi nói, năm ngoái, những cái kia kỳ lân học tử bọn họ tại Đồng Châu thành, Hướng Đông Lưu đột nhiên đến, quảng nạp hiện tại thời khắc. Dịch Nhất Tâm nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên đi đến Dương Thừa Khải trước mặt, hai tay bưng lấy mặt của hắn. Dương Thừa Khải yết hầu cô lô một chút, ngươi làm gì? Nhìn ta con mắt, một lần nữa nói một lần. Dịch Nhất Tâm chỉnh trọng nói, tẩy não cái từ này là Hướng Đông Lưu nói. Dương Thừa Khải lập lại, tựa như là thật. Dịch Nhất Tâm ngồi trở lại thân thể, các loại hoài nghi xông lên đầu. Bằng vào cái này một cái từ ngữ, còn chứng minh không là cái gì. Bọn hắn đã biết từ ngữ, còn có mười mấy cái. Nhưng là thánh nhân nói qua, bất kể là ai, chỉ cần xuất hiện bên trong một cái từ ngữ từ miệng ra, chính là đối tượng hoài nghi của bọn họ. Bất quá, căn cứ Trường Phong trực tiếp cùng gián tiếp ảnh hưởng, bọn hắn bây giờ hoài nghi đối tượng có trọn vẹn hơn 700 người, trong đó đáng giá nhất hoài nghi có gần 20 vị. Hướng Đông Lưu có thể sắp xếp 5 vị trí đầu, bởi vì hắn là nói nhiều nhất người, tự nhiên cũng là từ ngữ số lượng lớn nhất người. Tây Mu, đầu năm mùng 1 hôm nay, lại dựa theo Giang Thượng Hàn phân phó, cho Hướng Đông Lưu quán thâu một cái từ mới hợp thành Chu Nhị Hạ, hài lòng đi ra cửa cung. Đây là hắn mấy tháng nay lần thứ nhất chính thức rời đi Hướng Đông Lưu bên người. Mấy tháng trước, Hướng Đông Lưu làm tướng Diêm Vương Lệ lớn nhất công hiệu phát huy đến cực hạn, ở bên người tụ tập trăm vị thiếu niên thiên tài, trong đó có Chu Nhị Hạ. Nhưng là về sau, Hướng Đông Lưu kế hoạch lọt vào phá hư, từ trên trời mà rơi, cái này trăm vị thiếu niên liền thành hộ vệ của hắn. Thẳng đến trước đây không lâu, Hướng Đông Lưu mới tự mình cho mỗi vị thiếu niên nói một phen đằng sau, phóng đại nhà xuất cung. Cửa hoàng cung, Chu Nhị Hạ duỗi lưng một cái, gần vua như gần quạng, hắn cảm giác bây giờ mười phần nhẹ nhõm. Chỉ là năm hết Tết đến rồi, chính mình nên đi làm sao? Đúng lúc này, hắn trông thấy nơi xa có một chiếc xe ngựa, đi xuống một vị ni cô, đi tới trước người hắn. Là Chu Nhị Hà công tử đi. Gia chủ để cho ta tới tìm ngươi, về Chu thị trong vườn ăn Tết. Nghe vậy, Chu Nhị Hà hết sức kích động. Hắn tự nhiên biết ni cô trong miệng gia chủ là ai. Túc Châu Chu thị gia chủ, Tây Ngu thậm chí thiên hạ vị thứ nhất nữ tướng, Chu Bắc Nghiệm. Nghĩ không ra, Chu gia chủ còn nhớ rõ chính mình. Chỉ là, nàng sẽ không lại muốn hỏi chính mình Giang viện trưởng sự tình đi. Chu Nhị Hà thở dài, cũng không biết bây giờ lại thăng độ cao mới Giang viện trưởng còn có thể hay không nhớ tới chính mình vị này đã từng đồng môn, còn xa tại Tây Mu làm hắn giao phó sự tình đâu. Chu Nhị Hà đi lên xe ngựa, nhìn xem Trường An trên đường phồn hoa, hắn lại có chút vui mừng. Hắn gần nhất thông qua thủ đoạn mua đến một bản đào khả sáng tác, hắn có chút may mắn. May mắn chính mình từ một tù nhân, từng bước một tuân theo Giang viện trưởng chỉ thị làm việc, lan lộn đến bây giờ địa vị. So sát vách nhà tù vị kia ngu xuẩn hoàng tử mạnh hơn nhiều, đoán chừng hắn hiện tại cũng uống không được một ngụm canh nóng sao? Đã từng thong thong dong dong thành thạo điêu luyện, hiện tại sói chật vật bãi lộn nào? Dương Thừa Khải uống xong bàn thắng canh, theo thói quen như cái vương ra một dạng buông xuống bát, hỏi: "Bản vương còn có một vấn đề, muốn cho các hạ giải hoặc." Dịch Nhất Tâm cũng theo thói quen một bên giúp hắn thu thập bát đũa, một bên gật đầu, nói: "Vừa rồi cái kia áo trắng đeo kiếm người là ai?" Dương Thừa Khải hỏi. "Người rất quan tâm." "Ân, bởi vì nàng dáng dấp rất giống một người. Ta liền biết ngươi có thể phát hiện." Dịch Nhất Tâm cầm chén đũa phóng tới một bên, sau đó nói: "Nàng chính là năm đó trong giang hồ cùng kiếm như hồng, ngư ông câu cá, Đao Bán Thành, Nhậm Trầm Long, Âu Dương Thương Tùng nổi danh Bạch Ngọc Kinh." "Bạch Ngọc Kinh?" Dương Thừa Khải cả kinh nói, hơn 30 năm trước trên mỹ nhân bảng Tịnh Đế liên một trong Bạch Ngọc Kinh. "Ân, chính là nàng." "Chết không được, chết không được, nàng cùng Bạch Linh dáng dấp giống như vậy." Dương Thừa Khải cảm thán nói, "Thế nhưng là, nàng không phải đã chết rồi sao?" Dịch Nhất Tâm cười cười, "Chết không phải nàng, mà là muội muội của nàng Bạch Ngọc Thanh." "A, một vị khác Tịnh Đế liên Bạch Ngọc Thanh không phải sớm hơn thời điểm, liền chết tại Lao Kiếm Thánh trước mặt sao?" "Bạch Ngọc Thanh là chết, nhưng là giang hồ đều là truyền là chết tại khi luận võ." Dịch Nhất Tâm cười hỏi, "Nàng chết tại Lao Kiếm Thánh trước mặt chuyện này ngươi cũng biết?" Dương Thừa Khải cười hắc hắc, thứ không dám giấu giếm, bản vương từ nhỏ đã đối với Lao Kiếm Thánh cả đời này phong lưu sự tích hết sức cảm thấy hứng thú. Bản vương trong phủ có 46 quyển sách ghi chép Lao Kiếm Thánh cùng cái này hơn 10 vị nữ tử cố sự. Trong đó một bản liền từng nâng lên, Lao Kiếm Thánh tại Bạch Ngọc Kinh nghi ngờ con thời điểm, từng muốn cưỡng chiếm Bạch Ngọc Thanh. Nhưng là đối phương lấy cái chết làm do ý chí cuối cùng trực tiếp nhảy xuống đầu tường chết tại dưới thành. Lao Kiếm Thánh vì chuyện này không tiết lộ tiếng rõ, còn tại tòa thành kia giết không ít chính mắt trông thấy đến bách tính. Chương 824, đeo kiếm người trọng kiếm. Chương 824, đeo kiếm người trọng kiếm. Dịch Nhất Tâm đối với Dương Thừa Khải nhẹ gật đầu, người những tin tức ngầm này ngược lại là cơ bản phù hợp sự thật. Cũng đối, thiên hạ này nào có bức tường không lọt gió a. Chuyện này ngay cả ngươi cũng biết bất quá, lúc trước Bạch Ngọc Thanh kỳ thật cũng không đều chết hết. Khi đó, Nam Đường Diêu Phi cũng có bầu, nàng muốn đi dược vương cốc, trùng hợp đi ngang qua nơi đó, liền thuận tay cứu Bạch Ngọc Thanh. Lại đằng sau, Diêu Phi liền đem nó dẫn tới dược vương cốc bên trong, lưu Bạch Ngọc Thanh dưỡng thương. Bạch Ngọc Thanh bởi vì việc này, vô luận thể xác tinh thần đều hứng chịu tới rất nghiêm trọng thương tích. Lúc đó Dược Vương Cốc lao cốc chủ từng cho Bạch Ngọc Thanh nhìn qua bệnh, nhưng là mười phần vô lực. Bởi vì Bạch Ngọc Thanh chính là tâm bệnh còn cần tâm ý để. Cho nên trên thực tế, về sau chân chính trị liệu Bạch Ngọc Thanh người, chính là sư phụ của ta. Chỉ là đáng tiếc, Tật này một mực không được trị, Bạch Ngọc Thanh cũng càng ngày càng điên, thẳng đến bệnh nguy kịch. Mấy năm sau, thân hoạn trọng tật Bạch Ngọc Kinh cũng đi đến Dược Vương Cốc, thế nhưng là nàng một thân chứng bệnh, kỳ thật như là thánh kiếp, càng thêm không cách nào trị liệu. Chớ nói Dược Vương Cốc, chính là thần tiên cũng có ý nghĩa. Nhưng là thế gian này có một vị so thần tiên còn cường đại hơn người a. Thánh nhân hắn để cho ta đi tìm được Bạch Ngọc Kinh. Ta cùng Bạch Ngọc Kinh nói, có thể cho nàng mạng sống, đồng thời đáp ứng nàng nhất định sẽ giết chết nàng yêu mà không được hận thấu xương kiếm như hồng. Điều kiện là, nàng muốn rời khỏi, tan biến tại thế gian, ẩn tàng ở vô hình, mới có thể lâu dài kéo dài tính mạng. Bạch Ngọc Kinh đồng ý, sau đó thánh nhân quà tặng để nó kéo dài tính mạng chi khí. Đúng lúc này, Dược Vương Cốc lao cốc chủ nói cho Bạch Ngọc Kinh, kỳ thật muội muội nàng không chết. Điên mất Bạch Ngọc Thanh vẫn ở Dược Vương Cốc. Thế là Bạch Ngọc Kinh đi gặp muội muội một mặt, nhưng khi muội, Bạch Ngọc Thanh trông thấy tỷ tỷ đằng sau hẳn là nghĩ tới chuyện cũ thương tích, lại ứng kích. Cuối cùng, Bạch Ngọc Thanh bệnh tận xương thủy, chết tại Dược Vương Cốc. Bạch Ngọc Kinh mặc dù rất thương tâm, nhưng là nghĩ lại do dự phía dưới, còn cho Bạch Ngọc Thanh đổi lại y phục của mình, để Bạch Ngọc Thanh trở thành nàng, để thế gian đều cho là nàng Bạch Ngọc Kinh chết. Từ nay về sau, hai tỷ muội này liền biến mất tại thế gian. Dương Thừa Khải nghe xong cố sự, cảm thán nói, một đôi tuyệt mỹ tịnh đế liên, đáng tiếc đáng tiếc. Dừng một chút, Dương Thừa Khải lại có chút thống hận mắng một câu, lão kiếm thánh thật là không phải thứ tốt. Dịch Nhất Tâm trong mắt cười mịn, khó được à, loại người như ngươi cùng kiếm như hồng cũng không có gì khác biệt đi, lại cũng sẽ có loại ý nghĩ này. Dương Thừa Khải thẳng thân đang ngồi, thần sắc nghiêm nghị, bản vương cùng dưới thân nữ tử đều là lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông coi như không phải như vậy, bản vương cũng có chỗ bỏ ra, chính là ngươi tình ta nguyện. Cái kia kiếm như hồng cường thủ hào đoạn, bức bách người khác, rõ ràng là ti tiện đạo tặc hành vi, há có thể nói nhập là một. Nghe vậy, Dịch Nhất Tâm nhìn chằm chằm Dương Thừa Khải con mắt, trong lòng đột nhiên đối với hắn có một chút đổi mới. Một lát, nàng nâng chén trà lên cạn suýt, hướng hờ địa đạo, ngươi nói cũng không có sai, kiếm như hồng chính là phỉ. Bất quá, bản vương còn có một chuyện không rõ. Dương Thừa Khải hiếu kỳ nói, cái kia Bạch Ngọc Kinh rõ ràng tu chính là ba thước kiếm đạo, nhưng là vì sao cứu bản vương hôm đó, nàng có một thanh trọng kiếm? Dịch Nhất Tâm ánh mắt vi ngưng, nàng có một thanh trọng kiếm. Thần đều dám. Già Ngọc công chúa do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nói, cướp đi thứ dân Dương Thừa Khải người, chính là Nam Cung kiếm lâu người. Giang Thượng Hàn một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đúng là bọn hắn. Không có khả năng. Cửa nhà lao miệng đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm nữ tử. Sau đó chỉ gặp bốn vị ngục tốt quỳ gối Giang Thượng Hàn trước mặt. Đại nhân tha mạng, là bọn hắn nhất định phải xông vào. Giang Thượng Hàn quay đầu, liền nhìn thấy một nam một nữ. Nữ tử bình thản nói, Giang Quốc Công một mình thẩm vấn hoàng tộc chi nữ, sợ là không hợp quy củ đi. Ta cũng sợ ảnh hưởng tới Giang Quốc Công thanh danh, vì Giang Quốc Công ngày sau không bị bệ hạ trách tội, bách quan mệnh tội, cho nên đến đây. Nhìn Giang Quốc Công thông cảm. Giang Thượng Hàn mỉm cười, không sao không sao, bản quan cũng là nóng lòng công vụ, nhất thời quên quy củ, đa tạ Nam Cung cô nương. Người đến chính là Nam Cung Thiện Thiện. Dứt lời, Giang Thượng Hàn vừa nhìn về phía nam tử trung niên. Ngươi là? Nam tử trịnh trọng hành lễ, nào đó, Vệ Cương, gặp qua Giang Quốc Công. Vệ Cương? Giang Thượng Hàn hay là biểu hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng là chung quanh cũng không có người giúp Vệ Cương giải thích thân phận. Vệ Cương đành phải khẽ cười một tiếng, nói Giang Quốc Công khả năng chưa từng nghe qua tên của ta, nhưng là ngươi nhất định nghe qua ta làm thi tử. A, xin các hạ nói lên một câu. Lâm Dương bao nhiêu nam nhi tốt, uống cạn 3000 mộ lương lưỡng. Vệ Cương, Bắc Tĩnh Lâm Dương người. Năm đó Lâm Dương toàn thành dục huyết phân chiến, chống cự Bắc Man xâm lấn thời khắc, mộ dung gia tộc đến Dương sở hữu chứa rượu toàn bộ đem ra, quyên tặng khao thưởng cho Lâm Dương quân dân. Mà cùng lúc đó, một vị hài đồng làm một bài thơ, lưu truyền rộng rãi, cũng làm cho sau này mộ dung gia nhượng giá cả phóng đại. Hai đồng này chính là khi còn bé Vệ Cương. Bất quá, tại đằng sau trong vòng mấy chục năm, Vệ Cương nhưng vẫn không có cái gì làm. Kỳ Lân viện thử sau khi thất bại, quay người tham gia khoa khảo, miễn cưỡng được một cái tam giáp đồng tiến sĩ. Bất quá tại Văn Đàn nội bộ một mực rất có nổi danh, hơn nữa còn là Hàn tộc xuất thân. Cho nên nhiều năm trước, Thương Võ Đế vì lôi kéo Hàn tộc, liền đem nữ nhi Giản Ngọc gả cho Vệ Cương. Những sự tình này, Giang Thượng Hàn tự nhiên đều biết. Hắn bắt Giản Ngọc đến đây, cũng là bởi vì biết. Giang Thượng Hàn lại là một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Vệ thiếu phủ a, thất kính thất kính. Nghe vậy, Vệ Cương ánh mắt sáng lên. Vệ Cương chức quan chính là tạo giấy viện thiếu phủ giám, nhưng là những năm này trên quan trường coi trọng người của hắn rất ít, phần lớn người vẫn là đem hắn xem như một cái người ở rể phò mã. Nhất là Hưng Võ Đế rơi đài sau, làm Hưng Võ Đế đảng phái hắn mặc dù không có lọt vào thanh toán, nhưng là cũng cơ hồ đoạn tuyệt đại lộ, nguyên bản hắn bình điều cơ bộ, tham nhiệm lang trung hy vọng cũng tan vỡ. Vô luận quan trường hay là văn đàn, hiện tại cũng xưng hắn Giản Ngọc phò mã, không phải vệ phụ mã, cực kỳ vũ đủ. Nhưng là Giang Thượng Hàn vậy mà gọi hắn là thiếu phủ. Vệ Cương là người thông minh, não hải phi tốc vận chuyển một vòng đằng sau, từ bỏ đi cầu Giang Thượng Hàn để Giản Ngọc lập tức ra lao ý nghĩ, lập tức hành lễ nói, quốc công gia khách khí, hạ quan hôm nay vốn là muốn lấy đầu năm mùng một tới thăm một chút Giản Ngọc, nếu nàng bình an vô sự, vậy hạ quan an tâm. Nam Cung cô đương, Giang quốc công, nếu không có chuyện khác, hạ quan trước hết cáo tử. Giang Thượng Hàn cười cười, lúc này mọi người tại hành lang bên trong, Giang Thượng Hàn tại cửa ra bảo, đưa lưng về phía trong phòng giam. Nói cách khác hắn căn bản nhìn không thấy trong lao tình hình, hắn thế nào biết bên trong Giản Ngọc bình an vô sự. Xem ra chính mình một cái xưng hô, hắn liền đoán minh bạch dụng ý của mình a khó được. Có thể dùng chi? Chương 825, ngươi có dị nghị không? Chương 825, ngươi có dị nghị không? Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, cái kia đã như vậy, bản quan có công vụ tại thân, sẽ không tiễn vệ thiếu phủ. Xin mời vệ thiếu phủ yên tâm, đợi công chúa điện hạ rũ sạch hoài nghi sau, bản quan nhất định đem nó an toàn đưa đến trong phủ. Vệ Ương chắp tay nói, vậy làm phiền đại nhân rồi, đến lúc đó, trong phủ nhất định xuất ra rượu ngon nhất đồ ăn, chiêu đãi quốc công gia. Giang Thượng Hàn cũng không làm ai từ tiền đến, Vệ Ương cũng không hàn huyên tự mình đến tiếp. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Giang Thượng Hàn nhìn qua Vệ Ương bóng lưng, mười phần thưởng thức. Ngắn ngủi không cao hơn 10 câu đối thoại, nhưng là trong lòng của hắn đã đem Vệ Ương trở thành không kém gì tổng thượng thư nhân vật. Lúc này Vệ Ương chỉ biết là Giang Thượng Hàn phải dùng hắn tạo giấy viện thiếu phủ giám thân phận làm chút sự tình, chính hắn cũng rất có thể thoát ly Hưng Võ Cựu Đảng, trở thành Giang Đảng một thành viên. Nhưng là hắn cũng không biết, Giang Thượng Hàn đã tại hắn quan bảo phía sau, dán lên Đại Tĩnh công bộ thượng thư cùng nhà thứ nhất Đại Tĩnh báo chí khanh tướng xưng hào. Đúng vậy, đây chính là Giang Thượng Hàn hoạch tâm mục đích. Hắn hiện tại đã từ từ trở thành thế tộc lợi ích lãnh tụ. Nhất là Bắc Lương Kiều thị, Bình Giao Tống thị, Dĩnh Xuyên Mạnh thị các gia tộc đều cùng hắn thành lập rất sâu lợi ích khóa lại. Nhưng là Dương Thừa Nhiên ý nghĩ cũng là đúng, thế tộc là một thanh hào kiếm, nhưng cũng là kiếm hai lưỡi. Giang Thượng Hàn còn không phải sẽ không tìm một cái có thể hạn chế thế tộc bỏ kiếm. Chỉ dựa vào người giang hồ, không được. Chỉ dựa vào Hàn tộc cũng không được. Nhưng là kết hợp, có thể. Nếu là nói Tử Sơn Minh vào kinh thành, là Giang Thượng Hàn hướng giang hồ tuyên bố, quốc công phủ nguyện vì người giang hồ rộng mở ôm ấp. Như vậy Bệ Cương, chính là Giang Thượng Hàn cho Hàn tộc ném ra cái thứ nhất cành ô liu. Tại bây giờ trong triều đình, tất cả mọi người coi là Giang Thượng Hàn muốn cùng thế gia triều sâu buộc chặt thời điểm, thật tình không biết hắn nghĩ là tất cả đều muốn. Đương nhiên, dạng này cũng sẽ có rất nhiều vấn đề khác. Mà hiểu rõ 5000 năm lịch sử Giang Thượng Hàn cũng có biện pháp giải quyết chiến tranh. Đương nhiên, hắn không phải muốn tận lực bước lên chiến tranh. Chỉ là hắn biết, vô luận có hay không hắn, bây giờ đại lục đều đã không cách nào bảo trì ổn định cân bằng. Chiến tranh không cách nào tránh khỏi. Vậy liền nhất định phải dựa thế mà bì. Chiến chi, thắng chi. Mà sở dĩ lựa chọn Vệ Cương, đầu tiên là Giang Thượng Hàn lối suy nghĩ chuyện này thời điểm, trùng hợp đụng phải Giản Ngọc đối với Dương Chi Vi nổi lên. Giản Ngọc phụ mã Vệ Cương, là Hàn tộc, nhưng lại không phải thuần túy Hàn tộc. Tại Giang Thượng Hàn cùng bộ phận thế gia còn tại mập mờ thời khắc, thích hợp nhất tiếp xúc bất quá. Một nguyên nhân trọng yếu khác chính là Vệ Cương tạo giấy phường. Giang Thượng Hàn thấy được Cố Hoài Ngọc, Lương Chí Siêu, Đào Khả bọn người cố gắng ra sách tác dụng, nhưng là loại bọn này không đủ phổ cập. Rất nhiều nhân căn vốn không biết chữ, coi như biết chữ mua sách nhìn người cũng rất ít, coi như đọc sách cũng không nhất định sẽ thích loại này sách. Cho nên, Giang Thượng Hàn ra đời toàn cảnh miễn phí phát tin giấy suy nghĩ, bao quát mới nhập bản đồ cựu đường địa khu. Tranh thủ trong một năm làm đến bách hộ vừa báo, đồng thời làm đến trong vòng 10 dặm, có thể có người vì không biết chữ người tuyên đọc. Báo chí trừ bản thân tuyên truyền các loại tin tức tác dụng bên ngoài, còn có thể thông qua chuyện này để cho mình phát triển dừng bước không tiến lên ám vệ, thành công hợp lý hợp pháp trải rộng toàn cảnh. Nam Cung Thiện Thiện có thể đoán được Giang Thượng Hàn tâm tư không đơn giản, nhưng là không có đoán được hắn nhiều như vậy ý nghĩ. Lúc này nàng càng để ý một vấn đề khác. Nàng đã đi vào nhà tù, không có để ý Giản Ngọc bởi vì Vệ Cương bức bỏ nàng mà đi cô đơn, mà là trực tiếp hỏi: "Hoàng tỷ, xin ngài chú ý ngôn từ, thiết mạc để cho ta Nam Cung gia gặp gian nhân hãm hại." Giản Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Hoàng tỷ, ngươi hay là cô nương thân phận đi, gọi bản cung hoàng tỷ." Giang Ngọc điện hạ Nam Cung Thiện Thiện mặt lộ vẻ khó xử, bệ hạ một mực rất lo lắng ngài, nhàn nhạt càng là như vậy bản cung nếu là tin các ngươi chuyện ma quỷ, bản cung liền sống không được lớn như vậy. Giang Ngọc một mặt khinh thường, nàng nghiêm trọng hoài nghi, Dương Thừa Nhiên không cứu mình ra ngoài, chính là trước mặt nữ nhân này ra tổn hại chủ ý. Bởi vì từ năm trước mùa đông bắt đầu, Dương Thừa Nhiên liền cơ hồ ngày ngày ở cùng với nàng. So với Lệ Phi cùng tiểu mỹ nhân, Giang Ngọc mười phần chán ghét người này. Lúc này, Giang Thượng Hàn cũng đi đến. "Nam cung cô nương, ngươi yên tâm, bản quan tuyệt đối không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt." Nói Giang Thượng Hàn vừa nhìn về phía Giản Ngọc công chúa, mười phần tôn kính nói ra: "Giản Ngọc điện hạ, ngươi nói là Nam cung gia người cứu đi Dương Thừa Khải, có thể có chứng cứ xác thực?" Giản Ngọc do dự một chút sau, nói ra: "Tại sao không có? Tới cứu người kia, liền có Nam cung gia trọng kiếm. Mà lại, nàng mở ra cửa nhà lao kiếm pháp, cùng ngày Tết ông táo thời điểm Nam cung kiếm lô đệ tử tại Đại Lương thành trên đài luận võ kiếm pháp, nhìn giống nhau ý hệ." Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nam cung Thiệt Thiện: "Nam cung cô nương, nếu bây giờ có nhân chứng, đó còn là xin ngươi tránh hiểm nghi đi." Nam cung Thiệt Thiện giọng căm hận nói: "Giang quốc công, cái này rõ ràng là có người vu hãm chúng ta Nam cung gia. Người nhà của chúng ta coi như cấp ngục, cũng sẽ không ngu đến mức sử dụng nhà mình kiếm pháp a. Chẳng lẽ Nam cung gia học, trừ bọn ngươi ra người nhà mình, còn có ngoại nhân biết dùng sao?" Giang Thượng Hàn hỏi. Cái này Nam cung Thiện Thiện dừng lại. "Hay là nói, các ngươi Nam cung gia người, cũng sẽ tu luyện gia tộc khác kiếm pháp?" Giang Thượng Hàn lại hỏi. "Không phải," nhàn nhạt có ý tứ là Nam cung Thiện Thiện lời còn chưa dứt, Giang Thượng Hàn cười ngắt lời nói, "Đương nhiên, chỉ dựa vào những này, bản quan cũng không thể suy đoán chính là các ngươi Nam cung gia cách làm. Dù sao dựa theo hiện trường manh mối đến xem, có thể cướp đi Dương Thừa Nhiên, ít nhất phải là nhị phẩm tông sư. Mà lại, đến cùng phải hay không Nam cung gia kiếm pháp, còn cần khám nghiệm một phen." Nam cung Thiện Thiện hai mắt tỏa sáng, "Tốt, ta hiện tại liền đi khám nghiệm." Nói, nàng muốn đi Dương Thừa Khải nhà tù. Nhưng là đột nhiên một trận màu hồng đào quang mang hiện lên, ở trước mặt nàng dừng lại. Nam cung Thiện Thiện nhìn người trước mắt, nghiến răng nghiến lợi, "Hồng Diệp, ngươi muốn làm gì?" Hồng Diệp âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói, "Ngươi muốn tránh hiểm nghi, ngươi lại hướng phía trước một bước, chết." Nam cung Thiện Thiện hừ lạnh một tiếng, "Làm sao? Lý Trường Phong bị ngươi ép không người vòng, hiện tại đến Đại Lương thành cầu dẫn mới nam nhân. Hồ Ly Tinh hậu đại, chính là Hồ Ly Tinh. Tao bị đổ bật." Nam cung Thiện Thiện nói chuyện rất khó nghe, nhưng là Hồng Diệp nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Kỳ thật nàng rất tức giận, nhưng là nàng không thể để cho đối phương nhìn ra nàng sinh khí, không phải vậy nàng liền thua. Khi còn bé, nàng thường xuyên bởi vì mắng bất quá Hồng Anh, mà một mình trở về phòng len lén khóc, cho nên đối với loại cấp bậc này mắng nhau, nàng rất có kinh nghiệm. Mà lại, Hồng Diệp cũng có thể minh bạch Nam Cung Thiện Thiện vì sao miệng ra ô uế nói như vậy. Nam Cung Thiện Thiện là muốn bức Hồng Diệp độc thủ. Nếu là Hồng Diệp độc thủ, như vậy vụ án này liền có khả năng biến thành Trường Sinh Kiếm Tông cùng Nam Cung Kiếm Lô thủ cũ. Cho nên Hồng Diệp rất tỉnh táo. Giang Thượng Hàn cũng nghĩ thông qua chuyện này thử một chút Hồng Diệp tính tình, thấy thế hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên người đều là sẽ trưởng thành. Luôn luôn lô mạng bước đồng tiểu Hồng Diệp cũng không ngoại lệ. Giang Thượng Hàn cười tiến lên phía trước nói, Nam Cung cô đường, Hồng Diệp kiếm tiên, Thiết Mạc tức giận ai chuyện này nói cho cùng, bất quá là vì điều tra rõ Dương Lịch thừa khải nhà tù kỳ quặc, không đáng tổn thương hòa khí. Nam Cung Thiện Thiện giải tiệp lưng xương, ánh mắt đâm thẳng Giang Thượng Hàn, chất vấn, Giang Quốc Công, còn xin ngươi giải thích một chút, nàng cũng không phải là ta Đại Tĩnh triều đình nộp thuế chi dân, nàng tại sao lại ở chỗ này? Giang Thượng Hàn cười làm lành nói, thứ không dám giấu giếm, Hồng Diệp kiếm tiên chính là ta cố ý mời tới khách khanh. Dương Lịch thừa khải cái kia nhà tù cửa sắt, chư vị cũng nhìn thấy, vết cắt cổ quái, tuyệt không phải bình thường đao kiếm có thể bổ ra. Ta xin mời kiếm tiên đến, chính là muốn cho nàng bằng kiếm pháp tạo nghệ, phân biệt một phân biệt cái kia mở cửa đến cùng là môn phái nào công phu. Nàng kiểm nghiệm. Nam Cung Thiện Thiện, trong cổ tràn ra một tiếng cười lạnh, nàng một cái người giang hồ dựa vào cái gì kiểm nghiệm? Chuyện này triều đình có đồng ý hay không? Giang Quốc Công ngươi đây là bản cung đồng ý. Đủ sao? Một đạo giọng nữ bỗng nhiên vang lên, thanh âm thanh thúy bên trong bọc lấy không thể bỏ qua tôn quý, ngạnh sinh sinh cắt đứt Nam Cung Thiện Thiện lời nói. Đám người theo tiếng quay đầu lúc, chỉ nghe thấy trên tấm đá xanh truyền đến đát, đắc, đắc tiếng vang, mỗi một bước đều giống như giẫm tại lòng người trên ngọn, mang theo vô hình uy áp. Có thể có như thế uy áp người bình thường, chỉ có một cái, Ly Vương. Dương Chi Hy chính chậm rãi đi tới, một bộ tiên diễm màu đỏ chót váy xòe rắc trên mặt đất, váy liên văn theo bước lắc lư, kim bộ diêu nhoáng một cái lóe lên. Nàng đi đến Nam Cung Thiện Thiện trước mặt đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, đáy mắt không có nửa phần nhiệt độ, chỉ lặp lại một lần lời mới rồi, chữ chữ rõ ràng, bản cung đồng ý. Không đợi Nam Cung Thiện Thiện mở miệng, Dương Chi Hy lại đi nửa trước bước. Khí tức uy nghiêm càng sâu, thanh âm cũng lạnh mấy phần, bản cung chính là triều đình. Ngươi có dị nghị không? Chương 826, Hồng Diệp Kim gia, tuần tự kiểm tra thực hư chương 826, Hồng Diệp Kim gia, tuần tự kiểm tra thực hư theo Dương Chi Hy đến, nhỏ hẹp đại lao trong hành lang, lập tức liền đầy áp người. Trong lao có không biết làm sao giản ngọc công chúa. Giang Thượng Hàn bên cạnh có Hồng Diệp cùng Nam Cung Thiện Thiện. Mà ngay phía trước còn có Dương Chi Hy mang theo Vân Thước, Sa Yến. Cái này còn chưa xong, Dương Chi Hy phía sau còn có tùy theo đến đây, từ đầu đến cuối rất lại phía sau nửa cái thân vị tiểu mỹ nhân. Lại phía sau còn có Thanh Loan, Bích Huyên các loại một đám tùy hành cung nữ. Cung nữ bên cạnh còn có mấy vị hẳn là Dương Thừa Nhiên phái tới thái giám. Toàn bộ trong đại lao hơn 20 người, cũng chỉ có Giang Thượng Hàn một cái con trai. Giang Thượng Hàn trong nháy mắt liền cảm giác đại lao này bên trong âm khí đạt đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Bất quá đây cũng chính là hắn muốn nhìn đến. Hôm nay người nơi này càng nhiều, Nam Cung Kiếm Lô thì càng thoát ly không được hiểm nghi. Nam Cung Tiện Tiện đối mặt Dương Chi Hy, trong nháy mắt liền không có vênh vang đắc ý, không mình hành lễ, dân nữ tham kiến Ly Vương điện hạ. Dương Chi Hy ừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vung tay áo, vất vả Hồng Diệp kiếm tiên đến nghiệm minh là người phương nào cấp bậc. Hồng Diệp nhẹ gật đầu, nàng cùng Dương Chi Hy nhận biết, lại không quen, làm toàn bộ phương Bắc địa vị cao nhất hai vị nữ tử, các nàng một mực tuân theo lẫn nhau khách khí khiêm lượng, vương bất kiến vương quan hệ cùng khoảng cách. Nam Cung Thiện Thiện chăm chú nhìn Hồng Diệp đi đến Dương Thừa Khải nhà tù trước, chỉ gặp Hồng Diệp đầu tiên là nhìn một chút ổ khóa, sau đó hướng về sau nhìn một cái, mỉm cười nói, phiền phức vị nào có huyền vực, mở ra huyền vực lồng khí, bảo hộ một chút các vị. Vân Thước liếc mắt, trong này trừ ta còn có người khác có huyền vực sao? Ngươi trực tiếp gọi ta chẳng phải xong việc thôi? Dương Chi Hy có chút nghiêng đầu, Vân Thước lập tức hiểu ý, mở ra một tiểu tầng huyền vực lồng khí. Cùng lúc đó, một bên khác Hồng Diệp cũng mở ra Hồng Diệp kiếm vực. Mặc dù mỗi vị đại tông sư siêu phàm huyền vực đều có chỗ khác biệt, nhưng là tại huyền vực bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tăng lên một chút chính mình giác quan năng lực. Ngay tại Hồng Diệp dò xét thời điểm, Vân Thước lại là khẽ nhíu mày. Cái này Hồng Diệp tông chủ phá án sẽ làm án thôi. Làm gì một mực dùng kiếm vực chen ta huyền vực? Mà lại, liền lớn như vậy thông đạo nhỏ, ngươi lão đâm ta làm gì? Ngay tại tất cả mọi người chăm chú nhìn Hồng Diệp thời điểm, Tiểu Kiêm gia phát hiện Hồng Diệp cùng Vân Thức trong bóng tối đọ sức, cũng phát hiện bên tường Giang Thượng Hàn cùng Dương Chi Hy trong bóng tối vụng trộm giắt tay. Nhìn xem luôn luôn tôn quý ngạo nhân cô lúc này xấu hổ dáng vẻ, Tiểu Kiêm gia người choáng váng. Đại Tĩnh hoàng cung, Dương Thừa Nhiên đã gấp đi qua đi lại, bởi vì ngay tại vừa mới hắn phái đi xin mời quốc sư Vương Ngạo Giác tiến cung ở mấy ngày ý chỉ bị cự tuyệt. Hắn còn nhớ đến hôm qua ba người hội nghị địch tặc cướp đi Dương Thừa Khải mục tiêu, rất có thể là muốn làm tinh huyết trận đến hành thích chính mình. Giang Thượng Hàn cũng đã nói, trận này chỉ sợ chỉ có giỏi về trận pháp đạo tôn Vương Ngạo Giác mới có thể bảo hộ, đến bảo đảm Dương Thừa Nhiên bình an. Lúc đầu Dương Thừa Nhiên đã để cô mời Vương Ngạo Giác vào cung, chỉ là đêm qua Vương Ngạo Giác đối với Diêu Tiểu Đường dùng một đoàn bạch hỏa đằng sau, liền vội vàng xuất cung. Đến nay không tín, hắn cũng không tốt lại đi cầu Dương Chi Hy, đành phải chính mình phái người đi mời Vương Ngạo Giác. Nhưng là Dương Thừa Nhiên làm sao cũng không có nghĩ đến, Vương Ngạo Giác cũng dám trắng trợn kháng chỉ bất tuân. Vì kế hoạch hôm nay, liền chỉ còn lại có tìm Giang Thượng Hàn hỗ trợ một con đường này. Thế nhưng là Giang Thượng Hàn vậy mà cũng không tiến cung. Lý do là đi thăm dò Dương Thừa Khải chi án ân đây cũng là cung đối, dù sao Dương Lịch Thừa Khải đến cùng là bị người nào cứu đi đối với mình uy hiếp rất lớn. Nói cho cùng, Giang Thượng Hàn cũng vẫn là đang vì mình suy nghĩ, đầu năm mùng 1 liền lên trực. Thế nhưng là bây giờ đã gần đến hoàng hôn, cũng nên trở lại đi. Người tới. Vậy hạ, nô tài tại. Tiểu mỹ nhân bên kia còn chưa có tin tức chuyển tới. Vậy hạ, tin tức mới nhất hay là vừa mới cái kia, các nàng đều đang dò xét nhà tù ổ khóa manh mối, kết quả Hồng Diệp đã chứng thực chính là Nam Cung Kiếm Lâu người cách làm. Điện hạ, ngài không có khả năng bằng cái này Hồng Diệp một người chi tử, liền nắp hòm kết luận a. Nam Cung Thiện Thiện gấp giọng giải thích. Điện hạ ngài khả năng có chỗ không biết, cái này Hồng Diệp Trường Sinh Kiếm Tông bên trong có một vị kiếm bà, cùng ta Nam Cung thị lao ra chủ có thâm cừu đại hận, cho nên Hồng Diệp rất có thể chính là cố ý như vậy đó a. Dương Chi Hi nghe vậy, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, trong mắt ý cười dần dần liễm, ngựa khí bình tĩnh như trước không gợn sóng. Nam Cung cô nương lời ấy sai rồi. Nàng dương mắt đảo qua Nam Cung Thiện Thiện kích động phiếm hồng hốc mắt, ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng rơi vào Hồng Diệp đảo trên mặt, chậm rãi nói, Hồng Diệp Tông chủ chính là Đại Lục Phương Bắc Kiếm Đạo khôi thủ, Trường Sinh Kiếm Tông càng là lấy kiếm tâm thông minh, không mệnh trần thế, vô ảnh vô ngân, tiêu giao thiên hạ, mà lập phái. Như chỉ dựa vào tư đoán liền mưu hại các ngươi Nam Cung thị, chẳng phải là đập chiêu bài nhà mình? Nàng không đáng. Nói đến chỗ này, Dương Chi Hi chuyện hơi đổi, lại thêm mấy phần uy nghiêm. Thúy Chi, Hồng Diệp kiếm tiên chỗ tra vết tích chính là thực sự vật chứng. Các ngươi Nam Cung kiếm lô độc môn kiếm khí, chẳng lẽ người bên ngoài có thể bắt trước? Nam Cung Thiện Thiện liên tục không ngừng nói thế, nhưng là đây có phải hay không thật là ta Nam Cung gia kiếm khí, còn không xác định à? Đúng lúc này, hậu phương lại một đạo giọng nữ vang lên, nhàn nhạt muội muội nếu là thực sự không tin được Hồng Diệp kiếm tiên, vậy tỷ tỷ ta ngược lại là có thể giúp ngươi xem một chút. Nghe vậy, đám người nhìn về phía sau, kẻ nói chuyện chính là mỹ nhân Tiểu Kiếm gia. Nam Cung Thiện Thiện lúc này mới nhớ tới, đúng à? Tiểu mỹ nhân cũng là nhị phẩm kiếm tiên à? Mà lại nàng là thật sự dương thừa như người, cùng đồng xuất kỳ lân. Chính mình vào cung đằng sau, cùng chính mình cũng không có cái gì thù hận. Lúc này do Kiều Kiêm gia đến nghiệm, không thể thích hợp hơn. Ta đồng ý. Nam Cung Thiện Thiện sợ sệt Dương Chi Hi cự tuyệt, lập tức nói, điện hạ, chắc hẳn ngài cũng không kém một hồi này thời gian đi. Không bằng liền để tiểu tỷ tỷ nhìn xem, cũng tốt để triều đình tất cả thư cũng phục. Dương Chi Hi thản nhiên nói, nếu thật là Nam Cung gia kiếm pháp đâu? Tuyệt đối không thể. Nam Cung Thiện Thiện lớn tiếng nói, nếu là thật sự, ta liền nhận. Dương Chi Hi mắt vượng khẽ cong, tốt. Nói, nàng quay đầu lại, nhìn về phía Kiều Kiêm gia, vất vả Kiêm gia. Tiểu Kiêm gia mỉm cười hành lễ, có thể vì cô làm việc là Kiêm gia may mắn. Dứt lời, Tiểu Kiêm gia tiến lên, nhận lấy Hồng Diệp làm việc. Đám người nhịn không được hơi khẩn trương lên, bởi vì Bắc Lương Tiểu Kiêm gia không có khả năng gạt người, nàng kiểm nghiệm nhất định sẽ là kết quả cuối cùng. Nam Cung Kiếm Lâu kiếm pháp không có khả năng bị ngoại nhân sở học. Đầu tiên là Nam Cung Kiếm Lâu kiếm, nhất định phải đều là trong môn người thông qua kiếm lô luyện kiếm chi nghệ, chính mình tự tay luyện chế. Trong đó đối với vật liệu, hỏa chủng, chất khí, phụ tài lựa chọn đều 10 phần khắc nghiệt, chỉ là đầu này, liền cơ bản sẽ không có người thỏa mãn. Mà cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, Nam Cung Kiếm Lô chính là tu trọng kiếm. Lục phẩm phía dưới, dựa vào khí lực, cũng không thực tế kiếm pháp. Từ không có kiếm khí, chân chính kiếm lô công pháp, tại lục phẩm đằng sau, đã có thể đem trọng kiếm vung vậy như nhẹ kiếm bình thường, mới có thể học tập. Cho nên mọi người mới sẽ nói, thế gian này trừ Nam Cung gia người, gần như không có khả năng có người sẽ Nam Cung Kiếm Lô chi nghệ. Cuối cùng, cướp đi Dương Thừa Khải người, thấp nhất cũng phải là nhị phẩm thượng cảnh. Thế gian này chớ nói nhị phẩm thượng cảnh, chính là nhị phẩm người biết kiếm pháp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong đó càng là không có người sống sẽ Nam Cung kiếm pháp. Chương 827, Điềm Đạm đáng yêu kiểu mỹ nhân. Chương 827, Điềm Đạm đáng yêu kiểu mỹ nhân. Không biết qua bao lâu, Tiểu Kiêm gia quay đầu. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Nam Cung Thiện Thiện, sau đó vẫn như cũ nhìn về phía Giang Thượng Hàn, Dương Chi Hi. Cước ngục kỹ năng, đúng là họ Nam Cung kiếm pháp. Và anh, Nam Cung Thiện Thiện lập tức như ngũ lôi oanh đỉnh, một mặt không thể tin. Hồng Diệp tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nam Cung Thiện Thiện siết chặt nắm đấm. Dương Chi Hi cũng nhìn xem nàng, cứu đi Dương Thừa Khải. Đối với các ngươi Nam Cung gia có chỗ tốt gì? Nam Cung Thiện Thiện cắn nát môi, trực tiếp quỳ xuống, hai đầu gối nện ở trên tấm đá xanh. Nàng biết, trước mắt hết thể giải thích, đều sẽ lộ ra tái nhợt vô lực, sẽ còn tăng thêm chính mình hiểm nghi. Điện hạ, dân nữ nhất định đem việc này chuyển cho lão gia chủ, để nàng tế ra họ Nam Cung làm cho, nghiêm tra gia tộc cùng kiếm lô, đem lịch đồ tìm ra. Dương Chi Hi ừ một tiếng, sau đó trực tiếp quay đầu đi xa. Giang Quốc Công, việc này đã có manh mối. Người làm chứng Giản Ngọc cũng coi là người có công, liền thả nàng rời đi thôi. Giang Thượng Hàn đối với Dương Chi Hi dáng dấp hiểu điệu mê người bóng lưng túi người chào, là điện hạ. Tiểu Kiêm gia cũng tại Giang Thượng Hàn bên người đi qua, ôn nhuận cười nói, hộ quốc công, ta cùng điện hạ phía trước sảnh chờ ngươi. Làm phiên mỹ nhân. Giang Thượng Hàn lần nữa hành lễ. Vân Thước nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm vào chính mình Hồng Diệp, lại nhàn nhạt liếc qua ngay tại buổi tiếu Giang Thượng Hàn, cũng quay người rời đi. Thẳng đến tất cả mọi người sau khi đi ra, Nam Cung Thiện Thiện mới tàn nhẫn nhìn thoáng qua Hồng Diệp, nếu để cho ta biết việc này là ngươi đang giở trò, ta nhất định sẽ không bỏ qua đụng. A. Nam Cung Thiện Thiện một bàn tay bưng bít lấy nóng bỏng mặt, nhìn xem Hồng Diệp, ngươi dám? A. Nam Cung Thiện Thiện hai cánh tay bưng lấy nóng bỏng mặt, nhìn xem Hồng Diệp, buồn cờ cờ ý tờ tê tê a dám điệu a. Vừa mới bị Giản Ngọc đi ra nhà tù Giang Thượng Hàn cùng Giản Ngọc hai người nhìn xem mặt bánh bao Nam Cung Thiện Thiện, nhìn nhau một chút, cười ha ha. Cửa phòng giam miệng. Đưa mắt nhìn Giản Ngọc sau khi rời đi, Giang Thượng Hàn hướng bên cạnh Hồng Diệp nói, còn phải cảm tạ thủ hạ ngươi lưu tình a. Hồng Diệp hừ nói, nếu không phải sợ phá hư kế hoạch của ngươi, bản tôn liền để Nam Cung Thiện Thiện chết ở bên trong. Giang Thượng Hàn cười cười, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi yên tâm, Nam Cung gia lão gia chủ, ta sẽ không để cho nàng sống quá lâu. Ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hồng Diệp nhẹ gật đầu, cất bước rời đi, bản tôn mệt mỏi, về trước phủ. Giang Thượng Hàn đối với Hồng Diệp bóng lưng nói ngươi cũng đừng quên đổ ước a. Hồng Diệp bước chân ngừng một chút, sau đó cấp tốc đi xa. Giang Thượng Hàn lắc đầu. Người tới? Có thuộc hạ. Đi tìm Hoài Ngọc tiên sinh, để hắn đi một chuyến giảng Ngọc phủ công chúa, giúp ta làm mấy món sự tình lúc đầu Giang Thượng Hàn là muốn tự mình đi gặp Vệ Ương. Chẳng qua hiện nay Dương Chi Hi tự mình ra mặt, để cho mình thả giảng Ngọc, mình không thể bắt Dương Chi Hi mặt mũi. Lại thêm chính mình phải xử lý sự tình thực sự nhiều lắm, cũng chỉ có thể để biết mình mưu đồ cố Hoài Ngọc tiến đến cùng Vệ Ương trao đổi. Thần đều dám phong trước. Giang Thượng Hàn vừa mới đi tới cửa, liền một mặt ý cười hướng cửa ra vào hai nữ chào hỏi, làm sao? Đầu tử cùng Vân trưởng sử vì sao không vào phòng chúng a? Trời lạnh lớn này, ngồi xổm chơi chim Vân thức quay đầu qua, không có phản ứng Giang Thượng Hàn, Sa Yến lộ ra một vòng thân cận mỉm cười nói, là điện hạ phân phó, nàng cùng tiểu mỹ nhân đang đàm luận tình, trừ ngươi ra, bất luận kẻ nào vào không được. Giang Thượng Hàn khẽ bước cằm, sau đó quay đầu phân phó nói, các ngươi không có mắt sao? Còn không cho bốn vị cô nương lấy chút hỏa lô đến. Thuộc hạ thất trách, thuộc hạ cái này đi. Thanh Loan cùng Bích Uyên nghe vậy, cũng tranh thủ thời gian hướng Giang Thượng Hàn hành lễ. Giang Thượng Hàn khoát tay áo, cái kia chư vị cô nương trước chờ đợi một chút, ta đi vào trước. Cờ cờ ý tờ tê, phòng mở. Giang Thượng Hàn phóng nhãn trong phòng, một thân hiển quý váy đỏ, dáng người ngạo nhân Dương Chi Hi tại đối mặt chính mình ngồi, bộ ngực sữa chập trùng lên xuống, miêu tả sinh động. Một thân thiếp thân ô y, tư thái mê người kiểu kiêm gia ở lưng đối với mình đứng đấy, vợ mông ngợt mà linh lung, đặc biệt hút con người. Hai vị khác biệt bộ dáng, khác biệt thân phận người nhà, đều hiển thị rõ phong thái. Dương Chi Hi một bàn tay vịn trắng tỏa sáng cái chán, giống như có chút lo nghĩ dáng vẻ. Tiểu Kiêm ra một bàn tay cầm khăn tay lau mặt gò má nước mắt, dáng vẻ đáng yêu. Giang Thượng Hàn sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Kiêm ra nhìn thoáng qua Giang Thượng Hàn, trong nháy mắt nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống. Tiểu mỹ nhân đây là thế nào? Giang Thượng Hàn lại hỏi. Tiểu Kiêm ra lắc đầu, không nói gì. Giang Thượng Hàn vừa nhìn về phía Dương Chi Hi, người sau trầm mặc một lát, Chu Thần kinh khải, nàng muốn cho bản cung đáp ứng nàng, cản trở Viễn Trinh làm thái tử. Dương Viễn Trinh là Dương Thừa Nhiên ngũ hoàng tử, hôm nay liền sẽ triệt để rời đi Tiểu Kiêm ra bên người. Năm sau liền sẽ nhận làm con thừa tự cho tân hoàng hậu. Hoàng hậu đại điển kết thúc về sau, dựa theo lễ pháp, liền muốn lập chữ. Cũng chính là lập đã là ngũ hoàng tử cũng là trưởng tử Dương Viễn Trinh là thái tử. Hiển nhiên, Tiểu Kiêm gia rất sợ sẽ chính mình nuôi dưỡng nhiều năm nhi tử sẽ trở thành hương võ đế, Dương Thừa Nhiên người như vậy. So với Dương Thừa Nhiên, Tiểu Kiêm gia vẫn luôn rõ ràng hắn định vị. Trên thực tế, Dương Thừa Nhiên có thể bình ổn nhiều năm như vậy, thậm chí cuối cùng trong tuyệt cảnh leo lên hoàng vị, một nửa trở lên công lao đều là bắt nguồn từ Tiểu Kiêm gia. Chỉ bất quá, bây giờ trở thành hoàng đế Dương Thừa Nhiên đã càng ngày càng không nghe lời của nàng. Tiểu Kiêm gia nhiều lần khuyên can vô vọng, đã tại vì hai đứa bé tìm kiếm mới đạo sinh tồn. Những này Giang Thượng Hàn đều hết sức rõ ràng, không phải vậy hắn cũng không có khả năng tín nhiệm Tiểu Kiêm gia. Nói cho cùng, Tiểu Kiêm gia cùng hắn là một loại người. Chỉ bất quá một cái nguyên lai tại Dương Thừa Nhiên dưới cánh chim, một cái thì là tại Dương Chi Hi trong bao. Nhưng là bọn hắn đều tuyệt không phải dựa vào người, bọn hắn đều là độc lập cá thể, có được độc lập tu vi cùng bén nhạy chính trị ánh mắt. Đối mặt Dương Chi Hi cùng Tiểu Kiêm gia, Giang Thượng Hàn cũng không có giả trang cái gì hiền lương trung thần, mà là nói thẳng, cái kia tiểu mỹ nhân muốn cho ai làm thái tử? Tiểu Kiêm gia không nói gì, bởi vì nàng biết, vô luận là ai làm thái tử, đều giống như đem đối phương đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, vậy ta thay cái vấn đề đi, tiểu mỹ nhân muốn cho Dương Viễn Trinh điện hạ làm cái gì? Nhàn tản vương gia. Tiểu Kiêm gia lắc đầu, nín khóc mỉm cười, vương gia nào có nhàn tản đó a? Ta muốn dừng một chút. Tiểu Kiêm gia ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn con mắt, môi mềm khẽ nhếch, ta muốn để Viễn Trinh bái tại hộ quốc công môn hạ, lộ lộ bái tại phi điểu lâu phía dưới, không biết phải chăng là có thể thực hiện. Chương 828, giới hôn chương 828, giới hôn Dương Lộ Lộ là đại công chúa, cùng ngũ hoàng tử Dương Viễn Trinh bình thường, chính là một mẹ sinh ra, cũng đều là một mực do Tiểu Kiêm gia nuôi dưỡng. Ban đầu là bởi vì Tiểu Kiêm gia làm Bắc Lương tiểu thị đích nữ, kỳ lân xuất thân, nhất lưu tu vi, hoàn toàn chính là hoàng hậu không có hai nhân tuyển. Cho nên Dương Viễn Trinh thuận lý thành chương trở thành thái tử. Chỉ là đáng tiếc, Tiểu Kiêm gia năm ngoái là bảo đảm Dương Thừa Nhiên thi quân, phạm vào không bất tính. Cho dù Hưng Võ đế có muôn vàn tội, người người có thể chu diện, nhưng là những này người Dương gia giết không được. Chớ nói chi là Tiểu Kiêm gia cái này con dâu trưởng. Thế là trong vòng nửa năm, Tiểu Kiêm gia địa vị rất xuống ngàn trượng. Hiện tại chỉ là một vị bình thường hậu cung mỹ nhân. Năm nay hoàng hậu nhân tuyển xác định không có Tiểu Kiêm gia đằng sau, Dương Thừa Nhiên lại đem Dương Viễn Trinh từ bên cạnh nàng tiếp đi, mục đích rất rõ ràng. Nếu là những người khác, đương nhiên ước gì trở thành thái tử. Nhưng là Tiểu Kiêm gia biết, trở thành thái tử ý vị như thế nào. Nhất thiện hậu quả, cũng chỉ sẽ là một bộ khôi lỗi hoàng đế mà thôi. Không chỉ là bởi vì Dương Chi Hi cường đại, coi như không có Dương Chi Hi, cũng còn sẽ có người khác. Trên đại lục hoàng quyền cùng tu hành cường giả ở giữa căn bản mâu thuẫn, chưa bao giờ chân chính đạt được giải quyết. Vô luận Nam Đường hay là Tây Ngu, Nam Đường giết chết đệ nhất cường giả Lý Trường Phong, không có giải quyết vấn đề này, ngược lại để mâu thuẫn trở nên gay gắt, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến Ưng Tiên Lạc không ra, Lục Chỉ Hồng Anh bọn người phản quốc, Xích Vương Lưu phản các loại vấn đề. Tây Ngu để cường giả hướng Đông Lưu trở thành hoàng đế, mặt ngoài xem trọng như gió bình sóng yên tĩnh 2 năm, nhưng là năm ngoái đủ loại sự cố cũng chứng minh, loại vấn đề này vẫn không có giải quyết. Cho nên tại bây giờ Tây Ngô cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhìn chung lịch sử đến xem, những năm gần đây Trung Nguyên Tam Quốc các hoàng đế cơ bản cũng không đến kết thúc yên lành, chỉ có Chu Đồ một người an toàn thoái vị, nhưng là Chu Đồ cuối cùng là hạ kết quả, còn chưa biết được. Cho nên, Tiểu Kiêm gia không muốn để cho Dương Viễn Trinh trở thành hoàng đế. Tiểu Kiêm gia đã từng đã đáp ứng nữ nhân kia, sẽ giống thân sinh mẫu thân một dạng, hộ hữu hai vị này hài tử cả đời Chu Toàn, cho nên nàng muốn cố gắng cải biến. Mà để hài tử Chu Toàn phương pháp tốt nhất, bây giờ xem ra chính là trở thành Giang Thượng Hàn đồ đệ, phi điểu lâu chim chóc. Dương Chi Hi biết đại khái Tiểu Kiêm gia tâm tư, nàng bịn cái chán thở dài một hơi, chẳng lẽ bản cung có đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy sợ hãi bản cung sẽ để cho Viễn Trinh trở thành khôi lỗi sao? Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, dài đỡ không dậy nổi, cô, Kiêm gia chỉ là muốn Viễn Trinh sống sót. Dương Chi Hi nhìn về phía Giang Thượng Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thượng Hàn cười cười, đầu tiên là tiến lên đỡ dậy Tiểu Kiêm gia, sau đó xoay người giúp nàng vô đầu gối trên váy đất, ta cái này thần đều dám bẩn rất, không cần thiết tùy tiện đi quỳ lễ a. Quốc công không thể. Tiểu Kiêm gia một thanh lại đỡ Giang Thượng Hàn cánh tay để hắn đứng thẳng lên. Có lẽ là sợ gây Dương Chi Hi không cao hứng, Tiểu Kiêm gia cơ hội là vừa chạm vào tức thu. Nhưng là Giang Thượng Hàn lại theo đuổi không bỏ. Hắn thật nhanh bắt lấy Tiểu Kiêm gia hai cái tay ngọc, đem nó giao thế, trấn an nói, vô luận là đại công chúa điện hạ phải vào phi điều lâu, hay là ngũ hoàng tử điện hạ muốn bái ta làm thầy, ta đều không có vấn đề. Ta tôn trọng giáo dục, nhưng là những sự tình này ta cũng là cần khảo nghiệm hai vị điện hạ. Tiểu Kiêm gia bị Giang Thượng Hàn bắt nói một mặt ngộng, phi điều lâu hắn cũng có thể làm chủ. Tiểu Kiêm gia vụng trộm nhìn thoáng qua Dương Chi Hi, vừa vặn cùng Dương Chi Hi ánh mắt đối mặt lên. Dương Chi Hi nhẹ gật đầu, phi điều lâu sự tình đều do hắn định đoạt. Tiểu Kiêm gia trong lòng một tịch, phi điều lâu sự tình Giang Thượng Hàn có thể làm chủ. Đây là một cái hoàn toàn mới chính trị tín hiệu a, Dương Chi Hi cùng Giang Thượng Hàn ở giữa, tuyệt đối không giống Dương Thừa Nhiên nghĩ đơn giản như vậy. Cũng không chỉ là chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Tiểu Kiêm gia nhìn xem cười tủm tỉm nhìn xem chính mình Giang Thượng Hàn, nàng trong nháy mắt liền toàn minh bạch. Không chỉ có đối với Lộ Lộ Viễn Trinh khảo nghiệm. Lúc này, việc này cùng chính mình nói như thế, là đối với khảo nghiệm của mình. Khảo nghiệm thông qua, nàng sống, Dương Viễn Trinh sống, Dương Lộ Lộ sống. Khảo nghiệm thất bại khó có thể tưởng tượng. Tiểu Kiêm gia thu tay lại trong mắt, Kiêm gia hiểu rõ. Giang Thượng Hàn cười cười, tiểu mỹ nhân quá trịnh trọng một chút. Tiểu Kiêm gia còn muốn đang khi nói chuyện, Giang Thượng Hàn lời nói xoay chuyển, đổi chủ đề, không biết mỹ nhân hôm nay tìm ta chuyện gì? Là bệ hạ, để cho ta vì ngài thước đo làm vài thân y phục. Tiểu Kiêm gia yếu đất nói. Giang Thượng Hàn ở một tiếng, lại nói cái kia ở đây hay là tiền cung. Tiểu Kiêm gia lại nhìn một chút Dương Chi Hi, mảnh mai nói, chỉ là cô giống như cũng nghĩ hôm nay là hộ quốc công làm đến vài thân y phục. Giang Thượng Hàn quay đầu, điện hạ, không bằng ta ngày khác lại đi Ly Vương phủ bái phỏng. Dù sao hoàng ân không thể phụ a. Dương Chi Hi cười khẽ một tiếng, khoát tay áo, cũng được. Nghe tiếng, Tiểu Kiêm gia biết mình đoán đúng. Để cho mình thành công tại Ly Vương trước mặt mang đi Giang Thượng Hàn, chính là Ly Vương cùng Giang Thượng Hàn đưa qua cho mình. Để Dương Thừa Nhiên một lần nữa coi trọng mình lễ vật. Giang Thượng Hàn lại quay đầu, nhìn xem Tiểu Kiêm gia, cái kia tiểu mỹ nhân đi trước phòng bên chờ đợi ta một chút, ta còn có một cái trọng yếu phạm nhân muốn thẩm, xong việc liền đi tìm ngài, cùng nhau tiến cung. Là. Tiểu Kiêm gia chỉnh đốn trang phục tuần tự đi hai lễ, dáng đi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cái kia thân màu trắng váy áo dưới linh lung tiểu đồn theo động tác của nàng khẽ đung đưa, Giang Thượng Hàn ánh mắt không tự giác đi theo vệ kia thân ảnh, cho đến cửa điện chậm rãi khép lại. Nhìn đủ a. Dương Chi Hi thanh âm thanh lãnh từ phía sau truyền đến, Giang Thượng Hàn nghe vậy quay đầu nhìn, trên chủ vị, dáng người xinh đẹp Dương Chi Hi dựa nghiêng ở phủ lên con trồn tuyết đệm nhung gỗ tử đàn trong ghế. Một thân tiên diễm đỏ thâm cung trang lộng lẫy chói mắt, hình như có xích hà cuộn cuộn, kim tuyến phát họa cánh hoa xuyết lấy hạt châu nhỏ, ngọc chất ôn nhuận thông thấu, tóc đen như thác nước, chỉ dùng một chi châm cài tóc vàng buộc lên, tua cờ bên trên hồng ngọc theo Dương Chi Hi hô hấp nhẹ nhàng lắc lư, nổi bật lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng càng trắng nõn. Mày như núi xa đen nhạt, mắt giống như hàn đàm ngưng sương, đôi mắt có chút nhíu lên, mang bảy phần hoàng tộc chi nữ bẩm sinh ngạo khí. Gặp Giang Thượng Hàn trông lại, Dương Chi Hi chỉ là trừng mắt lên tiệp, cặp kia đẹp mắt mắt phượng, đã mang theo tôn quý uy nghiêm, lại cất giấu không được xía vào xa cách, để cho người ta không dám tùy tiện khinh nhẫn. Nhưng là sau một khắc, liền bị Giang Thượng Hàn tiết độc. Bởi vì Giang Thượng Hàn biết Dương Chi Hi là tới làm gì. Nàng không phải đến quan tâm bản án, cũng không phải nhất định phải cho mình làm cái gì y phục, càng không phải là đến quan tâm cái gì Dương Viễn Trinh Dương Lộ Lộ. Dương Chi Hi, là đến cùng chính mình nói yêu thương. Đây là mình cùng nàng nhận nhau ngày thứ hai, nàng liền đã không kịp chờ đợi đến tìm mình. Ai, nữ nhân A, thật sự là phiền phức. Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn dịch ý cười chậm rãi đến gần. Nhưng Dương Chi Hi lại nhíu nhíu mày, sau đó từ xẻ tà dưới váy dài, duỗi ra một đầu trắng phát sáng đôi chân dài, trực chỉ Giang Thượng Hàn. Thoa đỏ tươi móng tay trắng non chân ngọc, chống đỡ Giang Thượng Hàn lồng ngực. Hộ quốc công, ngươi đây là muốn làm gì a? Dương Chi Hi giống như cười mà không phải cười nói. Khí lực cực kỳ to lớn Giang Thượng Hàn một tay bắt lấy trước ngực chân ngọc, sau đó dụng lực kéo một cái. A! Một tiếng duyên dáng gọi to. Dương Chi Hi cả người liền không bị khống chế đánh tới. Vì không rơi xuống dưới mặt đất, nàng chỉ có thể dùng hai chân quấn lấy Giang Thượng Hàn vòng eo. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Ngay tại đỏ ửng chọc Dương Chi Hi gương mặt một chớp mắt kia, Giang Thượng Hàn hôn, liền rơi xuống. Chương 829, hôn chương 829. Hôn hoàng hôn hào quang xuyên thấu qua cửa sổ, vầng sáng rơi vào hai người trùng điệp thân ảnh bên trên. Dương Chi Hi eo thon ở giữa váy đỏ bị động làm mang theo gió nhấc lên một góc. Nàng vốn định đưa tay đẩy ra Giang Thượng Hàn, nhưng là đầu ngón tay chạm đến hắn trong nháy mắt, cái kia xúc cảm liền để nàng đầu ngón tay khẽ run lên, phản kháng lực đạo lập tức liền yếu đi mấy phần. Giang Thượng Hàn hôn mang theo không dung kháng cự bá đạo, nhưng cũng cất giấu nhỏ vụn ôn nhu. Giang Thượng Hàn đầu tiên là nhẹ nhàng ngậm lấy Dương Chi Hi mềm mại đỏ tươi cánh môi, như là nhấm nháp mật đường, đợi Dương Chi Hi hô hấp dần dần loạn lúc, đầu lưỡi mới chậm rãi thăm dò vào, ôm lấy nàng mềm lưỡi trên miên. Dương Chi Hi lông mi rung động kịch liệt. Nàng không nghĩ tới, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Thượng Hàn vậy mà trực tiếp tự mình. Đầu óc của nàng đã đứng máy. Nguyên bản ngưng hàn xương trong con ngươi khắp tiếp nước hơi, trước đó tôn quý thanh âm nhiễm lên khàn khàn, ngươi làm cản trách cứ thanh âm mềm đến giống lông vũ, rơi vào Giang Thượng Hàn trong tai, ngược lại thành nàng cố ý câu người nỉ non. Hắn chụp lấy nàng vòng eo tay có chút nắm chặt, để nàng càng gần sát chính mình, một tay khác thuận nàng ngọc túc đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trên bàn chân tinh tế tỉ mỉ da thịt. Con trồn tuyết đệm nhung từ gỗ tử đàn trên ghế trượt xuống, phát ra rất nhỏ tiếng vang, không chút nào không có đánh gãy hai người dây dưa. Một mực hôn đến Dương Chi Hi cơ hồ thở không nổi, Giang Thượng Hàn mới chậm rãi thối lui một chút, chóp mũi chống đỡ lấy chóp mũi của nàng, nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt cùng ướt át cánh môi, cười nhẹ lên tiếng, "Điện hạ, cái này không phải là nụ hôn đầu của ngươi đi?" Dương Chi Hi nghe vậy, nhẹ nhàng quay mặt chỗ khác, "Mới không phải đâu." Bản cung chính là nói còn chưa dứt lời, Giang Thượng Hàn lại cúi đầu tại Dương Chi Hi khỏe môi cắn một cái, trêu đến nàng kinh hô một tiếng, hắn đáy mắt ý cười càng đậm, "Ngươi không thẳng thắn." Dương Chi Hi bị hắn nói trúng tâm sự, thính hai trong nháy mắt đỏ đấu. "Ngươi quá phận." Không chịu thua, Dương Chi Hi lập tức rỗi ra một cánh tay ngọc, nàng muốn đi vặn Giang Thượng Hàn cánh tay, nhưng cũng bị Giang Thượng Hàn một phát bắt được cổ tay ngọc. Tay đem cổ tay đặt tại sau lưng. Giang Thượng Hàn nhìn xem Dương Chi Hi trong mắt vượng bối rối cùng ngượng ngùng, thanh âm lại thấp mấy phần, "Điện hạ, cho dù ta tiếp qua chia một ít, ngươi cũng sẽ không trừng phạt ta đúng không?" Nói, Giang Thượng Hàn lại tới gần một chút. Cảm nhận được động tác, Dương Chi Hi đột nhiên lấy lại tinh thần. "Không được." Nàng đột nhiên đẩy Giang Thượng Hàn, tiểu khu dãy rủa lấy muốn tại Giang Thượng Hàn trên thân xuống tới, thả bản cung xuống tới. Nếu như bị người nhìn thấy Giang Thượng Hàn lại không chịu buông tay, ngược lại ôm lấy Dương Chi Hi hướng bên cạnh trên mặt bàn đi tới. Trên đường đi, Dương Chi Hi nhịp tim đã nhanh đến cổ họng. Hắn không phải là muốn ở chỗ này. "Không được, tuyệt đối không được." Dương Chi Hi chính thất thần ở giữa. Giang Thượng Hàn đã đem nàng nhẹ nhàng để lên bàn, Giang Thượng Hàn chính mình thì là cúi người, chống tại Dương Chi Hi trên thân thể mềm mại phương, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng cằm, nhìn thấy lại sẽ như thế nào. Dương Chi Hi nhìn xem hắn đấy mắt vẻ chăm chú, nguyên bản sao động tâm bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, trong mắt cũng rịn ra hai giọt nước mắt đến, "Ngươi không phải nói chúng ta muốn từ giắt tay, lẫn nhau viết thư, ôm bắt đầu, cuối cùng mới có thể thân thân a. Ngươi làm sao không tuân thủ quy tắc trò chơi, đi lên liền dám thân bản cung a?" Nghe vậy, Giang Thượng Hàn cười cười, chậm rãi hướng về sau xê dịch một chút vị trí. Sau đó đưa tay, thay Dương Chi Hi chỉnh lý xốc xếp váy đỏ, lại đưa nàng tản mát sợi tóc thuận đến nóng lên sau tai. "Ngươi là từ bỏ a?" Dương Chi Hi hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi. Trong lòng không khỏi lại còn có chút cảm giác mất mát. "Ân, điện hạ chẳng lẽ còn muốn?" Giang Thượng Hàn nhướng mày, làm bộ lại phải cúi đầu hôn nàng. Dương Chi Hi lập tức im lặng, lần nữa quay mặt chỗ khác nói lẩm bẩm, "Không muốn, không muốn." Giang Thượng Hàn cười nhẹ lấy đáp ứng, "Tốt, nghe điện hạ." Nói, Giang Thượng Hàn chậm rãi lui ra phía sau, kéo cái ghế tọa hạ. "Biết ta vừa mới vì gì cho điện hạ ánh mắt, để điện hạ trước hết để cho ta tiến cung sao?" Dương Chi Hi lắc đầu, "Vì sao?" "Bởi vì Vương Ngạo Giác đầu phục ta." Giang Thượng Hàn đứng dậy, mỉm cười nhìn Dương Chi Hi, "Cũng không biết ngươi làm chuyện gì, để Vương Ngạo Giác như vậy không kịp chờ đợi." Nghe được cái tin tức kinh người này, Dương Chi Hi nhưng lại không có cái gì để ý, cho nên, "Cái này cùng ngươi tiến cung có quan hệ gì?" "Ta chuẩn bị cùng Dương Thừa Nhiên làm ít bạc, dùng cho đem đạo môn kiến thiết trở thành một chi trung thành đáng tin cường chiến đội ngũ." Dương Chi Hi mắt vượng sáng lên, "Ngươi chuẩn bị lừa hắn bao nhiêu?" Giang Thượng Hàn cười cười, "Không nhiều, có cái 500,000 lượng là đủ rồi." Dương Chi Hi oẹ một tiếng, "Ngươi điên rồi. Hắn đi đâu làm nhiều tiền như vậy?" Giang Thượng Hàn ý cười càng sâu, "Nam cung gia muốn vì Dương Thừa Nhiên dâng lên một thanh bảo kiếm sự tình, điện hạ còn nhớ đến?" "Tự nhiên." "Vậy bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Nam cung gia rất có thể đều sẽ uy hiếp được Dương Thừa Nhiên sinh mệnh an toàn, ngươi nói hắn sẽ còn quả đáp lễ Nam cung gia những bạc kia sao? Không cho Nam cung gia bạc, chẳng phải có thể còn dư lại tiền cho ta a?" Dương Chi Hi trầm mặc một chút, sau đó ngước mắt nói, "Dương Thừa Khải bị cướp đi là ngươi thiết kế. Chẳng lẽ ngươi biết cướp đi Dương Thừa Khải người? Ta cần một cái lý do." Dịch Nhất Tâm lạnh giọng chất vấn. "Ngươi cần gì lý do?" Áo trắng đeo kiếm người lạnh giọng hồi phục. Dương Thừa Khải ngồi tại trên giường, dựa lưng vào tường, một mặt xem trò vui biểu lộ. "Ngươi cứu Dương Thừa Khải thời điểm, vì sao có trọng kiếm? Vì sao muốn dùng Nam cung gia kiếm pháp?" Áo trắng đeo kiếm người cười lạnh một tiếng, "Ta là vì gì, ngươi lại không biết?" Dịch Nhất Tâm trầm mặc một lát. "Bạch Ngọc Kinh, xuất thân Nam cung kiếm lô, nhưng là thuộc về Nam cung Chiến Thiên phe phái. Nam cung Chiến Thiên năm đó bị giết, đại bị thân muội muội, cũng chính là hiện tại Nam cung gia lão gia chủ cấp đằng sau. Hắn phe phái toàn bộ đạt được thanh toán, nhưng là cũng xác thực chạy một số người, Bạch Ngọc Kinh chính là bởi vì gặp kiếm như hồng, mà may mắn không có lọt vào trả thù." Dịch Nhất Tâm hít vào một hơi thật sâu, "Nói như thế, ngươi là vì báo mối thù năm đó, mới cố ý hãm hại Nam cung kiếm lô?" Áo trắng đeo kiếm người gật đầu, "Nếu không muốn như nào? Thế nhưng là ngươi có biết hay không, bây giờ Nam cung gia đã là người của chúng ta." Dịch Nhất Tâm giọng căm hận nói, "Ta làm việc thời điểm, còn không biết áo trắng đeo kiếm người trần thuật đằng sau." Lại một mặt kinh thường nói, "Đương nhiên, coi như ta biết, ta cũng sẽ còn làm như vậy." Dương Thừa Khải nghe vậy, hướng về phía nàng duỗi ra ngón tay cái, "Bá khí." Dịch Nhất Tâm trừng Dương Thừa Khải một chút, sau đó vừa bất đắc dĩ đối với Bạch Ngọc Kinh khoát tay áo, "Thôi, ngươi đi ra ngoài trước đi." Bạch Ngọc Kinh hừ một tiếng, quay đầu muốn đi. "Chờ một chút." Dịch Nhất Tâm đột nhiên gọi nàng lại, Bạch Ngọc Kinh đột nhiên quay đầu. Hai người nhìn nhau một sát na. Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, "Ngươi hoài nghi ta?" Bắt Trải Nguyên cắt kế hoạch bại lộ thời điểm, Dịch Nhất Tâm liền hoài nghi tới, bởi vì sự kiện kia chỉ có nàng, Bạch Ngọc Kinh, Hồ Diên Chân ba người biết. Về sau phát sinh đủ loại hay là để nàng rũ sạch hoài nghi. Chỉ bất quá hôm nay hãm hại Nam Cung gia sự tình, lần nữa để Dịch Nhất Tâm lên lòng nghi ngờ. Dịch Nhất Tâm nhìn xem con mắt của nàng, trên trán khói màu trắng hoa nhỏ, sáng lên một cái sau, lại giật tắt. "Có lỗi với, là ta quá lo lắng." Dịch Nhất Tâm tạ lỗi một tiếng. Bạch Ngọc Kinh quay người muốn rời khỏi gian phòng, nhưng là tại trước khi ra cửa hỏi một câu. "Ta đi mua bữa tối, các ngươi ăn cái gì?" Dịch Nhất Tâm thản nhiên nói, "Dầu bánh ngọt cùng thịt chiên." Dương Thừa Khải đứng lên nói, "Bản vương muốn ăn hành đào thịt dê, tam tiên nổi sát trứng, nổ tám khối, bún thịt." Bộ tứ bảo Bạch Ngọc Kinh không có cự tuyệt nhẹ gật đầu, "Chờ xem." Từ dưới đất trong bóng tối sau khi ra ngoài, Bạch Ngọc Kinh đẩy ra trên tường cường ẩm, đi tới một gian trong tiểu viện. Trong tiểu viện đầy giấy bừa bộn, hiển nhiên đêm qua liệt Dương Mộ Lương bọn người không ít tại cái này dày vò. Nhưng trên bầu trời lại đẹp lóa mắt. Tà dương dọc theo đại sắc đường chân trời chậm rãi chìm, đem trời nhiễm đến trong suốt. Tầng mây là hừng hực vỏ quýt, hào quang nghiêng nghiêng hạ xuống. Bọn chúng đang từ từ trở thành nhạt, vỏ quýt biến thành cạn cam, phấn tím hóa thành hôi lam. Gió cũng dần dần lạnh, vẫn còn mười phần để cho người ta thoải mái dễ chịu. Cái này mùa đông mở nhạt chi cảnh, để nàng có chút thất thần, bởi vì đặc biệt giống 27 năm trước ngày đó, cũng đặc biệt giống 2 năm trước ngày đó. Ngay tại nàng hồi ức thời điểm, đột nhiên trông thấy nơi xa một kẻ mù lòa ngồi xổm ở một cái đầu gỗ nát bên trên, bay tới. Nàng đội vàng thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong hoàng hôn. Chương 830, cách hắn xa càng tốt. Chương 830, cách hắn xa càng tốt. Mù lòa sau khi rơi xuống đất, ôm đầu gỗ cao giọng hò hét. "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Diệp Tiểu Mãn." Vài tiếng đằng sau, một vị cao đôi ngựa thiếu nữ mơ mơ màng màng nuốt mắt đi ra. "Làm gì a Mộ Lương viện trưởng, không ngủ được nha?" "Hắc hắc, bản hào đã nghiên cứu triệt để ngươi nói tức thì cất cánh kỹ nghệ. Chúng ta lại đến thử một chút đi." Một chỗ Mộ Lương cùng Diệp Tiểu Mãn không gặp được nơi hẻo lánh. Áo trắng đeo kiếm người nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Tiểu Mãn, ngọc quyền lặng yên nắm chặt. Nơi này dĩ nhiên thẳng đến còn có một người. Ngay cả nàng thế mà đều không có phát hiện. "A, chính mình vì sao muốn nói thế mà?" Nàng rõ ràng đang giả trang diễn một cái vậy mà người. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có khả năng liền muốn nhìn thấy những đồng loại kia thôi. Áo trắng đeo kiếm người lại lườm Diệp Tiểu Mãn bóng lưng một chút sau, quay người rời đi. Nàng chưa nhìn thấy chính là, lúc này Diệp Tiểu Mãn hai tay đằng sau đã tràn đầy mồ hôi. Cảm nhận được áo trắng đeo kiếm người hoàn toàn biến mất, Diệp Tiểu Mãn rốt cục thở ra một hơi. Giang viện trường hắn thật sự là quá phận. Làm sao mỗi lần đều đem tự mình một người đặt ở loại này châu nguy hiểm như ta. Giang Thượng Hàn trong mắt nhìn một mặt vẻ Dương Chi Hi, hầu kết nhẹ lăn, trước tiên mở miệng đánh vỡ an tĩnh, "Vậy ta trước hết đi rời đi à?" Dương Chi Hi dương mắt nhìn hắn, lông mi run rẩy, không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, ở cuối bên trong cất giấu điểm không nói ra miệng không bỏ. Giang Thượng Hàn trong cổ cười nhẹ một tiếng, túi người tới gần, ấm áp hô hấp trước rơi vào nàng tính hai. Hắn không có áp quá gần, chỉ là tại nàng cái trán ấn xuống một cái cực nhẹ hôn, thoáng qua tức thì. "Chờ ta đi Ly Vương phủ tìm ngươi." Giang Thượng Hàn ngồi dậy, lòng bàn tay cọ sát nàng phiếm hồng tính hai, ngữ khí nhu hòa. Dương Chi Hi đưa tay đẩy cánh tay của hắn, nhỏ giọng thúc, "Biết, đi nhanh đi." Giang Thượng Hàn gật gật đầu, quay người, dẫn đầu đi ra cửa phòng. Ngoài cửa, Vân Thước đang cùng Sa Yến nói nhỏ. "Chim én, ngươi nói kiểu mỹ nhân đều rời đi đã lâu như vậy, điện hạ cùng Giang Thượng Hàn còn tại bên trong thương lượng cái gì đâu?" Sớm đã phát giác Dương Chi Hi cùng Giang Thượng Hàn mập mờ, Sa Yến mỉm cười nói, "Đây không phải chúng ta hẳn là quan tâm. Ta đây không phải sợ Giang Thượng Hàn tiểu tử kia khi dễ điện hạ a?" Vân Thước lời còn chưa dứt, chỉ gặp Giang Thượng Hàn mang theo một mặt ý cười đi ra. Vân Thước sửng sốt, "Cho ăn, ngươi bở môi con làm sao hồng như vậy a?" "Giang Thượng Hàn, a." Sa Yến hướng trong phòng lướt qua, lập tức liền phản ứng lại, lập tức lôi kéo Vân Thước nói, "Đi thôi, chúng ta đi vào tiếp điện hạ đi." Trong phòng, Dương Chi Hi đưa mắt nhìn Giang Thượng Hàn sau khi rời đi, hít sâu một hơi, chỉnh lý tốt vào áo, đứng người lên. Chỉ là vừa phóng ra một bước, trên đùi truyền đến cảm giác tê dại liền để nàng lảo đảo một chút. Đúng lúc này, Vân Thước trực tiếp tiến điện đỡ Dương Chi Hi. "Điện hạ, ngài đây là làm sao rồi?" Dương Chi Hi khôi phục tôn quý vẻ ngạo nhiên, khoát tay áo, "Không ngại, chính là ngồi tê." Vân Thước nhìn một chút cái ghế, lại nhìn một chút cái bàn, càng thêm tò mò hỏi, "Điện hạ ngài vì sao không ghế ngồi, nhất định phải ngồi cái bàn a? Mà lại ngài vì sao còn có một cái giày tại cái ghế nơi đó?" "Điện hạ là một chân tới." Dương Chi Hi, Sa Yến lại tiến lên một bước, đỡ Dương Chi Hi một cái khác cánh tay. "Điện hạ, hôm qua liền nghe ngươi nhắc tới nói hộ quốc công muốn dạy ngài cả người pháp, chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn đã dạy ngài?" "A." Dương Chi Hi mắt vượng nhất chuyển, "A a a, là hắn sách giáo khoa cùng thân pháp tới." Vân Thước càng thêm tức giận. Nàng hai tay vòng tại dưới ngực, run rẩy hai toàn núi nhỏ, bị tức giận nói, "Điện hạ, ngài muốn học thân pháp cùng nô tỳ học a? Thế gian này còn có so nô tỳ càng nhanh người sao? Ngài cùng hắn học cái gì bình a?" Sa Yến ngắt lời nói, "Tốt, điện hạ còn không thể có sở thích của mình. Ngươi nếu là khư phục, ngươi đi tìm Giang Thượng Hàn so với một lần trước, đến cùng ai nhanh?" Vân Thước cắt một tiếng, "Ta mới không có cái kia lòng dạ thanh thản đâu." Dứt lời Vân Thước lại đỡ Dương Chi Hi, trong miệng lẩm bẩm một câu, "Ta hiện tại chỉ muốn cách hắn xa xa, càng xa càng tốt." Nghe vậy, Dương Chi Hi bước chân dừng lại. quay đầu một mặt kinh dị nhìn xem Vân Thước, "Vân Thước, ngươi là lúc nào có cách xa hắn một chút ý nghĩ?" Không biết Vân Thước lắc đầu, nhưng là ta bây giờ nhìn gặp hắn liền phiền hoảng. Dương Chi Hi ánh mắt lơ lửng không cố định, thật lâu mới nhàn nhạt từ một tiếng, "Đi thôi, về Ly Vương phủ." "Điện hạ, không vào cung sao hôm nay?" "Không đi, bản cung muốn nghỉ một ngày." "Là?" "Chữ Bính đại lao." Lão Phùng ngay tại đào lấy trứng gà luộc, nhà tù cửa lớn đột nhiên mở ra, lão Phùng ngẩng đầu nhìn lại sau, nhìn thấy một vị trắng trạch bảo thanh niên, lão Phùng một mặt kích động, lập tức quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ khoái đao Đường Phùng, lão Phùng lời còn chưa dứt, liền bị Giang Thượng Hàn đỡ lên. "Ta là Bắc Tĩnh quốc công, không phải người bên ngoài." Lão Phùng nghe vậy, lệ nóng doanh trọng, nhưng lại liền vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng, quốc công gia, hai năm này nhỏ nghe qua ngài thanh danh." Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, "Đi thôi, vào xem." "Quốc công gia ngài xin mời." Giang Thượng Hàn cùng lão Phùng tiến vào gian thứ nhất đại lao. Trong lao có một khối cao thạch, trên tảng đá cột một cái trung niên hán tử. Giang Thượng Hàn ngồi ở hán tử đối diện, trước tiên mở miệng nói, "Ngươi chính là Gia Luật Mễ Chiếm?" Gia Luật Mễ Chiếm chút một chút đầu, thanh âm yếu ớt, "Là ta." "Ngươi nghe lệnh của Tâm Ý Liễu dễ một lòng?" Giang Thượng Hàn lại hỏi. "Ta không biết cái gì tâm, ta nghe lệnh của thần thị đại nhân." Gia Luật Mễ Chiếm đường. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một bức họa. Nữ trong tranh trên trán có một đóa khói hoa nhỏ màu trắng. "Là người này sao?" Gia Luật Mễ Chiếm mở to hai mắt nhìn một chút, sau đó nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Hẳn là, ta cũng không xác định." Giang Thượng Hàn thở dài, "Vậy ngươi vô dụng, chết đi." Nghe vậy, Gia Luật Mễ Chiếm còn nhẹ nhàng thở ra, chuyện này với hắn tới nói, chính là kết quả tốt nhất. Nhưng là Giang Thượng Hàn đối với Lao Phùng câu nói tiếp theo, lại để cho Gia Luật Mễ Chiếm kém chút tiểu trong quần. Cha tấn hắn 72 canh giờ, hắn có thể chết, thêm một cái canh giờ, thiếu một canh giờ đều không được. Lao Phùng cười hắc hắc, "Quốc công gia yên tâm đi, lão Phùng ta cùng Hồng Anh Đường chủ học qua, tay nghề rất tốt." "Đừng, đừng." Từng bị Lao Phùng điên cuồng cho gà ăn lòng đỏ trứng Gia Luật Mễ Chiếm lớn tiếng hoảng sợ nói, "Ta còn biết điểm cái khác sự tình, chỉ cầu cho ta một thông khoái." Chương 831, ngươi chính là của ta thần. Chương 831, ngươi chính là của ta thần. Chữ Bính đại lao lại một gian cửa phòng giam mở. Nhà tù này rất lớn, giam giữ lấy chừng 20 phạm nhân, toàn bộ đều bị dây xích sắt cột. Giang Thượng Hàn đi vào đại lao quét mắt một vòng, ai kêu hô diên chân, không người đáp lại. Giang Thượng Hàn rút dao ra, tại một đám kinh ngạc trong ánh mắt, đem bên trong một người chém thành hai nửa. Máu tươi thử đến cơ hồ trên thân tất cả mọi người. Ai là hô diên chân? Vẫn như cũ không người đáp lại. Giang Thượng Hàn lần nữa động thủ, lại có hai người bị lột đầu lâu. Gọn gàng, nhưng là hai người này lại phân biệt tại nhất trái, nhất phải. Thế là óc toàn bộ hướng ở giữa phun ra, gây những này trên thảo nguyên hán tử ngao ngao thét lên. Giang Thượng Hàn đây là muốn nói cho bọn hắn, hắn sẽ không dựa theo trình tự giết người. Phương pháp này xác thực hữu hiệu, bởi vì rất nhiều người đều đang run rẩy. Giang Thượng Hàn lại nhìn quanh một vòng, nhìn chằm chằm run một cái lợi hại nhất nhân đạo, "Ngươi là Hô Diên chân sao?" Người kia lắc đầu, "Ta không phải, ta không phải." "Ngươi nói ai là, không phải vậy ngươi chết." Giang Thượng Hàn mỉm cười nói. Người kia điên cuồng lắc đầu, "Ta không nói, ta không thể nói." Phốc phốc, lưỡi dao vòng cắt cái cổ. Giang Thượng Hàn cười quay đầu, "Lão Phùng, ta một đao này đem người cắt thành ba nửa kỹ thuật, ngươi muốn học hay không học?" Lão Phùng nhìn xem tàn nhẫn hình ảnh, cái bụ thêm cười cười, "Muốn được muốn được." Giang Thượng Hàn lại nhìn xem thứ hai run người, "Ngươi là Hô Diên chân sao?" "Không không 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 Giang Thượng Hàn, ngươi là đập đi a." "Là đúng 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 quy củ cũ, ngươi nói ai là Hô Diên chân, ngươi sống, không phải vậy ngươi chết." "Ta ta 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 a ta ta a." Giang Thượng Hàn lắc lắc trên đao máu. "Ngươi con mẹ nó tại đám này ta chữa thủy đâu a? Đây là chết người thứ năm." Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức được, tại trước mặt cái này sát nhân ma đầu mặt trước, khai ra Hô Diên chân người, là duy nhất có cơ hội đi ra nhà tù người. Mọi người ở đây dục dịch thời điểm, một vị mặt mũi tràn đầy tròm râu dài tráng hán đột nhiên cao giọng nói, "Dừng tay đi, ta chính là ngươi muốn tìm Hô Diên chân." Nghe vậy, không khí ngắn ngủi yên tĩnh trở lại. Giang Thượng Hàn mỉm cười nhìn hắn, giơ lên đao, đặt ở trên vai của hắn. "Ngươi là một cái người trung nghĩa, vì chủ tử cũng dám tự nhận là chủ." Tráng hán hừ lạnh một tiếng nói, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng ta chính là ngươi muốn tìm Hô Diên chân. Muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt." Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, nhìn xem đám người nói, "Trong ba hơi, ngươi chủ động thừa nhận, ngươi vị này trung tâm dũng sĩ sống, nếu không không chỉ có hắn chết, ta sẽ còn giết sạch nhà tù này tất cả mọi người." "Một hơi, hai hơi." Giang Thượng Hàn giơ lên đao. "Chờ một chút." Một vị người thanh niên đứng lên, chắp tay nhìn xem Giang Thượng Hàn. "Ngươi niên kỵ khinh khinh, giống như tâm này ngoan thủ cay lạm sát kẻ vô tội, thực sự đại ác nhân." Giang Thượng Hàn quay đầu nhìn người thanh niên, "Hô Diên chân vương tử." Hô Diên chân ngửa đầu nói, "Ta chính là Hô Diên vương đình xem xét thời đại công bộ tộc công tử, cũng không phải gì đó vương tử." Giang Thượng Hàn cười cười, "Thật có thể trang." Nói, Giang Thượng Hàn đi ra nhà tù. Dọc đường Hô Diên chân bên người thời điểm, đưa tay túm lên hắn cổ áo, đem nó một thành cử động đi. "Đi thôi, Hô Diên chân vương tử, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là ngươi nói láo một câu, cái này phòng liền sẽ chết một cái người. Nói một chút các ngươi đến Trung Nguyên mục đích." Giang Thượng Hàn trước tiên mở miệng đạo. Hô Diên chân có chút giật mình. Giật mình không phải Giang Thượng Hàn vấn đề, mà là đãi ngộ của mình. Trước mặt mình chính là một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Vừa ăn vừa nói, gần sang năm mới Giang Thượng Hàn cười cười, nhìn xem Hô Diên chân vẫn là không có ý tứ động thủ, Giang Thượng Hàn lại tự mình cho Hô Diên chân rót một chén rượu ngon. "Nếm thử, Mộ Dung gia nhưỡng, dưới mắt có thể hút hàng rất à, trong phủ tăng giá đến gấp 10 lần mới mua được." Hồ Diên Chân nhẹ gật đầu, lấy tay cầm lên một thanh thịt, bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, lúc này trong lòng ngươi nghĩ nhất định là, ngươi thừa dịp ta không ép hỏi ngươi, tranh thủ thời gian ăn uống no đủ, sau đó không nói câu nào, làm một trọn bẹn quỷ chết đi. Hồ Diên Chân dừng lại một chút động tác, sau đó ăn càng thêm ăn như hổ đói. Giang Thượng Hàn tiếp tục nói, kỳ thật giữa ngươi và ta cũng không thâm cừu đại hận. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ngươi một lòng muốn chết, là vì ai đây? Vì một lòng, cũng chính là các ngươi vị kia thần thị. Vì thần thị hầu hạ cái kia thần minh, cũng chính là họa thánh giả cha người kia. Vẫn là vì phụ thân của ngươi. Trên thảo nguyên Bạch Hổ hùng chủ, Hồ Diên Chân buông xuống ở trong tay đồ ăn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn. Ngươi dựa vào cái gì nói, vĩ đại thần minh chính là họa thánh giả trang? Giang Thượng Hàn nhún vai, chẳng lẽ không đúng sao? Hồ Diên Chân hừ lạnh một tiếng, cho dù ngươi nói là sự thật, cái kia họa thánh cũng bất quá là thần minh thể xác thôi. Cái gì là thần minh? Tự nhiên là trưởng quản thế giới này duy nhất chân thần. Các ngươi Hồ Diên gia thờ phụng cái này thần. Trên thảo nguyên của cô, gia luật, Hồ Diên tam mọi người không có không thờ phụng thần minh. Ân, cái này thần minh có thể làm cái gì? Thế gian hết thảy sự tình. Thì như, Hồ Diên Chân cười lạnh một tiếng, ngươi không kính ngưỡng thần minh, ngươi không xứng biết. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, vậy nếu như ta chặt đứt ngươi một ngón tay, thần minh sẽ biết sao? Hắn có thể cho ngươi nối liền sao? A. Hồ Diên Chân chính kinh ngạc ở giữa, Giang Thượng Hàn đã bóp nát kim loại chén, lấy nó bén nhọn chỗ, đâm vào Hồ Diên Chân trên tay. Ngón tay của hắn bị Giang Thượng Hàn một chút mài đoạn. Tàn những người, ngươi không được thiệt báo. Hồ Diên Chân nghiến răng nghiến lợi. Giang Thượng Hàn vẫn như cũ trên mặt ý cười. Xem đi, ngươi thần minh không có ngăn cản ta làm sự tình. Hắn thậm chí cũng không biết hắn đang làm cái gì. Coi như ta ở chỗ này, mắng câu trước thao mụ hắn, hắn cũng vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, căn bản lại không tồn tại thần minh. Chỉ là có người mượn thần minh vỏ bọc thôi. Giang Thượng Hàn thanh âm mặc dù không cao, lại giống một khối băng truy vào Hồ Diên Chân tâm lý. Hồ Diên Chân đau đến toàn thân phát run, lại gắt gao cắn răng không chịu phát ra một tia thanh âm. Hắn cặp kia nguyên bản tràn đầy kính ý trong mắt, giờ phút này chính quần quật lấy một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận dao động. Đương nhiên, những chuyện này, vô luận là Độc Cô Hán Vương hay là Gia Luật Hán Vương, cũng hoặc là phụ thân ngươi Bạch Hổ Hùng Chủ kỳ thật đều có thể biết. Bọn hắn cũng chỉ là tại lợi dụng lẫn nhau thôi. Cách làm chính là lợi ích lớn hơn nữa. Ngươi nói bậy. Hồ Diên Chân bỗng nhiên cất cao thanh âm, giống như là tại phản bác Giang Thượng Hàn, càng giống là nói phục chính mình, thần minh phù hộ Thảo Nguyên. Nếu không phải thần minh, Độc Cô gia chủ như thế nào trở thành Thảo Nguyên đệ nhất cường giả? Gia Luật gia nông trường như thế nào mỗi năm tốt tươi? Chúng ta Hồ Diên gia thiết kỵ, như thế nào lại đạt biến Mạc Bắc không người dám cản? A. Giang Thượng Hàn bật cười một tiếng, chỉ nói chuyện tốt, cái kia chuyện xấu đâu? Cái kia, đó là thần minh đối với chúng ta khảo nghiệm. Hồ Diên Chân cường chống đỡ giải thích, thanh âm cũng đã không có lực lượng, là chúng ta không đủ thành kính, mới trêu đến thần minh bất mãn. Khảo nghiệm? Giang Thượng Hàn lại cười nhạo một tiếng, vậy ta hiện tại gãy mất người một ngón tay, cũng là thần minh khảo nghiệm. Khảo nghiệm ngươi có thể hay không nhịn đau, hay là khảo nghiệm ngươi có thể hay không giống con chó một dạng, tiếp tục thờ phụng một cái ngay cả ngươi chết sống đều mặc kệ thần. Hồ Diên Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt Giang Thượng Hàn, có thể trong mắt lửa giận rất nhanh liền bị vô lực thay thế. Giang Thượng Hàn nhìn xem Hồ Diên Chân ngáy mắt dao động, ngựa khí chậm chậm, nhưng như cũng ngậm lấy không thể nghi ngờ sắc bén, ngươi không phải người ngu, Hồ Diên Chân vương tử. Ta hiểu qua quá khứ của ngươi, ngươi từng cầu học qua một vị đến từ Yên Châu lão tiên sinh, đọc thuộc lòng Trung Nguyên văn hóa, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới cái gọi là thần minh căn bản chính là có người ở sau lưng thao túng? Hồ Diên Chân trầm mặc nửa ngày, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ cần ngươi ta cùng nhau tìm kiếm. Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, thế nào? Hợp tác đi, Hồ Diên Chân vương tử. Hồ Diên Chân cười khẽ một tiếng. Nguyên lai ngươi là mục đích này, a vậy ngươi khả năng tìm nhầm người, ta chỉ là Hồ Diên gia một vị không đắc thế vương tử thôi, ta hai cái ca ca mới là phụ hãn chân chính người thừa kế, mà lại bọn hắn bên trong một cái còn mười phần ghi hận ta, bởi vì hắn nữ nhân thích nhất ta. Ngươi muốn đối phó vị này Hồ Diên hán vương, cũng chưa từng có để ý qua ta. Nhưng là ngươi còn sống a? Giang Thượng Hàn cười nói, ngươi có thể tại loại này hoàn cảnh sinh tồn bên dưới còn sống, đã rất hiếm thấy. Hồ Diên chân trên mặt lại là một trận tự dễ ước, đó là bởi vì ta đem Hồ Diên hán vương một vị mới người bên gối hầu hạ dễ chịu, nàng giúp ta xin tha nhiều lần. Hồ Diên Hán Vương mới đáp ứng ta đến Trung Nguyên. Nói thật, ta cũng không muốn lại trở lại trên Thảo Nguyên. Giang Thượng Hàn đã vui không ngậm miệng được, vậy thì càng tốt rồi a. Ngươi tại phụ hán người bên người còn cất giấu một cái sát chiêu cường đại như vậy. Vậy ngươi không có gì thích hợp bằng. Hồ Diên Chân trầm mặc. Giang Thượng Hàn quên lớn, Hồ Diên Chân vương tử, dũng sĩ dưới chân không có tuyệt lộ, hèn nhát trước mắt đều là vách núi a. Hồ Diên Chân đôi mắt chớp động một chút, nhưng trầm mặc như trước. Giang Thượng Hàn ném ra ngoài dụ hoặc, dạng này, ta ngẫm lại biện pháp, đem ngươi hai cái ca ca trước đều giết chết. Sau đó ta anh em cùng một chỗ chơi chết cha ngươi. Đến lúc đó Hồ Diên Hán Vương cùng hắn hai đứa con trai những nữ nhân kia đều thuộc về ngươi. Như thế nào? Lần này, Hồ Diên Chân có chút kích động ngẩng đầu, coi là thật. Giang Thượng Hàn mỉm cười gật đầu, tự nhiên. Hồ Diên Chân lệ nóng doanh trọng, ngươi chính là của ta thần. Chương 832, ngươi rất có năng lực chương 832, ngươi rất có năng lực đại nhân, phòng trong hai vị khách nhân đã từ cửa sau tuần tự rời đi. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, hắn biết là Kiếm Như Xương cùng Công Dương Thủ Hiến đi. Hai người nói chuyện lâu như vậy, chắc hẳn là có thu hoạch đi. Dù sao Kiếm Như Xương sư phụ, phu quân đều bởi vì họa thánh tuần tự rời đi. Công Dương Thủ Hiến huynh trưởng, gia tộc cũng là như thế. chỉ bất quá cụ thể sinh ra dạng gì phản ứng hóa học, Giang Thượng Hàn còn không biết, chỉ là mượn một chút xuất cung sau đi Tuyết Cảnh Viên nhìn một chút Kiếm Như Sương. Suy nghĩ hoàn tất, Giang Thượng Hàn đối với Hồ Diên Chân phất phất tay, "Ngươi nói ngươi." "Đúng đúng đúng." Hồ Diên Chân đáp ứng sau, tiếp tục nói, "Phật môn, Vũ sư, thần minh các loại giáo phái giữa những năm này một mực tại trên thảo nguyên có chỗ tranh luận. Thẳng đến ước chừng là 2 năm trước tả hữu Hồ Diên Chân chậm rãi giảng Phật đạo, trên thảo nguyên chuyển giáo đại Bồ Tát, đột nhiên toát ra hơn 100 đầu tội trạng, bị cô, gia luật, Hồ Diên Tam đại vương đỉnh bên trong tam đại hùng chủ bí mật liên hợp tru sát. Lại đi tới năm, tất cả bộ lạc đại vu sư bọn họ, cơ hồ đều tuyên bố tiếp nhận thần minh phúc phận. Từ nay về sau, thần minh chính là trên thảo nguyên duy nhất tín ngưỡng. Thần minh bình thường không hiện thân, dù sao ta cơ hồ chưa từng gặp qua hắn, nhưng là hắn có thật nhiều vị thần thị. Mỗi một vị thần thị đều là tu vi người cường đại, ta gặp qua kém nhất một vị, cũng là tông sư cảnh, những này thần thị bọn họ sẽ đại biểu ý chí của thần. Ta có thể đi vào trung nguyên, chính là đạt được trong đó một vị thần thị ưu ái, cũng chính là trong miệng ngươi gọi dịch nhất âm. Ta là thông qua cùng gia luật gia Tam Vương tử quan hệ, dựa vào vị này thần thị tuyến, ngươi khả năng không biết, ta cùng gia luật Tam Vương tử mặc dù đều là riêng phần mình vương đỉnh Tam Vương tử, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Nhất là hắn cơ hồ là nhóm đầu tiên hiệu trung thần minh người, tại thần minh trở thành trên thảo nguyên cộng đồng tín ngưỡng đằng sau, địa vị của hắn cơ hồ cùng các hùng chủ giống nhau. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, bất quá may mắn, ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên hắn mới giúp lấy ngươi nói, để cho ngươi đi tới Trung Nguyên, tránh cho bị hai vị huynh trưởng giết chết. Hồ Diên Chân có chút ngượng ngùng cười cười, ta cùng hắn không có gì quan hệ, thậm chí không ra thế nào nhận biết, bất quá gia luật Tam Vương tử có một vị ưa thích nữ nhân, ta ngược lại thật ra rất quen thuộc. Giang Thượng Hàn nghe rõ, Hồ Diên Chân rất có năng lực. Giang Thượng Hàn có chút không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới thở dài, về sau ta phải rời xa ngươi một chút. Hồ Diên Chân nghe vậy, tưởng rằng Giang Thượng Hàn sợ chính mình, có chút vô tội nói, Trung Nguyên quốc công, ngươi đừng hiểu lầm a, mặc kệ là Hồ Diên Hán Vương hay là gia luật Tam Vương tử nữ nhân, các nàng đều đầu tiên là nữ nhân của ta, ta là bị bọn hắn cướp đi nữ nhân a, không phải ta tái rồi bọn hắn a. Giang Thượng Hàn lại thở dài, cho nên ta mới càng hẳn là rời xa ngươi a. Hồ Diên Chân mộng một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, a, ha 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 ha, nguyên lai quốc công ngài cũng tốt ngụm này a. Giang Thượng Hàn thản nhiên nói, ta năng lực hơn xa ngươi. Đúng vậy đúng vậy, Hồ Diên Chân lập tức tinh thần tỉnh táo, ha 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 ha, nói đến đây cái vấn đề, kỳ thật lao đệ vẫn rất có kinh nghiệm, quốc công ngươi biết thế nào mới có thể để cho một cái thanh lanh mỹ nhân tuyệt sắc, để một cái căn bản không thích người của ngươi biến đối với ngươi thiên kiểu bá mỹ, nói gì nghe nấy a. Ta không muốn biết, Giang Thượng Hàn ngắt lời nói, ngươi tranh thủ thời gian nói tiếp đi chính sự. Tốt, Hồ Diên Chân vẫn chưa thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó, thần thị đại nhân do dự một chút, bởi vì ta mặc dù không được sủng ái, không đắc thế, nhưng dù sao cũng là Hồ Diên Hán Vương tam nhi con. Còn có chính là, vị này thần thị tựa hồ cũng biết Hồ Diên Hán Vương bên người có một cái mỹ nhân, là nữ nhân của ta. Cho nên, thần thị đại nhân không dám để cho ta chết tại Trung Nguyên. Nàng giúp ta an bài vừa ra kịch mới. Lúc đó, thần thị bên người có 3 thanh kiếm, một người trong đó đồ đệ tại Yến Sơn một vùng sắt lương mạo công. Thần thị an bài hắn trở về Đại Lương, cũng xác định Chu Sắt Lan Bình Trường, để Lan Bình Đảo kế thừa quốc công vị trí, sau đó để cho ta thay thế Lan Bình Đảo kế hoạch. Chỉ là đáng tiếc, Lan Bình Đảo cái kia đại ngu xuẩn tại ngoài kinh bị ngươi giết đi. Giang Thượng Hàn có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi nói thần thị bên cạnh có 3 thanh kiếm, đều theo thứ tự là người nào? Hồ Diên Chân ngồi thẳng thân thể nói, chuyện này ta phải cùng ngươi hảo hảo nói một chút, bằng không ngươi dễ dàng chơi không lại bọn hắn. Cái này thần thị à, nàng tại trên thảo nguyên từng triệu tập vô số tinh nhuệ dũng sĩ, trở thành thuộc hạ của nàng, bí mật chui vào Trung Nguyên. Cái này cụ thể có bao nhiêu người, tu vi gì, ta không rõ lắm. Nhưng là một lần tình cờ, ta lại rõ ràng bên cạnh nàng người. Bên người nàng hết thảy có 5 người. Trong đó có 3 vị kiếm khách, theo thứ tự là một đôi kiếm lữ cùng một vị mặt che mặt nạ nam nhân trung niên. Trừ cái đó ra, còn có một vị dùng dịu lão giả cùng một vị dùng đao mặt che mặt nạ nam nhân. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có biết bọn hắn đều gọi cái gì? Không biết, bất quá vị kia kiếm lữ bên trong nữ tử, giống như có 7 chuôi kiếm. 7 chuôi kiếm? Giang Thượng Hàn lập tức giật mình. Thải Vân Quy. Nếu quả như thật là Thải Vân Quy, kiếm kia lữ một người khác thân phận cũng rất rõ ràng. Minh Nguyệt Tại. Chỉ là mặt che mặt nạ trung niên dùng kiếm nam nhân, sẽ là ai chứ? Hắn cùng đôi kiếm này lữ có quan hệ gì đâu? À đúng rồi, còn có một người. Hồ Diên Chân lại nói, 2 ngày này thần thị bên người đại nhân cùng ta thông tin, còn có một vị áo trắng đeo kiếm người, người này rất thần bí, ta tại trên thảo nguyên thời điểm chưa bao giờ thấy qua nàng. Giống như cũng là một cái thần thị, nhưng là muốn so họ Dịch thần thị đại nhân địa vị thấp một chút. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, người này hắn tự nhiên rất quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hiện tại có một vấn đề, ta có thể cho ngươi trở về trên thảo nguyên, đồng thời cho ngươi nhất định lực lượng, chỉ là Dịch Nhất Tâm sẽ đọc tâm chi thuật ngươi biết không? Nếu là ngươi bị nàng phát hiện mánh khỏe, ta sợ nàng sẽ trái lại lợi dụng ngươi đối phó ta. Giang Thượng Hàn giải nghĩa lợi hại. Vậy chúng ta đem nàng đánh chết ta. Hồ Diên Chân vỗ tay một cái đạo, ta cùng ngươi giảng, nàng lúc này ngay tại Đại Lương thành bên trong đâu. Mặc dù ta không biết cụ thể ở đâu, nhưng là ngươi không phải phong thành thôi. Ngươi từ từ tìm tới nàng, đánh chết nàng. Tất cả đều vui vẻ. Ngươi không hiểu, Dịch Nhất Tâm chỉ là thần thị không phải thần, nàng bây giờ còn đang đại biểu cái kia ý chí của thần, đang làm sự tình, ta đã càng ngày càng hiểu rõ nàng, đối phó nàng, dư xài còn có thể thông qua nàng dẫn xuất càng nhiều người. Giang Thượng Hàn chăm chú phân tích nói, nhưng nếu là nàng chết, cái kia thần liền sẽ lại phái một người đến. Mấy người là ai, biết cái gì thời điểm đến, sẽ ở chỗ nào xuất hiện. tu vi gì, có dạng gì bối cảnh, ta hoàn toàn không biết. Đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên Dịch Nhất Âm còn sống so chết đối ta tác dụng càng lớn. Hồ Diên Chân một mặt im lặng nói, vậy ngươi phong thành làm gì a? Giang Thượng Hàn cười cười, vì để cho nàng coi trọng ta, lại nhìn khinh ta. Vì để cho nàng chạy đi, đồng thời cùng một người nam nhân thành lập phong phú cùng chung hoạn nạn chi tình. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều mục đích, nhưng là không để cho nàng chết mục đích. Hồ Diên Chân khẽ gật đầu, vậy ngươi có biết hay không, nàng như thế nào độc tâm? Có hay không tốt phương pháp không để cho nàng độc tâm hoặc là độc tâm thất bại? Giang Thượng Hàn trầm ngâm một chút nói, ta nghĩ đến ba cái phương pháp. Thứ nhất, để nàng một mực không thể quay về Thảo Nguyên. Thứ hai, tìm tới một cái phương pháp thích hợp để cho ngươi không cách nào bị nàng độc tâm. Thứ ba, cũng là dùng tốt nhất. Cái gì? Chọc mù con mắt của ngươi. Cái này. Hồ Diên Chân chính sợ hãi ở giữa, cửa phòng giam bị gõ vang. Đại nhân, tiểu mỹ nhân nói cửa cung nhanh đến đóng lại canh giờ, để nhỏ thúc giục ngài một chút. Biết. Ngoài ra còn có một sự kiện, Yến Châu Vương Dương Văn Hiếu đến đây bái phòng chương 833, lừa đảo chương 833, lừa đảo Yến Vương gia. Đã lâu không gặp a. Giang Thượng Hàn đi ra nhà tù, cười lớn hướng Yến Châu Vương Dương Văn Hiếu tới đón. Dương Văn Hiếu hòa ái cười nói, ta mạo muội tới chơi, không có quấy rầy đến Giang Hiển Tôn sự án đi. Không có. Giang Thượng Hàn cười nói, đến, Yến Vương gia, thư phòng xin mời. Giang Hiển Tôn a, ta không phải cái kia con của người, có chuyện ta liền nói thẳng. Dương Văn Hiếu đặt chén trà xuống, nhìn xem Giang Thượng Hàn trịnh trọng nói, thư không dám giấu giếm, Giang Hiển Tôn đêm qua bắt trong đám người, có một vị chính là Bắc Man họ Hô Diên tộc xem xét thời đại công công tử, cái này xem xét thời đại công cùng ta có chút giao tình. Trước kia ta mang theo Yến, U Hai Châu thiết kỵ võ ngựa đạp thảo nguyên thời điểm, hắn không ít hỗ trợ. Cho nên, ta suy nghĩ, cứu hắn nhi tử một mạng. Nói, Dương Văn Hiếu từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu. Khang ký tiền trang, tồn ngân 3 vạn lượng, đây là ta tích lũy lấy cho thừa lập về sau làm một cái nhất phẩm binh khí bạc, Hiển Tôn đều cầm lấy đi. Thả cái kia họ Hô Diên tộc tiểu tử, có thể thực hiện. Giang Thượng Hàn cười cười, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Yến Vương gia a, chúng ta quen biết cũng không ít thời gian. Năm ngoái ta vẫn là ngồi ngoài xe, về Đại Lương, trên đường đi ngài giúp ta chống cự không ít phong hàn cùng ám sát. Thừa lập biểu đệ a, một năm này cũng một mực tại bên cạnh ta. Ngài là Lương Vương gia khi còn sống tín nhiệm nhất đệ đệ, ta giúp đỡ Lương Vương chiếu cố hắn hai cái nữ nhi, một cái chắc phi. Chiếu cố còn rất không tệ. Theo lý thuyết, chúng ta xem như người một nhà đi. Dương Văn Hiếu trầm mặc một chút sau, nhẹ gật đầu. Giang Thượng Hàn vừa cười nói, thế nhưng là, ngươi không nói thật với ta a, cái này khiến ta rất khó chịu. Chỉ cần ngươi nói thật với ta, sự tình ta nhất định xử lý. Dương Văn Hiếu lần này trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, ta là cái coi trọng chữ tín, có mấy lời ta không thể nói. Thành Giang Thượng Hàn đứng lên nói, vậy cái này ngân phiếu ta không thể nhận, Tiến Vương gia ngài phải thu hồi đi. Dương Văn Hiếu sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày trực tiếp đứng dậy cười cười. Hôm nay là ta đàn ông không mặt mũi, ngân phiếu ngươi cầm, sự tình cũng không cần làm, coi như ta cho ngươi buổi lễ. Dứt lời, Dương Văn Hiếu trực tiếp đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Giang Thượng Hàn chỉ là nhìn xem bóng lưng của hắn, không nhúc nhích, thậm chí còn uống một ly trà. Thẳng đến Dương Văn Hiếu bóng lưng hoàn toàn biến mất sau, Giang Thượng Hàn mới cầm lấy ngân phiếu, giả bộ như hốt hoảng bộ dáng đuổi theo. Tiểu mỹ nhân, ngài tại cái này chờ một chút, chờ nhà ta đại nhân gặp xong khách đi ra, liền có thể theo ngài tiến cung rồi. Tiểu Kiêm gia ừ một tiếng, lặng lặng đứng sừng sững ở cửa sân nhỏ. Hôm nay nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, nhất là tại nhìn thấy Hồng Diệp bị Giang Thượng Hàn mời đến, cùng Dương Chi Hi cùng Giang Thượng Hàn đủ loại hành vi đằng sau. Cái gì Giang Thượng Hàn, cái gì gió sông, lừa đảo. Tiểu Kiêm gia thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lướt qua một chút hơi lạnh, nhưng lại nghĩ, đột nhiên cảm thấy chuyện thế gian, nguyên lai từ trước đến nay đều là như vậy thú vị. Giờ khắc này, Tiểu Kiêm gia cũng có chút chán ghét cung đình sinh hoạt, hướng tới lên giang hồ tới. Ngay tại Tiểu Kiêm gia hướng về thời điểm, đột nhiên trông thấy Yến Châu Vương một mặt khí sắc sải bước mà ra. Tiểu Kiêm gia liền đội vàng tiến lên, chầm chầm hành lễ, tôn tức Kiêm gia, gặp qua Yến Châu Vương gia. Yến Châu Vương dừng bước lại, quan sát một chút Tiểu Kiêm gia, tiểu mỹ nhân tại sao lại ở chỗ này? Tôn tức Kiêm gia, là phụng thánh mệnh mà đến. Vậy hạ để cho người tới. Tiểu Kiêm gia còn chưa nói chuyện, chỉ thấy Giang Thượng Hàn nhanh chóng đuổi tới. Hắn chạy rất nhanh. Hắn chạy tới Dương Văn Hiếu bên người, cầm lấy một thanh ngân phiếu liền hướng Yến Châu Vương trong ngực nhét. Yến Châu Vương gia, ngài chớ có khách khí nữa rồi. Chỉ là việc nhỏ, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng là cái này 100.000 lượng ngân phiếu, thật sự là không cần thiết ta. Thấy thế, hai vị chờ thái giám liếc nhau một cái, một người trong đó lặng lẽ lui ra phía sau. Hắn phải nhanh đem tin tức này chuyển cho bệ hạ. Không rõ ràng cho lắm Dương Văn Hiếu một mặt hiếu kỳ. Cái này Giang Thượng Hàn vừa rồi tại trong phòng không phải cự tuyệt ta, làm sao hiện tại đột nhiên liền muốn thả người? Mà lại, ta cái này nào có 100.000 lượng bạch ngân a? Hắn không biết số a. Tiểu Kiêm gia xe ngựa, 10 phần xa hoa. Bởi vì đây là trước kia thái tử phi xe ngựa. Thân xe do chân quý trẻ sơ sinh mộc chế tạo thành, chất gỗ hoa văn tinh tế tỉ mỉ cứng rắn, tại tà dương chiếu rọi xuống quang trạch ôn nhuận, cực kỳ tôn quý xa hoa. Trần xe bưng khảm nạm lấy một viên to lớn bôi kim châu, bốn góc thì đều có một cái bôi kim phi phượng, dương cánh muốn bay, sinh động như thật. Màn xe là dùng khinh bạc tơ lụa chế thành, phía trên treo lên tinh mỹ phượng hoàng đồ án, phượng hoàng dáng người như tiểu kiêm gia bình thường thức tha. Trong thùng xe, thấp bé chỗ ngồi dùng mềm mại màu vàng nhạt tơ lụa bao khỏa mà thành, đệm cùng chỗ tựa lưng bỏ thêm vào thượng đẳng cây bông cùng lông, mềm mại thoải mái dễ chịu. Lúc này, Giang Thượng Hàn cùng tiểu kiêm gia liền phân tựa ở xe ngựa trên ghế ngồi. Dựa theo quy củ, Giang Thượng Hàn cái này ngoại nam là không thể cùng mỹ nhân ngồi chung một xe. Bởi vì đây là bệ hạ khẩu dụ, cho nên hai người mới lấy ngồi chung. Chỉ là trong xe không thể chỉ có hai người. Lúc này còn có Kiều Kiêm gia hai người thị nữ, tại Kiều Kiêm gia tả hữu, giúp nhắm mắt dưỡng tức Kiều Kiêm gia xoa cánh tay. Giang Thượng Hàn tả hữu thì là hai vị ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng thái giám. Hiển nhiên là hoàng đế phái tới nhìn chằm chằm. Đương nhiên, những này cũng không cần hoàng đế tự mình nói, đây là các nàng thái giám bạn trước làm việc. Giang Thượng Hàn nhìn về phía trước, chỗ ngồi trước để đặt lấy bàn nhỏ, trên bàn nhỏ trưng bày tinh mỹ đồ uống trà cùng điểm tâm. Giang Thượng Hàn tự mình rót một chén trà, một bên uống vào một bên nhìn một chút giống như đã tại chợp mắt bên trong Kiều Kiêm gia, muốn cùng nàng trao đổi một chút. Nhưng là Kiều Kiêm gia không có chút nào mở mắt ý tứ. Nàng ngồi cực chính, quần tại váy tím bên trong dáng người lộ ra cô thanh lệ lịch sự tao nhã. Dáng người cực kỳ yểu điệu, quần tại trong quần áo hình dáng lộ ra vừa đúng ôn nhu, cũng không lộ ra đơn bạc, cũng không nửa phần dư thừa rườm rà. Váy tím là thu eo kiểu dáng, vừa lúc sấn ra nàng vòng eo tinh tế. Váy mảy may không thể che hết dưới váy hai chân thon dài, dù là chỉ là tính toán, hai chân kia khép lại lúc đường còn cũng lộ ra 10 phần cân xứng đẹp mắt. Giang Thượng Hàn cảm thấy nhìn chằm chằm người ta chân, tựa hồ không tốt lắm, thế là lại dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp Tiểu Kiêm gia bộ mặt da thịt 10 phần trắng mướt, nàng đặc biệt nhất địa vị chính là môi của nàng châu. Vô luận màu sắc hay là non mềm trình độ, chắc hẳn đều là nhất lưu. Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn vừa tối mắng một câu chính mình. Suy nghĩ lung tung cái gì đâu đây là? Sao có thể cùng Hồ Diên chân loại người này một dạng? Giang Thượng Hàn đang nghiêm nghị, cho Kiều Kiêm gia rót một chén trà. "Tiểu mỹ nhân, uống một ngụm trà đi." Tiểu Kiêm gia không có phản ứng hắn, biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, tựa như thật ngủ thiếp đi một dạng. Lúc này, trong xe ngựa hương khí 10 phần mê người, có thể Giang Thượng Hàn lại cảm thấy 10 phần nhàm chán. Hắn coi là Kiều Kiêm gia là bởi vì chung quanh có người giám thị, cho nên mới cùng hắn giữ một khoảng cách, tránh cho người khác suy nghĩ nhiều. Cũng không biết, một hồi đi Kiều Kiêm gia trong điện, có thể hay không cũng có người giám thị. Hắn rất chán ghét bị giám thị cảm giác. Giang Thượng Hàn uống xong một ly trà, lúc này khoảng cách hoàng cung còn rất xa khoảng cách, hắn đành phải lại quay người nhìn về phía ngoài xe. Đại Lương thành hoàng hôn chi cảnh, mỗi một lần đều là đẹp đẽ như vậy, tầng lầu đài cao dựa hoàng hôn, mái cong sừng bệnh dính lấy trời chiều, chỗ gần có cổ đình nhận vào bóng cây, nơi xa có kiếm sĩ giấu tại nóc nhà. Kiếm sĩ? Giang Thượng Hàn mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy một người, một cái áo trắng đeo kiếm người. Áo trắng đeo kiếm người chắp tay đứng tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp đỉnh các phía trên, một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Hai người đều cảm thấy đối phương đối mặt, cũng đều cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhưng là lại đều không có cái gì động tác khác, chỉ là xa xa nhìn nhau. Chương 834, đốt giấy gặp áo trắng. Chương 834, đốt giấy gặp áo trắng. Trời chiều dần dần đi, trăng sáng từ lai. Đại Lương thành nam lại vang lên đầy trời pháo hoa pháo. Nam Đinh Giao thừa xin mọi năm, nữ quyến mùng một bên trên miếu, đây là Bắc Tĩnh niên kỷ tục quy củ. Nhưng năm nay lại phát sinh biến hóa. Một là Tĩnh Dạ tự tham dự phản loạn, dẫn đến đã không có hương hỏa. Hai là Đại Lương phong thành, trong thành các nữ quyến liền xem như nghĩ ra thành đi cái khác chỗ miếu, cũng không có gì cơ hội. Đương nhiên, triều đình cũng nghĩ đến điểm ấy. Mùng một giờ ngọ, thành nam trên lôi đài liền xuất hiện một tòa mới tượng thần. Là do Ly Vương phủ Hồng Giáp quân phối hợp quốc sư phủ các đạo sĩ dọn tới. Tượng thần rất lớn, nhưng lại không nhìn thấy tướng mạo. Trên mặt của hắn bao phủ nhàn nhạt nồng mụ, sương mù rõ ràng đứng xa nhìn rất nhạt, có thể cách gần nhìn lên lại nồng để cho người ta thấy không rõ. Tượng thần cống phẩm dọn xong đằng sau, Ly Vương phủ đại thống lĩnh đại bằng dẫn đầu tế bái tượng thần. Ngay sau đó, vô số người liền cũng đi theo bắt đầu bái thần. Mặc dù bọn hắn cũng không biết bái chính là ai, bất quá kỳ thật rất nhiều nhân căn vốn không để ý, bọn hắn bái thần chính là hình cái an tâm thôi. Tĩnh Dạ tự không có ở đây, quốc sư phủ lại không cho phép hiến cho hương hỏa. Vậy cái này tòa đột nhiên xuất hiện tượng thần liền trở thành Đại Lương thành tinh thần của mọi người ký thác, quản hắn là thần thánh phương nào. Chỉ cần có khả năng bảo hộ người nhà bình an, xua tan khói mù liền tốt. Cho nên, lúc này dưới lôi đài, ngược lại là đầy ắp người. Càng có vô số gia đình tại bốn phía để đỏ pháo đốt. Tượng thần hậu phương một tòa quan chiến trên lầu. Đại bằng cùng Hứa Phá Lôi nhìn xem lầu dưới người ta tấp nập, nhìn xem Phật tượng trước đã xếp thành núi nhỏ vàng bạc tiền đồng, không khỏi phát ra cảm thán, thật sự là cho bọn hắn nhàn ra cái dám tới a. Hứa Phá Lôi cười nói, không có khả năng nói như vậy à, nương tử của ta cũng ở trong đám người đâu. Đại bằng kinh dị nói, ai? Cái nào là đệ muội a? Hứa Phá Lôi chỉ, cái kia mặc nâu tím áo nhỏ. Đại bằng thuận ánh mắt nhìn lại, tập trung nhìn vào, chăm chú bình luận, xinh đẹp. Dừng một chút, đại bằng lại một mặt kinh ngạc nói, không tốt lao đệ. Đệ muội bên cạnh giống như có một cái tiểu bạch kiểm. A. Hứa Phá Lôi nhìn một chút, a, đó là con của ta, Sương Tông. Đại bằng lập tức đối với Hứa Phá Lôi giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, châu mà bức chi a. Đúng lúc này, để cái từ ngữ này tại Đại Lương quân đội thanh danh chuyển sang Nguyên Cát, leo lên thang lầu. Đợi lâu a, Đại Bằng huynh. Phá Lôi huynh. Nguyên Cát, người tới vội vặn. Đại Bằng nhanh chân đón lấy, ha ha đại tiểu đạo, mau tới mau tới, vi huynh vừa mới dọn xong tiệc rượu, chúng ta ba huynh đệ không say không nghỉ. Nguyên Cát cũng cười cười, sau đó chỉ bên cạnh, hai vị lão huynh, giới thiệu một chút a, vị này là ta đêm qua mới nhận huynh đệ, Tất Chu Thiền, gọi hắn Tất Lao Tam là được. Thấy thế, Đại Bằng cùng Hứa Phá Lôi lập tức đội vàng thu hồi trò đùa lúc tùy ý, trên mặt chất lên nhiệt tình bước nhanh đi lên trước. Đại Bằng dẫn đầu vươn tay, cởi mở miệng, nguyên lai là Tất Lao Tam huynh đệ. Nếu là Nguyên Cát nhận lấy huynh đệ, đó chính là chính chúng ta người, nhanh nhập tọa nhập tọa. Hứa Phá Lôi cũng đi theo gật đầu phụ họa, tràn đầy thiện ý, Nguyên Cắt ánh mắt không sai được, có thể làm cho hắn trong đêm nhận làm huynh đệ, tất huynh đệ nhất định có chỗ hơn người. Tới tới tới, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, chớ đứng ở chỗ này mà bị cảm lạnh. Đúng đúng đúng, ăn uống no đủ mấy ca lại đứng lên tương đối một chút chỗ hơn người Tất Lao Tam rất là rung động. Nguyên Cắt hai cái này huynh đệ cảm giác rất chít chít bá đến đơ mà đó a. Rất hợp chính mình khẩu vị. Một đêm này, bốn vị Nưu Tâm Nưu, Mã Tầm Mã huynh đệ, say mềm. Ngay tại bốn vị huynh đệ tiệc rượu bắt đầu thời khắc, dưới tượng thần thăm viếng họ Nam Cung Mai Mai đột nhiên thấy được một cái bóng người màu trắng, sau đó nàng đối vừa mới như xí trở về Hứa Nhược Vũ nói đại tiểu thư, làm phiền ngài mang Xương Tông về trước phủ đi, ta còn muốn đi về phía đông đi, bái bai tổ tiên. Họ Nam Cung Xương Tông nói mẹ, Hải Nhi cùng ngươi cùng đi. Không được, họ Nam Cung Mai Mai cự tuyệt nói, nếu như ngươi đã sửa họ Hứa, liền không thể bái ta nhà tổ tiên. Hứa Nhược Vũ lại là mỉm cười gật đầu, Mai Mai tỷ tỷ đi trước đi, ta cái này mang Xương Tông trở về phủ. Dứt lời, họ Nam Cung Mai Mai thi lễ một cái, sau đó hướng phía đông tế tổ phố dài tiến đến. Tế tổ phố dài, đầy đường đốt dây vàng. Con đường này chủ yếu thờ trong nhà không bài vị người xứ khác tại ngày Tết tế bái tiên tổ. Họ Nam Cung Mai Mai cũng mua một cuộn giấy, tìm một vị trí, ngồi xổm người xuống tới bắt đầu đốt giấy. Chỉ là giấy vừa đốt tới một nửa, liền lại có một người cầm một đống giấy bỏ vào nàng giấy trong đống. Cái này chính là tối kỵ. Bất quá, họ Nam Cung Mai Mai nhưng không có để ý, bởi vì nàng biết đối phương bái tế người cùng với nàng bái tế người chính là một nhóm người. Họ Nam Cung Mai Mai cũng không có dương mắt, chỉ là một bên đốt giấy, một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút đối phương. Áo trắng, đeo kiếm. Ngươi làm sao tìm được ta? Họ Nam Cung Mai Mai nhẹ giọng hỏi. Ta không cần tìm tới ngươi, áo trắng đeo kiếm người thản nhiên nói, chỉ cần ta biết Nam Cung Nhất Hương ở đâu, tự nhiên là biết ngươi ở đâu. Nghe được cái tên này, họ Nam Cung Mai Mai siết chặt nắm đấm. Nam Cung Nhất Hương chính là đương đại Nam Cung gia lão gia chủ, cũng là nàng đã từng thân trưởng, cũng là tự tay giết chết nàng tiền bối họ Nam Cung Chiến Thiên người. Ngươi vào kinh, còn cho một vị quân hầu nhà nhị công tử làm nhỏ, là nghe được Nam Cung Thiện Thiện tiến cung tin tức đi. Áo trắng đeo kiếm người hỏi, ngươi muốn thông qua vị này quân hầu quan hệ đối phó Nam Cung Nhất Hương? Họ Nam Cung Mai Mai trầm mặt một lát, nói khẽ, ta thừa nhận, ta dùng sắc đẹp dụ dỗ Hứa gia nhị lang. Bất quá, ta cũng sát thực thích hắn. Ta cũng không muốn lợi dụng Lưu Vân hầu gia quan hệ đi làm cái gì sự tình. Ta chỉ là muốn có thể tại kinh trước ổn định lại, chờ ta đại hôn, Nam Cung Thiện Thiện đại hôn, hoặc là năm sau Hộ Quốc Công đại hôn, cái này ba cái thời cơ, tìm cơ hội ám sát Nam Cung Nhất Hương. Ta không có khả năng đợi thêm nữa. Ta như đợi thêm, nàng liền nên chết già rồi. Ta sẽ không để cho lão gia hỏa này sống qua năm nay. Họ Nam Cung Mai Mai càng nói càng kích động, thiếu đốt giấy vàng hỏa diễm cũng nương theo lấy tâm tình của nàng, càng thịnh vượng hung gấp. Nhưng là ngươi lần này nhất định sẽ không thành công. Áo trắng đeo kiếm người khẽ thở dài, một khắc đồng hồ trước, Thông Thiên Sơn công bố năm nay thiên hạ tân bảng. Nam Cung Nhất Hương đứng hàng thiên hạ bảng vị trí thứ 13. Nghe vậy, họ Nam Cung Mai Mai đốt giấy tay lần nữa nhịn không được ngừng lại. Thiên hạ bảng liền mang ý nghĩa Nam Cung Nhất Hương đã đại tông sư. Đại tông sư đối với nàng tới nói, đã đại biểu cho là một đạo không thể vượt qua hừng câu. Cho nên, ngươi tìm ta cũng chỉ là vì nhắc nhở ta. Họ Nam Cung Mai Mai rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm áo trắng đeo kiếm người hỏi, cũng chỉ là đến nói cho ta biết, ta mãi mãi cũng giết không được Nam Cung Nhất Hương. Áo trắng đeo kiếm người lắc đầu, ta chỉ nói là ngươi có lẽ không cách nào thành công, nhưng là không nói Nam Cung Nhất Hương sẽ không phải chết. Nàng chết như thế nào? Đầu tiên, đến làm cho chúng ta sống. Các ngươi, họ Nam Cung Mai Mai hiếu kỳ nói, đều có ai? Trừ ta ra, còn có Tâm Y Y, Dương Thừa Khải áo trắng đeo kiếm người bình thản nói. Nghe vậy, họ Nam Cung Mai Mai càng thêm hiếu kỳ, thế nhưng là ta có thể làm cái gì a? Áo trắng đeo kiếm cho nàng một ánh mắt. Họ Nam Cung Mai Mai thuận ánh mắt quay đầu. Đó là một tòa cao lầu. Mơ hồ có thể thấy được cao lầu bên cửa sổ, có bốn vị lô mạng hán tử tại thoải mái uống. Trong đó có một vị là nam nhân của nàng. Thế nhưng là nhị lang hắn hiện tại cũng không thực chức. Lập tức liền sẽ có. Chương 835, cáo biệt chương 835, cáo biệt Nguyên Cắt lão đệ. Ta nhất định phải kính ngươi một chén. Hứa Phá Lôi kích động nói, từ khi ta thành một vị quản biệt vật vãnh kỳ lần quân đem sau, ta còn tưởng rằng ta trong ngắn hạn sẽ không còn cơ duyên cùng các ngươi kể vai chiến đấu nữa nha. Không nghĩ tới, cái này vừa đầu năm mùng 1, Nguyên Cắt lão đệ vậy mà có thể vì ta mưu cái tốt như vậy một cái việc phải làm. Nguyên Cắt cười ha ha, đều mấy cái anh em, khách khí lông gà a. Lại nói, cái này Tây Tam môn à, bình thường không người gì đi lại, này mới khiến lúc đầu thủ tướng bị bệnh 3 tháng đều không người thượng trước. Nếu không phải ta hai ngày này một mực truy trang đi tặc, cũng không biết chỗ trống này. Bất quá à, Phá Lôi Minh cũng đừng ánh sáng cám ơn ta, để ngài khi cái này Tây Tam môn thủ đốc trước, cũng là nhà ta quốc công gia gật đầu. Hứa Phá Lôi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói a, Nguyên Cắt làm sao có thể tùy tiện bổ nhiệm Đại Lương thành thủ vệ thú vệ đốc sát làm loại này chức vị quan trọng. Cái này Đại Lương thành một tướng, đều không phải bình thường một tướng, đã từng cơ lao tướng quân, Thẩm Mục Ngữ, Giang Hải Ngôn, Lưu Vân Hầu, Chu Đại Sơn, Võ Thạch, Lãnh Thiên Lý chờ chút một đời thần tướng, đều từng làm qua loại này chức vị. Chỉ cần đảm nhiệm bên trên vô sự, cơ bản giữa năm thăng một cấp, với năm thăng một cấp, một năm có thể thăng hai cái phẩm giai. Cái này căn bản là một cái có công không tội, còn tuyệt đối sẽ bị thiên tử Ly Vương các loại triều đình các đại lão nhìn chúng lôi kéo bánh trái thơm ngon chức vị. Nguyên lai, lại là thượng Hàn lão đệ phát đạt, đang giúp đỡ ta à? Hứa Phá Lôi lại kích động nói, đến, dâng lên Hàn lão đệ kính tôn tướng một cái. Kính Giang đại soái, đại bằng nâng chén. Kính quốc công gia, Nguyên Cắt nâng chén. Kính minh chủ, Tất Lao Tam cũng đứng dậy theo nâng chén. Nguyên Cát nhẹ nhàng vỗ vỗ Tất Lao Tam bả vai, "Lao Tam à, ngươi hôm nay làm sao cảm giác vẫn có chút ngại ngùng đâu?"
"Tất Lao Tam, a."
"Vậy ta biểu hiện ra một cái." Hoàng cung Tĩnh Thủy điện cửa ra vào. Tiểu Kiêm gia dẫn đầu xuống xe ngựa. Sau đó đối với Giang Thượng Hàn mỉm cười hành lễ nói, "Kiêm gia chờ ở tại đây hộ quốc công bái kiến bệ hạ đằng sau, lại tới là hộ quốc công thước đo." Lúc này, Giang Thượng Hàn đã phản ứng lại. Dọc theo con đường này, Tiểu Kiêm gia đối với mình lãnh đạm hành vi, tuyệt đối không phải cùng cái gì có hoàng đế người giám thị có quan hệ. Chỉ là nguyên lai đối với mình coi như tương đối thân thiện, hai người lại có cộng đồng lợi ích theo đuổi Tiểu Kiêm gia, vì sao đột nhiên như vậy đâu? Giang Thượng Hàn có chút không rõ ràng cho lắm. Thấy do cũng khó xem xét kỳ nhân. Lòng của nữ nhân, thật sự là khó suy nghĩ. Giang Thượng Hàn quyết định về sau cách Tiểu Kiêm gia xa một chút, miễn sinh mầm thai bạn. Giang Thượng Hàn mỉm cười đáp lễ, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Kiêm gia Tĩnh Thủy điện, vậy liền làm phiền tiểu mỹ nhân. Dứt lời, Giang Thượng Hàn đi trở về xe ngựa. Xe ngựa thẳng hướng Dương Thừa Nhiên điện dưỡng tâm mà đi. Tiểu Kiêm gia đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, trong lòng bị tức giận giống như đoán một câu. Sau đó quay người đi trở về cung điện của mình, bắt đầu chuẩn bị sau đó thước đo làm áo nghi thức. Hoàng đế ban cho, cái này chính là một cọc đại sự, lễ nghi đông đảo, không qua loa được. Điện dưỡng tâm cửa ra vào, để Giang Thượng Hàn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Thừa Nhiên vậy mà tự mình ra đón. "Biểu đệ a, ngươi có thể tính tới, chớ thế nhưng là chờ ngươi đã lâu a." Dương Thừa Nhiên mười phần nhiệt tình. Giang Thượng Hàn hành đại lễ, thân bởi vì công vụ, khoan thai tới chậm, xin mời bệ hạ thứ tội. "Ai?" Dương Thừa Nhiên bắt lấy Giang Thượng Hàn tay, khách khí không phải, về sau nếu là chỉ có huynh đệ chúng ta hai người, không cần quân thần tương xứng, nặng nghề lễ tiết cũng đều thôi thôi. "Là, bệ ân." "Biểu huynh." "Lúc này mới đối a." Dương Thừa Nhiên long nhan cực kỳ vui mừng, "Đi đi đi, chớ trước dẫn ngươi đi dùng cái bữa tối, chớ cũng không có ăn đâu, một mực chờ lấy ngươi đây." Để Giang Thượng Hàn càng thêm không có nghĩ tới là, trong điện dưỡng tâm vậy mà để đó một cái bàn tròn. Bên bàn tròn có ba vị nữ tử, trông thấy Giang Thượng Hàn tiến vào hậu, ba vị đều liền chuyển đứng dậy, dẫn đầu hành lễ. "Gặp qua hộ quốc công." Giang Thượng Hàn thấy thế, liền đội vàng không người hành đại lễ, "Không được không được a. Lệ phi nương nương, cơ cô nương, Nam cung cô nương, vi thần sợ hãi a." Dương Thừa Nhiên cười ha ha lấy tiến điện, "Biểu đệ, vừa rồi chấm không phải cùng ngươi nói a, không cần nặng như lễ tiết, hôm nay là huynh đệ chúng ta gia hiến, các nàng vật làm nền mà thôi, không có chủ thần phân chia." Giang Thượng Hàn ngượng ngùng đáp ứng. Tiến hội bắt đầu. Dương Thừa Nhiên còn không có nói cái gì, ba vị nữ tử ngược lại là không ngừng đối với Giang Thượng Hàn hỏi han ân cần. Lệ phi cùng Cơ Nguyên Vương, Giang Thượng Hàn ngược lại là vẫn để ý giải. Thế nhưng là cái này Nam cung Tiện Tiện hai canh giờ trước còn tại trong đại lao cùng mình rất không thoải mái a. Giang Thượng Hàn rất không hiểu. Bất quá sau một khắc, hắn rốt cuộc để ý giải. Bởi vì Dương Thừa Nhiên ném đi ra một vấn đề. "Biểu đệ à, những ngày này kỳ thật một mực có một vấn đề, nhiễu chấm tâm thần có chút không tập trung, ăn ngủ không yên a." Giang Thượng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thừa Nhiên, còn chưa chờ đáp lời, Dương Thừa Nhiên liền ngay sau đó nói, "Biểu đệ ngươi nhìn ba vị này, ai càng thích hợp làm ngươi chị dâu a?" Nói rơi, không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhất là cung nữ bọn thái giám, thậm chí ngay cả khí cũng không dám thở. Bởi vì Dương Thừa Nhiên câu nói này phía sau chỉ ý rất rõ ràng, ngươi cảm thấy ai thích hợp làm hoàng hậu. Nếu là ở lúc khác, Dương Thừa Nhiên hỏi như vậy, Giang Thượng Hàn có lẽ sẽ còn cảm thấy Dương Thừa Nhiên chỉ là đang hỏi một chút ý kiến của hắn. Nhưng là lúc này, tại Dương Thừa Nhiên rõ ràng muốn cầu cạnh Giang Thượng Hàn giải quyết Dương Thừa Khải, Vương Ngạo Giác sự tình thời kỳ mấu chốt. Dương Thừa Nhiên hành vi như vậy, đã là ngầm hiểu lẫn nhau. Giang Thượng Hàn hôm nay mặc kệ nói ai, cơ hồ đều là tác dụng mang tính chất quyết định. Nói cách khác, hoàng hậu nhân tuyển ngay tại Giang Thượng Hàn một lời giữa. Trách không được luôn luôn trang trọng trầm ổn, xuất thân dĩnh xuyên mạnh thị lệ phi cũng nhịn không được giả bộ như vô tình dùng ngọc túc dưới bàn đụng bắp đùi của mình. Hoàng hậu vị trí, trừ địa vị quyền lực chờ chút bên ngoài, chủ yếu nhất là Lạc Thành cùng xung quanh đất phong. Đây là thực sự lợi ích. Lạc Thành chi thịnh, hơn xa mặt khác. Đây là cho dù phong thượng một vị thân vương đều khó mà lấy to lớn lợi ích. Kỳ thật đối với hoàng hậu nhân tuyển, Giang Thượng Hàn trong lòng càng thêm khuynh hướng lúc này ở Tĩnh Thủy điện đợi chờ mình bị kia. Chỉ bất quá, Tiểu Kiêm gia đã không có cơ hội. Về phần trước mắt ba vị này a, Dĩnh Xuyên Mạnh thị là chính mình hợp tác đồng bạn, nhưng là như Dĩnh Xuyên Mạnh thị được Lạc Thành, đối với mình mà nói, lại không nhất định là chuyện tốt. Cơ Nguyên Vương là Bạch Đường thê tử Cơ Nguyên Hương muội muội, theo lý mà nói, chính mình hẳn là giúp đỡ một chút, thế nhưng là nhược chân để Cơ Nguyên Vương được hậu vị, cái kia Cơ lão tướng quân vị này dưới gối không nam đình, đối với cháu rể như là cháu trai ruột một dạng lão nhân, sẽ không chút do dự trở thành hoàng đế Dương Thừa Nhiên tuyệt đối trung thần. Về phần Nam cung Tiện Tiện vậy thì càng không cần nói. Những này Dương Thừa Nhiên cũng biết, cho nên hắn do dự. Giang Thượng Hàn chăm chú nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn không có giúp Dương Thừa Nhiên giải quyết cái vấn đề này nghĩa vụ. "Biểu huynh, vi thần vô tư, chỉ nói công đạo." "Tốt." Dương Thừa Nhiên tán thưởng một tiếng, chờ mong tràn đầy. Lệ phi nương nương xuất thân Dĩnh Xuyên, được tuyển hậu vị, trong triều tuyệt đối sẽ không có người có dị nghị. Nghe vậy, trên bàn những người khác đang muốn nói chuyện, Giang Thượng Hàn lại ngay sau đó nói, "Cơ cô nương trong nhà phụ huynh đều là đại tinh chiến tử xa trường, được tuyển hậu vị, trong quân cũng tuyệt đối sẽ một mảnh reo hò. Nam cung cô nương chính là giang hồ tứ đại kiếm đạo thánh địa một trong xuất thân, được tuyển hậu vị, ngày sau liền không lo giang hồ hào kiệt đến đây hiệu trung đại tĩnh." Dương Thừa Nhiên có chút nóng nảy nói thế, nhưng là ai thích hợp hơn một chút ta. Giang Thượng Hàn chắp tay nói, "Biểu huynh, đầu tiên ngài là ta biểu huynh, ta mới có chị dâu. Nói một cách khác, vô luận vị nào là ta chị dâu, đầu tiên ngài đều là ta biểu huynh." Giang Thượng Hàn nói một câu chính mình cũng mơ hồ lời nói. nhưng là Dương Thừa Nhiên lại nghe đã hiểu. Thì ra là thế. Biểu đệ nói rất đúng a. Chấm mới là hoàng đế a. Loại sự tình này, vì sao muốn hỏi người khác ý kiến? Ta nói ai là hoàng hậu, người đó là hoàng hậu. Tinh Thủy Điện. Trương La xong trong điện bài trí sau, Tiểu Kiêm gia lại quay người đối với Bích Uyên nói Bích Diên, chuẩn bị một chút ăn uống tới đi, đoán chừng hộ quốc công tại điện dưỡng tâm không dám nhiều ăn. Bích Uyên hành lễ nói, là. Trong điện một người khác mỉm cười nói, mỹ nhân, trong lúc bất chi bất giác, ngài đã càng ngày càng sẽ vì nhà ta chủ tử suy nghĩ a. Cũng không biết đây có phải hay không là một dấu hiệu tốt. Tiểu Kiêm gia cắn cắn môi, quay đầu nhìn Thanh Loan, lãnh lệ đạo, ngươi chủ tử không có dạy qua ngươi, không nên tùy tiện tiếp người khác sao? Thanh Loan hai tay quanh hành lễ, trước kia chủ tử dạy qua, phụng dưỡng ai liền muốn thực tình đợi ai là chủ, nhưng là Thanh Loan cười cười, sau ngày hôm nay, Thanh Loan liền không còn phụng dưỡng mỹ nhân tả hữu. Cho nên, Thanh Loan lúc này không phải tới đó nói, là đến cùng mỹ nhân cáo biệt. Đồng thời, Thanh Loan muốn cuối cùng cho mỹ nhân lưu lại một chút lời khuyên. Chương 836, Tĩnh Thủy Điện. Chương 836, Tĩnh Thủy Điện. Tiểu Kiêm gia mười phần không hiểu, cáo biệt. Thanh Loan hành lễ gật đầu, đúng vậy. Tiểu Kiêm gia càng thêm tò mò hỏi, mặc kệ ngươi còn có cái gì thân phận, nhưng ngươi bây giờ còn là một vị cung nhân. Ta cái này trên mặt nổi chủ tử cũng không biết, ngươi lại trước một bước biết ngươi muốn xuất cung. Thanh Loan lắc đầu, mỹ nhân hiểu lầm, nô tỳ không phải xuất cung. Cái kia chẳng lẽ lại hay là ta xuất cung? Tiểu Kiêm gia cười hỏi ngược lại. Thanh Loan ngoài ý liệu nhẹ gật đầu, chính là mỹ nhân ngài. Sau ngày hôm nay, cái này Tĩnh Thủy Điện trong ngắn hạn liền không còn là mỹ nhân. Nô tỳ cùng Bích Diên nghiêm ngặt đi lên nói, xưa nay không là người nào đó người, mà là tòa này Tĩnh Thủy Điện người, cho nên chúng ta có lý do lưu lại. Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia kéo lấy váy dài, đi tới cửa cung điện dưới mái hiên, một mặt bình tĩnh nhìn qua thanh tịnh thấy đáy ao. Nàng nghe rõ Thanh Loan lời nói, tại chính mình vào cung trước đó, hai vị này tam phẩm cảnh giới cung nữ, liền tại trong điện này. Tiểu Kiêm gia chỉ là có chút hiếu kỳ. Mấy ngày trước đây, ngươi từng chính miệng nói qua, ngươi sẽ trở thành tuyệt đối trung tâm với người của ta. Thanh Loan mỉm cười nói, chính là bởi vì trung tâm với mỹ nhân, Thanh Loan mới muốn làm như vậy. Tiểu Kiêm gia quay đầu lại hỏi nói, cho nên muốn vào ở Tĩnh Thủy Điện người, là ai? Quốc sư Vương Ngạo Giác. Dương Thừa Nhiên khí đứng lên, hắn Vương Ngạo Giác một đời đạo tôn. Làm sao như vậy thằng tài? Giang Thượng Hàn thở dài, sờ lên trên mặt bàn không có vật gì hầu bao, cười khổ nói, còn tốt, quốc sư chỉ cầm đi ta tất cả bạc, đối với ta cái này chữa vật bà bối, ngược lại là không hề động tâm tư gì. Dương Thừa Nhiên hay là rất tức giận nói, vậy cũng có mấy vạn lượng bạch ngân a, ngươi liền đều đưa cho hắn. Dương Thừa Nhiên hôm nay ngược lại là nghe Cao Đại Công nói qua, Vương Ngạo Giác trong phòng đột nhiên xuất hiện một bút số lượng không nhỏ bạc, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà đều là Vương Ngạo Giác hố Giang Thượng Hàn tiền riêng. Giang Thượng Hàn thở dài một hơi, dù sao ta đêm qua đắc tội Kiếm Tiên Lục Chỉ, đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa, chính hắn là đại tông sư không nói, dưới tay hắn còn có nhiều như vậy tông sư, thần không thể không phòng a. Trong phủ Kiếm Tiên Hồng Diệp cùng Lạc Xương Kiếm Tiên không có mấy ngày liền muốn trở về Trường Sinh Kiếm Tông, mà lại a, xin mời Hồng Diệp Kiếm Tiên tùy thân bảo hộ ta, phí dụng kia cao hơn. Nàng hôm nay theo ta một cái ban ngày, liền quản ta muốn 1000 lượng hoàng kim a. Nếu không phải trong phủ còn có chút tiểu bạn sinh ý, chỉ là hôm nay một ngày cũng không tốt làm. Cho nên a, so sánh Hồng Diệp Kiếm Tiên tới nói, xin mời Vương Ngạo Giác quốc sư xem như tiện nghi. Giang Thượng Hàn suy nghĩ đem tiểu Hồng Diệp cho Sơn Trư 1000 lượng hoàng kim, cũng thuận tiện làm ra đến. Dương Thừa Nhiên nghe vậy tỉnh táo một chút, sau đó ngồi xuống, cũng giận dữ nói như thế, cái kia xác thực hay là xin mời quốc sư Vương Ngạo Giác càng thêm có lời ai. Châm thực sự không nghĩ tới, cái này Lục Chỉ Kiếm Tiên lại còn sẽ cho biểu đệ tăng thêm phiền toái nhiều như vậy a. Bằng không, Dương Thừa Nhiên một trận tay đạo, chấm đem Lục Chỉ Kiếm Tiên đuổi ra đại lương đi. Dương Thừa Nhiên tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, hắn là thật có ý định này. Không phải vậy Vương Ngạo Giác biến thành bảo hộ Giang Thượng Hàn người, vậy hắn làm sao xử lý? Ai đến giúp hắn phòng ngự tinh huyết chi trận a? So sánh đạt được một vị nhất phẩm đại tông sư tới nói, Dương Thừa Nhiên hay là càng chân quý chính mình long thể. Dù sao Lục Chỉ Kiếm Tiên tạm thời cũng sẽ không nghe theo triều đình phân công. Dương Thừa Nhiên lại bổ sung một câu, tuyệt đối không thể a bệ hạ. Giang Thượng Hàn quên lớn, Kiếm Tiên Lục Chỉ không trọng yếu, trọng yếu là chuyện này có thể cho khắp thiên hạ người giang hồ nhìn thấy chúng ta đại tinh triều đình bao dung. Giang hồ các lộ người tu hành tìm nơi nương tựa cũng là tiểu quả. Năm sau gặp lại đại chiến, để địch quốc quân võ giang hồ đều sinh ra đầu hàng chi tâm, mới là trọng yếu nhất đại quả a. Dương Thừa Nhiên lại là khẽ gật đầu. Năm ngoái, Giang Thượng Hàn đề ra ưu đãi tù binh tùy thích tài chính sách, tại đằng sau tính đường chiến dịch bên trong, liền lấy được rất nhiều hữu hiệu hồi báo. Thì như cuối cùng dị đình đầu hàng chờ chút. Những đạo lý này, Dương Thừa Nhiên tự nhiên đều biết. Thế nhưng là Dương Thừa Nhiên vỗ tay một cái, thành thật nói, biểu đệ, ngươi có phải hay không quên chúng ta hôm qua thương nghị à? Vương Ngạo Giác vị này trận pháp chi đạo đạo tôn, không phải còn phải tiến cung chống cự Dương Lịch thừa khải đám tặc tử kia, như toàn nguy hại xã tắc đó sao? Thần chưa quên a. Giang Thượng Hàn một mặt vô tội nói, chuyện này bệ hạ không phải tìm Ly Vương hỗ trợ sao? Ly Vương chẳng lẽ không có ứng như vậy? Đó cũng không phải. Dương Thừa Nhiên lắc đầu nói, quốc sư đêm qua xác thực tới trong cung, chỉ là cuối cùng hắn lại lưu lại trong cung hoặc không nguy ngập bốn chữ này sau, lại rời đi hoàng cung. Hoặc không nguy ngập, ý tứ rất đơn giản, khả năng không có nguy hiểm. Đây là Vương Ngạo Giác xuất cung lấy cớ, lại không thể để Dương Thừa Nhiên yên lòng, bởi vì bốn chữ này mà khác một tầng ý tứ chính là, cũng có thể là gặp nguy hiểm. Cái kia bệ hạ không có lại phái người đi mời một chút? Giang Thượng Hàn hỏi. Dương Thừa Nhiên thầm nghĩ, chấm đương nhiên phái người đi. Nhưng là cái kia Vương Ngạo Giác chẳng những cự tuyệt chấm, hiện tại ngay cả Dương Chi Hi lời nói cũng không nghe. Chấm còn chưa tới kịp phái người đi mời, nguyên bản định suy nghĩ để biểu đệ đi một chuyến. Dương Thừa Nhiên nói thẳng ra lời nói thật. Giang Thượng Hàn a một tiếng nói, cũng được, việc này không nên chậm trễ, vi thần hiện tại liền đi. Nói đi, Giang Thượng Hàn trực tiếp đứng dậy. Dương Thừa Nhiên một mặt kinh ngạc nói, biểu đệ, hiện tại liền đi. Vậy hạ, việc này kéo không được a. Giang Thượng Hàn trịnh trọng nói. Thế nhưng là biểu đệ còn chưa ăn mấy ngụm bữa tối đâu. Trở về lại ăn, tới kịp. Dương Thừa Nhiên nghe vậy, càng là một mặt cảm động. Tốt. Biểu đệ quả thật đại trung chi thần. Nhan nhạc. Nam Cung Thiện Thiện huyền chuyển đứng dậy hành lễ, bệ hạ. Dương Thừa Nhiên khoát tay áo, biểu đệ còn chưa nhị phẩm, đến một lần đi một lần nếu không thở nhỏ thần, không thể để cho biểu đệ đói bụng, ngươi tự mình đưa một chút biểu đệ. Là, bệ hạ. Thì ra là thế, tiểu kiêm gia khẽ gật đầu, nghĩ không ra, quốc sư Vương Ngạo Giác vậy mà cũng là chủ tử các ngươi những người này vậy mà cùng Vương Ngạo Giác là cùng nhau. Thanh Loan mỉm cười nói, là trước có Vương Đạo Tôn, lại có chúng ta, xác nhận hôm nay mới vừa vặn có chủ tử. Vậy những thứ này nói, là chủ tử các ngươi để cho ngươi nói, hay là Vương Ngạo Giác để cho ngươi nói? Tiểu Kiêm gia hỏi tiếp. Đều không phải là Thanh Loan nghe nói chủ tử đi quốc sư phụ tin tức, tự tác chủ trương nói. Tiểu Kiêm gia có chút híp mắt, ngươi cứ như vậy tin tưởng vững chắc ngươi thông minh. Ngươi cứ như vậy chắc chắn Vương Ngạo Giác tối nay nhất định sẽ tới. Thanh Loan gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, mỹ nhân yên tâm, chỉ có ta sẽ lưu tại Tinh Thủy Điện. Bích Diên thì sẽ cùng theo ngài đem đến cung điện mới. Tiểu Kiêm gia không có trả lời nàng câu nói này, bởi vì nàng trông thấy trên bầu trời hiện lên một tia sáng. Nam Cung Thiện Thiện, nàng còn lôi kéo một người nam tử, Giang Thượng Hàn. Thanh Loan cũng nhìn thấy xuất cung hai người, mỉm cười nói, mỹ nhân, chắc là Giang Thượng Hàn chủ tử đi mời Vương Đạo Tôn. Ân, Tiểu Kiêm gia khẽ gật đầu, cái kia Nam Cung Thiện Thiện trên mặt nổi là để Giang Thượng Hàn đi tới đi lui càng nhanh, trên thực tế là bệ hạ phái đi nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn. Đúng a, Thanh Loan cảm thán nói, cho nên bệ hạ cũng không tín nhiệm Giang Thượng Hàn chủ tử. Tựa như mỹ nhân lúc này cũng không tin Giang Thượng Hàn chủ nhân một dạng. Cho nên, nô tỳ vừa mới nói, muốn cho mỹ nhân một cái lời khuyên. Nô tỳ trong lòng, hay là hướng về mỹ nhân. Tiểu Kiêm gia đột nhiên quay đầu. Thế nhưng là ngươi Giang Thượng Hàn chủ tử, thật chỉ là Giang Thượng Hàn sao? Chương 837, dấu bánh ngọt cùng thịt trên chương 837, dấu bánh ngọt cùng thịt trên. Thanh Loan nhẹ nhàng cười một tiếng, nô tỳ liền biết, mỹ nhân hôm nay nhất định là phát hiện vấn đề này. Cho nên ban đêm trở về đằng sau, mỹ nhân tâm tình chập chờn mới có thể lớn như vậy. Tiểu Kiêm gia nheo lại mắt hạnh, ngươi cũng biết. Thanh Loan lắc đầu, nô tỳ không biết. Giang Thượng Hàn chủ tử chưa bao giờ cùng nô tỳ nói qua một chút cái gì, nhưng là nô tỳ có thể đoán được. Gia sư ô nữ quan người thừa kế, như thế nào lại vẹn vẹn một vị phổ thông tĩnh quốc quân hầu đâu? Kỳ thật đạo lý này đặc biệt đơn giản. Gia sư để ý nhất người là Phi Điểu lâu bên trong vị kia Ly Vương điện hạ. Nàng cả đời làm ra cũng đều là tại vì Ly Vương điện hạ hộ giá hộ tống. Như vậy nàng trước khi chết lựa chọn người nhất định là Ly Vương người thân cận. Nhưng là người này cũng nhất định không phải hiệu trung hoặc là ưa thích Ly Vương người. Bởi vì hiệu trung cùng ưa thích có lẽ đều sẽ biến chất. Nhưng bị Ly Vương điện hạ ưa thích chuyện này sẽ không. Cho nên kết hợp với 2 năm trước thiên hạ đứng đầu bảng bệnh chết tin tức, Giang Thượng Hàn chủ tử thân phận cũng không có đoán. Tiểu Kiêm gia cẩn thận suy tư một chút, sau đó mới nói, nhưng là những này muốn cực độ hiểu rõ ô nữ quan, cũng muốn cực độ hiểu rõ cô mới có thể như vậy phỏng đoán. Nói đến đây, Tiểu Kiêm gia đột nhiên nhớ tới buổi chiều tại thần đều dám mình cùng Dương Chi Hy Giang Thượng Hàn đối thoại sau rời phòng thời điểm nhìn thấy Vân Thức dáng vẻ, thế là Tiểu Kiêm gia càng thêm tò mò hỏi, cái kia Vân Trường Sử làm sao lại hoàn toàn không biết gì cả? Vân Trường Sử chỉ biết Giang Thượng Hàn kế thừa Đại Lương trận, cũng không biết hắn trở thành thiên hạ đầu chim. Thì ra là thế. Thanh Loan vừa khổ cười nói, kỳ thật coi như Vân Trường Sử biết, cũng không nhất định đoán được nhiều như vậy. Bởi vì trở thành nhà chim mấu chốt là thiên phú nhất lưu, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả. Nhưng là không có khả năng quá thông minh, tối thiểu không thể so sánh Ly Vương điện hạ thông minh. Mà trở thành chúng ta những này chim rừng mấu chốt, chính là thiên phú cùng tu vi đều muốn kém một chút, nhưng nhất định phải thông minh. Rất không may, cũng rất may mắn, nô tỳ là người sau. Nghe đến đó, luôn luôn tự nhận rất thông minh Tiểu Kiêm gia đột nhiên siết chặt tay. Vân Thước, Sa Yến, Bạch Linh, Hoàng Ly, Đại Bằng, Khổng Tước, cho nên Bạch Đường Đô Đốc kỳ thật cũng là một cái chim rừng. Thanh Loan thần sắc không thay đổi, bảo trì mỉm cười. Hơn một năm trước kia, Hương Võ 16 năm tháng 11, một tòa trên trà lâu, Bạch Đường đối với ô nữ quan trịnh trọng hành lễ. Đa tạ ngài cáo chi Hồng Anh tỷ muốn hành thích Giang Thượng Hàn tin tức. Ô nữ quan một mặt hiền hòa lắc đầu. Ta chỉ là không nguyện ý nhìn thấy lệnh tỷ nhanh như vậy liền vẫn lạc tại Tĩnh Quốc thôi. Bạch Đường khép lời một tiếng, gia tỷ Hồng Anh, nhị phẩm định phong cảnh, chính là tỷ đệ ta trong ba người người mạnh nhất. Cho dù là tại khoái hoạt lâu cũng bèn bèn yếu tại ba người kia. Chớ nói chi là nàng hay là năm nay sát thủ bảng đứng đầu bảng. Ô nữ quan vậy mà cho là, Hồng Anh tỷ hành thích Giang Thượng Hàn cái này khu khu lục phẩm, sẽ thất bại. Thậm chí tử vong. Ô nữ quan không có để ý Bạch Đường trong lời nói khách sáo, mà là nhẹ giọng hỏi, ngươi nghĩ kỹ làm Phi Điểu lâu cá chậu chim lồng, hay là ngao du thiên hạ chim rồi sao? Phi Điểu lâu chim chóc, cớ gì không có khả năng thiên hạ tiêu giao? Bởi vì cần tuyệt đối hiệu trung tân nguyện. Cái kia thiên hạ chim liền không có hiệu trung đối tượng thôi. Cũng có. Người nào? Đại đạo. Ai là đại đạo? Hiện tại, ta chính là đại đạo. Đó chính là muốn hiệu chung ngài. Bất quá ta sắp phải chết. Vậy ngươi chọn tốt đại đạo mới thôi. Chọn tốt, chưa nghĩ ra. Thú vị Bạch Đường cười tán thưởng một tiếng đằng sau đạo, Linh Nhi đã là cá chậu chim lồng, vậy ta Bạch Đường liền làm một cái thiên hạ chim đi. Ô nữ quan nhẹ gật đầu, nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Giang Thượng Hàn có phải hay không Tiểu Phong? Mẹ ta có phải hay không còn sống? Bạch Đường hỏi. Ô nữ quan lắc đầu, ngươi chỉ là chọn một vấn đề. Bạch Đường trầm ngâm nửa ngày, mới nói mẹ ta có phải hay không còn sống. Bạch Ngọc Kinh, xác thực đã qua đời, không ở trong nhân thế. Bạch Đường nhẹ gật đầu, không có cái gì bi thương chi sắc. Ô nữ quan lại quay đầu nhìn về phía Bạch Đường, Giang Thượng Hàn sự tình, ta cũng có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi muốn đi làm một sự kiện. Chuyện gì? Trở lại Dược Vương Cốc, đi Y Lý Thánh bên người đợi một năm sau giao thừa đem liên quan tới Y Lý Thánh một năm này toàn bộ tin tức đều mang về. Không có khả năng, Bạch Đường cười nói, Giang Thượng Hàn sự tình, Bạch Mộ chính mình sẽ tra. Đâm lưng bằng hữu sự tình, Bạch Mộ không làm được. Ô nữ quan rất thưởng thức nhẹ gật đầu, cũng tốt, vậy ta lại miễn phí cáo chi ngươi một sự kiện đi. Chuyện gì? Giang Thượng Hàn ngày mai liền muốn vào kinh. Cái kia Bạch Mộ cần phải đi cửa thành chờ thêm một chút, hảo hảo nhìn một chút vị này bạn mới đúng vào lúc này, cửa phòng mở. Ô nữ quan nói khẽ, vào đi. Thanh Loan đi đến, nhìn một chút Bạch Đường, muốn nói lại thôi. Ô nữ quan đầu tiên là cùng Bạch Đường giới thiệu nói, vị này là đồ đệ của ta Thanh Loan, hơi dài tại Vân Thước, từng cầu nghệ tại Võ Đường, cũng là ta chúng đầu ngàn chim bên trong am hiểu nhất trận người. Bạch Đường ôn hòa cười một tiếng, hành lễ. Ô nữ quan lại đối Thanh Loan khẽ cười nói, Bạch Đường bây giờ là chính các ngươi người, nói đi. Thanh Loan có chút chấn kinh, bất quá vẫn là cho Bạch Đường đáp lễ lại, sau đó mới nhìn Ô nữ quan nói, sư phụ, Lan Quý Phi bị giết hoàng hậu. Dược Vương Cốc, chạm vạng tối hạ một trận âm hàn mưa. Hồng Anh viện chưa khỏi hẳn, Bạch Linh nên rời đi trước mộ địa. Thế là mộ địa trước, liền chỉ còn lại có Bạch Đường một người. Bạch Đường tại trong mưa, thấy không rõ cười khổ bộ dáng, đưa tay vuốt ve trên bia mộ chữ. Tư tỷ Bạch Ngọc Kinh An nghỉ chi địa mẹ, hôm nay mưa lớn, để Hồng Anh tỷ cùng Linh Nhi đi về nghỉ trước, Đường Nhi nhiều bồi bồi ngươi. Mẹ, ngươi nói Đường Nhi lúc trước cự tuyệt Ô nữ quan quyết định này, có phải hay không sai? Mẹ, Đường Nhi hiện tại trong lòng rất xoắn xuýt chuyện này, ngươi nói Đường Nhi đến cùng là đứng tại Tiểu Phong bên kia, hay là Y Lý Thánh bên kia? Cũng hoặc là tiếp lấy bảo trì trung lập. Thế nhưng là người a là tuyệt đối không có khả năng một mực bảo trì trung lập đó a. Mẹ, nếu là ngài còn sống tốt biết bao nhiêu. Mẹ, Đường Nhi lại tưởng niệm ngài nấu cơm, nhất là ngài sở trường dầu bánh ngọt cùng thịt chiên. Đại Lương Thành, tế tổ phố dài. Ta còn muốn để cho ngươi giúp ta một chuyện, áo trắng đeo kiếm người nhìn xem họ Nam Cung Mai Mai đạo. Ngươi nói họ Nam Cung Mai Mai một bên nốt giấy, một bên đáp lại nói, ta muốn vài món thức ăn. Đều muốn cái gì? Dầu bánh ngọt cùng thịt chiên. Cái này bất mãn Đường cái đều là sao? Họ Nam Cung Mai Mai hiếu kỳ nói, hai thứ đồ này không khó mua đi. Áo trắng đeo kiếm người lắc đầu. Phải là hiện làm, còn phải là ngươi khi còn bé nếm qua hương vị. Họ Nam Cung Mai Mai hết sức tò mò, cho ai ăn? Tâm ý địa điểm đồ ăn. Họ Nam Cung Mai Mai nhíu mày, có ý tứ gì? Ta không hiểu. Áo trắng đeo kiếm người nhẹ giọng giải thích nói, ta không biết nấu cơm, nhưng là tâm ý gì trong ấn tượng, ta là sẽ nấu cơm. Bởi vì nàng duy nhất một lần nếm qua Bạch Ngọc Kinh nấu cơm, chính là dầu bánh ngọt cùng thịt chiên. Tâm ý địa vui thanh đạm, nàng là đặc biệt không thích ăn đầy mỡ, ăn thịt người. Dù là nàng đã thật lâu chưa có ăn, bụng đói kêu vang. Hôm nay nhưng vẫn là đem ta mua cho nàng bánh nhân thịt và thán, đưa cho Dương Thừa Khải ăn. Nhưng là bữa tối ta hỏi nàng ăn cái gì, nàng lại vẫn cứ điểm dầu bánh ngọt cùng thịt chiên, cái này như vậy chi đầy mỡ đồ vật. Nàng là đang hoài nghi ta. Cho nên, ta cần làm ra cùng với nàng năm đó nếm qua dầu bánh ngọt cùng thịt chiên giống nhau như lúc hương vị, cho nàng nhấm nháp, mới có thể thông qua khảo nghiệm. Trong thiên hạ, cũng chỉ có khống chế hỏa hầu rất nhỏ đến cực hạn Nam Cung gia, đồng dạng nếm qua Bạch Ngọc Kinh nấu cơm ngươi, mới có thể bắt chước được dĩ giả loạn chân dầu bánh ngọt cùng thịt chiên. Chương 838, Vũ Phong năm đó người cầm kiếm. Chương 838, Vũ Phong năm đó người cầm kiếm. Nam Cung Mai Mai trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn có chút do dự nói, ta sợ Hứa đại tiểu thư sẽ hoài nghi ta. Áo trắng đeo kiếm người trấn an nói, ngươi yên tâm, nàng không biết, bởi vì ta đã giúp ngươi tìm xong nấu cơm địa phương. Nói, áo trắng đeo kiếm người chỉ lôi đài quan chiến lâu. Một hồi sẽ qua mà, còn sẽ có mấy cái người giang hồ lên lầu, đi tìm ngươi nam nhân Hứa Nhị Lang uống rượu. Nhưng là vừa rồi làm đồ ăn đồ bếp, đã thật sớm rời đi. Cho nên một hồi ngươi trực tiếp đi bên cạnh hắn, tại mới tới mấy cái người giang hồ đến thời điểm, chủ động nói rằng chủ làm vài món thức ăn. Liên tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Không chê vào đâu được. Nam Cung Mai Mai nghe vậy, lại là thật lâu không nói gì. Thằng đến giấy vàng đều nhanh đốt sạch, mới bình tĩnh nói, cướp đi Dương Thừa Khải chính là ngươi. Ngươi cướp đi Dương Thừa Khải sau, Giang Thượng Hàn lập tức liền phong thành. Mà đúng vào lúc này, khoái hoạt lâu Lục Chỉ Kiếm tiến đến, bởi vì phong thành, không cách nào vào thành. Lại đúng vào lúc này, An Lam hướng chúng ta biểu hiện ra nhị phẩm tu vi, đây là hắn tại đối với chúng ta thả ra tín hiệu a. Lại đến hôm nay ngươi nói với ta những lời này, cái gì nhị lang lập tức liền sẽ bị phong quan thủ Tây Tam Môn, cái gì trong lầu lập tức tới người tham gia tiệc rượu, cho ta chế tạo một cái xuống bếp cơ hội xem ra ngươi đã sớm cùng hắn bắt được liên lạc. Ngươi đã quên lúc trước hắn nói nhất định phải là hắn chủ động tìm kiếm chúng ta sao? Áo trắng đeo kiếm người thản nhiên nói, sớm có ngầm hiểu lẫn nhau, hôm nay ta bởi vì bị hoài nghi, cho nên sau khi đi ra không thể không đi tìm hỗ trợ của hắn. Toàn bộ Đại Lương Thành bên trong, tâm ý có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt, ta hoàn toàn không biết. Bất quá cũng may ta gặp ngươi, nàng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nam Cung Mai Mai ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi nói với hắn cái gì? Áo trắng đeo kiếm người lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ là liếc nhau một cái. Liền liếc nhau một cái. Ta cùng hắn ở giữa ăn ý, chỉ cần hắn nhớ tới đến ta còn sống, đôi kia xem một chút là đủ. Nam Cung Mai Mai nghĩ nghĩ, rất tán thành đối phương. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, xin ngươi thành thật trả lời ta. Nam Cung Mai Mai 10% chú nhìn áo trắng đeo kiếm nhân đạo. Ngươi nói, hắn sẽ an bài Nam Cung Nhất Hương chết sao? Làm sao không sẽ? ta có thể sớm liên hệ hắn sao?
Mai Mai, ngươi có chút quá tại sốt ruột.
Thế nhưng là ta thật sợ Nam Cung Nhất Hương chết già.
Nàng sẽ không chết già rồi, bởi vì nàng bị Dịch Nhất Tâm thu.
Nghe vậy, Nam Cung Mai Mai ngược lại sẽ tâm cười một tiếng.
Cho nên, chỉ cần hắn vẫn là hắn, cái kia Nam Cung Nhất Hương nhất định sẽ chết.
Không sai.
Cần ta làm cái gì? Lần này Nam Cung Mai Mai hỏi rất tích cực.
Nấu cơm, cùng vừa rồi ta nói sự kiện kia áo trắng đeo kiếm người lặp lại.
Ân, ngươi yên tâm đi.
Ta tại dưới tượng thần chờ ngươi, làm tốt cơm, bao bên trên loại này giấy nói, áo trắng đeo kiếm người lấy ra một chồng con giấy, sau đó đặt ở phòng bếp bệ cửa sổ, mở cửa sổ.
Tốt.
Gặp lại.
Nói, áo trắng đeo kiếm người liền muốn đứng dậy rời đi.
Nhưng là bị Nam Cung Mai Mai bắt lại cánh tay.
Áo trắng đeo kiếm người nhìn xem Nam Cung Mai Mai, mày liễu hơi nhíu, ngươi làm cái gì?
Vũ Phong từ biệt, đã có 2 năm.
Nam Cung Mai Mai rất ân cần hỏi han, Ngọc Thanh sư cô, ngài còn tốt chứ?
Nghe đã lâu danh tự, Bạch Ngọc Thanh con ngươi chậm rãi đóng lại.
Mấy hơi sau, lại lần nữa mở ra.
Chỉ bất quá lần này, biến thành màu xanh biếc con ngươi.
Bạch Ngọc Thanh rất ôn nhu sờ lên Nam Cung Mai Mai tóc.
Ngươi đúng là lớn rồi, cũng không tiếp tục là lúc trước Dược Vương cốc tiểu nha đầu kia.
Nam Cung Mai Mai nghe đã lâu ký ức, trong mắt kém chút rơi ra nước mắt đến.
Có lỗi với, lúc trước không có tranh qua Dịch Nhất Tâm, trở thành tâm ý hiểu đồ đệ, để cho các ngươi thất vọng.
Bạch Ngọc Thanh mỉm cười lắc đầu, một mặt thiện ý an ủi, ngươi vốn là thiên tư người ngu dốt, kỳ thật ta cho tới bây giờ đều không có đối với ngươi ôm lấy hy vọng gì, cái kia lại nói thế nào thất vọng đâu.
Nam Cung Mai Mai không có phủ nhận,
bởi vì nàng rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng.
Nàng mặc dù tu vi còn tốt, nhưng thiên tư cực kỳ chi kém.
Nam Cung Mai Mai sở dĩ có thể trở thành Vũ Phong trong hội nghị 20 vị người cầm kiếm một trong, cũng không phải bởi vì nàng, mà là con của nàng.
Thở thiếu thời, Nam Cung Kiếm Lô Nam Cung Nhất Hương, đâm lưng nuôi dưỡng chính mình lớn lên huynh trưởng Nam Cung Chiến Thiên,
trở thành Nam Cung Kiếm Lô một đời mới lãnh tụ.
Vô số Nam Cung Chiến Thiên dòng chính, lần lượt đạt được thanh toán.
Bao quát Nam Cung Kiếm Lô đệ tử khác họ, Bạch Thị,
cùng chính mình cái này Nam Cung Chiến Thiên hậu đại.
Chỉ bất quá, Nam Cung Chiến Thiên hậu đại rất nhiều, chính mình cái này con thứ, mà lại thiên phú cực kỳ người bình thường, căn bản không có nhập người ta mắt.
Về sau, chính mình liền bị đưa đến Dược Vương Cốc.
Gọi tên, Mai Mai.
Dược Vương Cốc tử lấy bối tên.
Nam Cung Mai Mai xem chính mình cả đời này, trừ năm đó trùng hợp cứu được Bạch Ngọc Thanh một lần bên ngoài, cơ hồ không có làm thành qua việc đại sự gì.
Nàng vốn định liền thường thường tầm thường qua hết cả đời này thôi.
Thẳng đến mười mấy năm trước, nàng yêu một người nam nhân, cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai thời khắc. Nam Cung Kiếm Lâu không biết từ nơi nào được nàng còn sống tin tức, thế là phái trong nhà tử đệ đến thanh lý môn hộ. Nhưng là Kiếm Lâu người cũng không biết nàng là nam hay là nữ. Kết quả là, nàng nam nhân kia, vì bảo hộ nàng bình an rút đi, đóng vai thành thân phận của nàng, chết tại Đông Tây Sơn bên dưới.
Lại đằng sau, nàng sinh ra con trai của người đàn ông này.
Mai danh nhận tích thật nhiều năm,
luyện kiếm, nuôi em bé.
Thẳng đến nhiều năm trước, nàng biết được hồi nhỏ từng gặp vài lần Trường Phong leo lên thiên hạ đứng đầu bảng.
Nàng mới một lần nữa tìm tới Trường Phong,
ý đồ báo thù.
Nàng vốn định dùng bạc mua Trường Phong đi giết Nam Cung Kiếm Lô Nam Cung Nhất Hương,
nhưng là đạt được tự tuyệt.
Hắn rất lạnh lùng,
so khi còn bé càng thêm lạnh nhạt.
Nhưng là tại Trường Phong rời đi nàng sân nhỏ thời điểm, lại nhìn thấy nàng luyện kiếm nhi tử.
Nam Cung Mai Mai có thể nhìn ra, Trường Phong bị con trai của nàng Thiên Phú hấp dẫn lấy.
Lại đằng sau, Trường Phong mới quay đầu, cùng với nàng giải thích nói, Trường Phong bằng hữu Lục Chỉ cùng Nam Cung Nhất Hương, giao tình không ít. Hắn không muốn đắc tội người bạn này.
Bất quá, thủ có thể chính mình báo.
Kết quả là, mẹ con các nàng hai người liền trở thành người cầm kiếm.
Lại qua sau một thời gian ngắn,
mẹ con các nàng hai người đi tới Trường Sinh Kiếm Tông,
leo lên Vũ Phong,
cùng với những cái khác 18 vị người cầm kiếm, cùng Trường Phong các loại 6 vị đại nhân vật cùng một chỗ, tham gia Vũ Phong bí hội.
Trên bầu trời,
Nam Cung Thiện Thiện nhìn xem ôm thật chặt chính mình cánh tay, sợ mình đem hắn ném xuống Giang Thượng Hàn, cau mày nói, Giang Quốc Công, tiểu nữ có một vấn đề, xin ngài giải hoặc.
Giang Thượng Hàn quay đầu, một mặt nhiệt tình nhìn xem nàng, nhưng hỏi không sao.
Dương Thừa Khải tuyệt đối không phải chúng ta Nam Cung gia cấp đi, nhưng là vì sao nhà tù là Nam Cung kiếm pháp đâu?
Nam Cung Thiện Thiện nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn đạo,
có thể là nghịch tặc kia cũng sẽ các ngươi Nam Cung gia kiếm pháp đi.
Giang Thượng Hàn biết rõ còn cố hỏi,
tuyệt đối không thể.
Nam Cung Thiện Thiện kiên định nói ra, lão gia chủ từng định ra quy củ.
Nam Cung kiếm pháp từ trước tới giờ không truyền ra ngoài, bản gia tử đệ cũng muốn lục phẩm mới tiếp xúc.
Huống hồ cấp một người, thấp nhất cũng là nhị phẩm.
Sao lại có thể như thế đây?
Giang Thượng Hàn nhún vai, vậy liền hay là các ngươi Nam Cung gia người tự mình làm thôi.
Làm sao lại?
Nam Cung Thiện Thiện cãi lại nói, ta chính là đời sau gia chủ người thừa kế, nếu là trong nhà có sự tình trọng đại như vậy, lại thế nào không cho ta biết?
Giang Thượng Hàn cười nói, Thiện Thiện cô nương, ngươi cứ như vậy xác định các ngươi lão gia chủ cùng cấp một người, không phải cùng nhau?
Lại hoặc là nói, các ngươi Nam Cung gia chỉ có ngươi một cái người thừa kế,
liền không có thể là chính các ngươi người nhà muốn cho ngươi coi không thành hoàng hậu, tại trong lúc mấu chốt này đâm lưng ngươi một kiếm, từ đó ảnh hưởng ngươi không thể trở thành gia chủ mới.
Thấy rõ đến Nam Cung Tiện Tiện có vẻ như có một tia sinh ra bản thân hoài nghi thời khắc,
Giang Thượng Hàn lại tiếp theo bổ đao nói có câu không xuôi thay lời nói, không biết có nên nói hay không.
Nói, ta từng nghe nói, các ngươi đương nhiệm Nam Cung gia chủ, chính là chỗ tựa lưng trên gai một nhiệm kỳ gia chủ bên trên bị.
Chương 839, Tinh Thủy Điện bên trong tuyệt đỉnh thông minh mỹ nhân cung nữ. Chương 839, Tinh Thủy Điện bên trong tuyệt đỉnh thông minh mỹ nhân cung nữ. Vương Ngạo Giác không hổ là nhất phẩm đạo tôn, mười phần coi trọng đạo dưỡng sinh.
Tại Giang Thượng Hàn cùng Nam Cung Thiện Thiện đến quốc sư phủ thời điểm, hắn đều đã ngủ thiết đi. Giang Thượng Hàn từ trong ngực rút một thỏi vàng, mới có tiểu đạo đồng nguyện ý đi đem Vương Ngạo Giác chào hỏi đứng lên. Cái này khiến lần đầu tiên tới quốc sư phủ Nam Cung Thiện Thiện khịt mũi coi thường. Bất quá càng làm cho nàng cảm thấy đạo môn không chịu nổi, là Vương Ngạo Giác sau khi tỉnh lại, cùng Giang Thượng Hàn đối thoại. Ba câu không rời bạn, miệng đầy hơi tiền. Cuối cùng, luôn luôn tính tình tốt Giang Thượng Hàn cũng chịu khí quay người, đóng sập cửa rời đi. Nam Cung Thiện Thiện do dự một chút sau, cùng Vương Ngạo Giác hành lễ, cũng theo sát Giang Thượng Hàn rời đi. Tinh Thủy Điện. Tiểu Kiêm Giang ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiện Thiện cùng Giang Thượng Hàn hồi cung quang ảnh, hiếu kỳ nói, quốc sư Vương Ngạo Giác không đến. Thanh Loan mỉm cười nói, cái kia đoán chừng là hắn muốn hố bệ hạ một bút lớn. Tiểu Kiêm Giang nhẹ gật đầu, người đối với Vương Ngạo Giác cũng hiểu rất rõ. Thanh Loan hành lễ đáp lại nói, nô tỳ chính là Vương đạo tôn từ Võ Đường đưa tới Đại Lương thành. Thì ra là thế, cho nên ngươi mới muốn từ bên cạnh ta rời đi, lưu lại. Tiểu Kiêm Giang hỏi. Thanh Loan hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Vương đạo tôn yêu thích yên tĩnh, nhưng là bên người không thể không có người phục thị. Vương đạo tôn muốn chuyên tâm trợ giúp Giang Thượng Hàn chủ tử nghiên cứu Đại Lương trận, cho nên kỳ thật trong cung so quốc sư phụ càng thích hợp, chỉ bất quá Vương quốc sư dù sao cũng là ngoại nam, trước kia một mực tìm không thấy lấy cớ để nó vào cung. Mà lại, quốc sư phụ nơi này, cơ hồ là thập đại đạo môn trên thế gian duy nhất liên lạc chỗ, quốc sư phụ bên trong mặc dù là một màu đạo sĩ, nhưng là bên trong đạo sĩ sở thuộc phe phái đủ loại. Vậy hạ người, người thế gia, thần tướng phủ người, đại tông môn người, thiên nam gián điệp bí mật, Trạm Phong các thanh y địa đường, Thông Thiên Sơn hỏi thăm người vân 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 vân. Trước mắt hiện tại đã không thích hợp Vương đạo tôn chuyên tâm nghiên trận sở đái. Mà mỹ nhân cái này Tĩnh Thủy Điện, mặc dù tại phồn cùng, lại là lục khí không vào tĩnh, không thể thích hợp hơn. Nhưng là bệ hạ muốn lưu lại con mắt, nhìn chằm chằm quốc sư. Quốc sư đương nhiên sẽ không đồng ý, mà một mực tại Tĩnh Thủy Điện ta cùng Mịch Diên, ngay tại lúc này thì nhất định sẽ bị bệ hạ chọn chúng. Bằng vào ta hai người thủ hộ Tĩnh Thủy Điện làm cớ, lưu lại phục thị Vương đạo tôn. Đương nhiên, đến lúc đó ta sẽ để cho Mịch Diên theo mỹ nhân đi. Bởi vì Giang Thượng Hàn chủ tử bên kia còn cần một người người đưa tin. Tiểu Kiêm Gia lúc này đã toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch, nàng cảm thán vài câu, lần này ta mới tính minh bạch ngươi vì sao mới vừa nói hay là tại hiệu chung với ta. Thế nhưng là cứ như vậy, ngươi cùng Bích Diên hai cái góc tối liền cũng không thể không đăng trận. Một cái sơ sẩy, các ngươi cũng có bỏ mình phong hiểm. Thanh Loan nhìn xem Tiểu Kiêm Gia nhã nhặn con ngươi, lập lệ cười một tiếng, Thiên Hạ Chim, còn có một cái tên khác. Cái gì? Tử sĩ. Thanh Loan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên Hạ Chim kỳ thật không thể so với cá chậu chim lồng tự do. Tử sĩ, không chết còn có cái gì sử dụng đây? Tiểu Kiêm Gia nghe rõ Thanh Loan trong lời nói chi ý có lẽ Giang Thượng Hàn lúc này cũng căn bản không biết, tại cái này vắng vẻ an tĩnh trong cung điện, đã có một vị hắn cũng không quen biết cùng nữ, chuẩn bị cho hắn mà chết. Bởi vì Giang Thượng Hàn kỳ thật cũng không hiểu rõ Thiên Hạ Chim, nhưng là Tiểu Kiêm Gia lại suy nghĩ minh bạch mấy phần. Thanh Loan kết quả cũng chỉ có chết. Vô luận điện này, cái kia bệ hạ, quốc sư kia kết quả sau cùng như thế nào? Vô luận có người hay không muốn nàng chết, nàng đều sẽ chủ động trở thành người hy sinh. Tiểu Kiêm Gia cắn cắn môi, sau đó một mặt trịnh trọng nhìn xem Thanh Loan. Đáng ra không? Thanh Loan mỉm cười nói, gia sư nói qua, đại đạo mỗi đi một bước nhỏ, đều sẽ có người chết đi, ngươi không biết đại biểu ngươi không nhìn thấy. Nếu là thật sự không người chết đi, vậy đại biểu đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Đại đạo dừng bước không tiến, nói do gặp gian nan sự tình. Cái kia đại đạo này nếu là muốn lại hướng trước bước một bước nhỏ, người phải chết liền sẽ càng nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Loan cười càng là quyến rũ động lòng người. Tiểu Kiêm Gia tự xưng là có chút nhỏ trí, nhưng là hôm nay cùng Thanh Loan đối thoại, lại làm cho nàng nhìn thấy đại trí. Vị này cung nữ, vị này Thiên Hạ Chim, vô cùng thông minh. Nàng mỗi câu trong lời nói thâm ý, đều để Tiểu Kiêm Gia có thể liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều. Sau một lúc lâu, Tiểu Kiêm Gia bình tĩnh nói, ta có thể cho các ngươi còn sống. Thanh Loan quay đầu, hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Kiêm Gia. Ta tự mình lưu tại Tinh Thủy Điện. A, cái này Tiểu Kiêm Gia quay đầu, tới đối mặt nói điều kiện là ngươi hiệu chung với ta. Thanh Loan đột nhiên lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, bởi vì nàng đoán được Tiểu Kiêm Gia vì sao có thể làm cho nàng còn sống, cũng đoán được Tiểu Kiêm Gia điều kiện. Bất quá trọng yếu nhất chính là, nàng suy nghĩ minh bạch lúc trước Giang Thượng Hàn chủ tử lần đầu liên hệ đến các nàng thời điểm, vì sao muốn nói một câu như vậy nói. Thực tình phụng dưỡng Tiểu Kiêm Gia làm chủ. Tiểu Kiêm Gia nhìn xem Thanh Loan ánh mắt biến ảo, cũng đọc hiểu ý tứ trong đó. Không có khả năng. Tiểu Kiêm Gia phủ nhận nói, coi như hắn Giang Thượng Hàn Tuệ rất gần yêu, cũng không có khả năng sớm như vậy liền nghĩ minh bạch ta hôm nay điều kiện. Thanh Loan cười cười, thế nhưng là hắn đúng là đã nói, muốn ta cùng Bích Diên đưa tin đằng sau, liền thực tình phụng dưỡng mỹ nhân làm chủ. Cái này chẳng lẽ không phải trực tiếp giải dưới mắt ngươi và ta khốn cục sao? Tiểu Kiêm Gia hay là một mặt không thể tin. Thanh Loan lại có chút lo lắng nói, thế nhưng là mỹ nhân thật chuẩn bị lưu tại Tĩnh Thủy Điện bên trong không đi thôi. Dạng này tại ngài mà nói, cũng gặp nguy hiểm. Tiểu Kiêm Gia khoát tay áo, ta làm Dương Thừa Nhiên con mắt, vô luận độ tín nhiệm hay là mặt khác, đều hơn xa cho các người hai vị cung nữ. Cho nên, ta muốn đích thân lưu tại Tĩnh Thủy Điện. Điện Dương Tâm. 600.000 lượng. Liền 600.000 lượng. Giang Thượng Hàn một mặt đau lòng bạc quyền lớn, vậy hạ, ngài thật không có khả năng lại cho cái kia muốn tiền không muốn mạng quốc sư tăng thêm à. Nghe vậy, Dương Thừa Nhiên nhìn về phía Nam Cung Thiện Thiện. Người sau do dự một chút sau, hay là ăn ngay nói thật, bệ hạ, căn cứ dân nữ vừa rồi quan sát, nếu không có 800.000 lượng, hắn tuyệt đối sẽ không ra quốc sư phủ, nếu không có 100 vạn lượng, hắn càng sẽ không tận chức tận trách, không có khả năng nuông chiều hắn a. Giang Thượng Hàn một mặt kích động nói ra, bệ hạ, việc này tuyệt không thể dung túng a. Lệ Phi đôi mắt nhất chuyển, cũng quên lớn, bệ hạ, thần thiếp cảm thấy hộ quốc công nói có lý, ta hoàng thất không thể bởi vậy bị hắn một vị đạo sĩ nắm.
Đúng đúng đúng.
Giang Thượng Hàn bổ sung, cùng lắm thì vừa chết.
Bệ hạ yên tâm,
nếu thật có nghịch tặc ý đồ làm trận nguy hại bệ hạ, thần nhất định chết tại bệ hạ đằng trước.
Dương Thừa Nhiên sắc mặt âm tình bất định,
cuối cùng hắn vô bàn một cái.
700.000 lượng.
Dương Thừa Nhiên có chút ngượng ngùng đứng lên nói, đúng rồi biểu đệ, hắn hôm nay không phải vừa mới thu ngươi mấy vạn lượng bạc à?
Đúng a.
Giang Thượng Hàn một mặt hưng phấn nói, thần đều quên cái này mã sự, bạc này thần cũng không cần, hoàn toàn có thể coi như bệ hạ đó a.
Nhìn vẻ mặt khẳng khái rộng lượng Giang Thượng Hàn, Dương Thừa Nhiên trong lòng lập tức có chút ấm áp, bất quá vẫn là khoát tay áo.
Chớp có một kế.
Biểu đệ, ngươi nói cho Vương Quốc Sư, ngươi sẽ cùng hắn cùng nhau vào ở Tinh Thủy Điện.
Cứ như vậy, bạc của ngươi chẳng phải phát huy được tác dụng thôi,
mà lại ngươi ở tại Tinh Thủy Điện bên trong, an toàn của ngươi cũng đã nhận được bảo hộ.
Sau đó coi đây là điều kiện, chấp ngoài định mức liền cuối cùng trả lại hắn 700.000 lượng. Chương 840, điều này đại biểu cái gì?
Chương 840, điều này đại biểu cái gì?
Đương nhiên, trừ cái đó ra, quốc sư cùng biểu đệ tại Tinh Thủy Điện hết thảy ăn mặc chi phí đều để cho nội vụ phủ phụ trách.
Nghe vậy, Giang Thượng Hàn càng thêm phát ra từ nội tâm kích động nhìn Dương Thừa Nhiên.
700.000 lượng a,
tương lai hơn 2 năm, hắn đạo môn này trưởng giáo muốn cho đạo môn hoa bạc, Dương Thừa Nhiên cho hết hắn giải quyết.
Cái này còn không chỉ,
hắn cùng Vương Ngạo Giác tiêu xài,
cái này đại lương thành bên trong còn có so hai người kia càng phế bạc sao?
Nếu là nói vừa rồi Giang Thượng Hàn đối với vào ở Tinh Thủy Điện còn không có gì hứng thú, vậy bây giờ chính là hào hứng hừng hực.
Vậy hạ ngài là thật thánh minh a.
Giang Thượng Hàn đối với Dương Thừa Nhiên làm một đại lễ.
Đây là hắn đi vào thế gian này, nhất phát ra từ đáy lòng hướng một vị quân chủ hành lễ.
Biểu đệ mau mau xin đứng lên. Dương Thừa Nhiên đỡ lên Giang Thượng Hàn, lần này chấm tư khố ngượng ngùng, còn để cho ngươi dựng vào mấy vạn lượng bạc ngân, chấm còn phải trước cảm tạ ngươi. Giang Thượng Hàn nghe vậy càng thêm cảm động,
thậm chí đều có mấy phần ấy nấy.
Ta hố hắn 700.000
lượng, hắn còn muốn tạ cha a.
Đó chính là hố bạch ngân số lượng còn chưa đủ nhiều a.
Bệ hạ, thế nhưng là thần vẫn cảm thấy đây có phải hay không là có chút nhiều lắm a.
Dương Thừa Nhiên cười ha ha, biểu đệ à, ngươi hay là tại Hương Gia ở lâu, không có thói quen chúng ta hoàng gia tác phong a.
Ngươi thật sự cho rằng bạc này chấm cho không hắn Vương Ngạo Giác?
Chấm nghĩ kỹ, chấm không đồng nhất thứ tính cho hắn, phân 2 năm giao chi.
Cứ như vậy, hắn liền phải một mực đợi tại Tĩnh Thủy Điện.
Mà ngươi cũng đợi tại Tĩnh Thủy Điện, có thể học tập hắn trận pháp chi đạo a.
Thời gian 2 năm, để bày tỏ đệ chi tài là đủ đi.
Giang Thượng Hàn một mặt vẻ cảm kích, bệ hạ long ân, thần tất báo chi.
Dương Thừa Nhiên cười khoát tay áo.
Đương nhiên, trận pháp này chi đạo cũng không thể ánh sáng để biểu đệ một người học chi.
2 năm này biên cảnh cũng cần dựa vào biểu đệ.
Ta nhìn cứ như vậy đi, từ trong cung lại tuyển ra một vị không ly cung người, cũng học tập 1-2, như thế nào?
Giang Thượng Hàn nghe rõ.
Dương Thừa Nhiên để cho mình học, chỉ là xem ở chính mình bỏ ra mấy vạn lượng bạc, khách sáo khách sáo.
Hắn chân thực mục đích chính là muốn tại Vương Ngạo Giác bên người lưu cái con mắt.
Con mắt này chẳng những giám thị bọn hắn, còn phải học tập trận đạo chi pháp.
Tương lai cũng là thay thế Vương Ngạo Giác người.
Không thể không nói, Dương Thừa Nhiên đường đối đã không sai.
Nhưng là, ngươi chút tiền như vậy liền muốn xử lý chuyện lớn như vậy.
Vậy hạ thánh minh a,
có cái này tương đương với 800.000
lượng, Vương Ngạo Giác nhất định có thể tận trách hiệu chung,
cũng có thể thực tình truyền giáo.
Giang Thượng Hàn nắm quyền ra hiệu.
Nam Cung Thiện Thiện hừ một tiếng, châm chọc khiêu khích, ta nhìn chưa hẳn.
Giang Thượng Hàn trong lòng ý cười càng sâu.
Cái này Nam Cung Thiện Thiện, là thật không có bạch đái nàng đi a.
Đây cũng quá sẽ phối hợp đi.
Nam Cung cô đương, có dị nghị?
Giang Thượng Hàn mỉm cười, hỏi.
Nam Cung Thiện Thiện nhìn xem Giang Thượng Hàn nói vừa rồi Vương Ngạo Giác dạng như vậy, ngươi cũng không phải không thấy được, há miệng chính là 2 triệu lượng.
Các ngươi tranh luận lâu như vậy, cuối cùng ngươi cảm thấy hắn không có 100 vạn lượng, có thể tận chức tận trách.
Hơn nữa còn muốn cho hắn dạy người.
Chỉ bằng cái này khu 800.000 lượng.
Nam Cung Thiện Thiện nhưng thật ra là muốn cho Dương Thừa Nhiên biết khó mà lui, bởi vì nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết hoa mấy chục vạn lượng bạch ngân cho đạo sĩ kia. Nhưng là nàng đánh giá thấp Dương Thừa Nhiên từ khi phế bỏ tu vi, trở thành hoàng đế, tận mắt nhìn thấy phụ hoàng cùng một đám huynh đệ chết thảm đằng sau, bây giờ là cỡ nào sợ chết.
Dương Thừa Nhiên lúc này trong lòng chỉ ra đời một cái ý nghĩ.
Đúng a,
gần 800.000
lượng đều bỏ ra, vậy còn kém cái kia
200.000 lượng sao?
Nếu là Vương Ngạo Giác không hết chức tận trách, vậy cái này
800.000 lượng không phải mất trắng.
Thế nhưng là bạc này,
Dương Thừa Nhiên dẫn đầu nhìn về phía đi theo chính mình nhiều năm Lệ Phi.
Lệ Phi hiểu ý, lập tức gỡ xuống trên đầu cây trầm, tua cờ các loại một đám đồ trang sức.
Bệ hạ, thần thiếp còn có 1 vạn lượng tả hữu tiền riêng, ngày mai để Cao đại công đều lấy đi đi.
Dương Thừa Nhiên ừ một tiếng, nói Lệ Phi tấm lòng thành, chấp nhận.
Nhưng chuyện này, dù sao cũng là chấm sự tình,
là xã tắc sự tình,
cũng không thể để Lệ Phi một người móc bạc chuyển chấm cầu dụ, hoàng cung chi phí giảm phân nửa, tất cả cung điện, sáng sớm ngày mai đều muốn quên cả số út ngân tới Giang Thượng Hàn, hay là người ta sẽ làm tiền.
Dương Thừa Nhiên nói chuyện thời điểm, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Nam Cung Thiện Thiện.
Cho đến lúc này, Nam Cung Thiện Thiện mới bừng tỉnh đại ngộ.
Trong lòng ngũ vị tạp trần, đấu tranh một phen đằng sau, mới nhịn đau hành lễ, vậy hạ, dân nữ cũng nguyện ý quên xuất xứ có khuê trung chi ngân.
Chỉ là dân nữ trong điện bằng bạc, chung vào một chỗ bất quá mấy ngàn lượng mà thôi. Dương Thừa Nhiên cười ha ha, không sao, không sao.
Chẳng không phải chuẩn bị một bút cho Nam Cung gia luyện kiếm bạc sao?
Vất vả Nam Cung cô nương cùng lão gia chủ nói một tiếng, khoản bạc này muộn một chút lại cho quyền Nam Cung gia như thế nào?
Quốc sư phụ.
Trương Linh Tố vô hót một cái, rốt cục triệt để suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả.
ta nói ngươi làm sao để bần đạo tại Nam Cung gia tiến hiến vật quý kiếm trước đó, gọi hộ quốc công đến ngươi cái này tìm ngươi đây. Nguyên lai ngươi là đã sớm để mắt tới khoản bạc này a. Vương Ngạo Giác khẽ bước cằm, quốc chiến vào đầu, quốc khố trống rỗng. Khoản bạc này, nếu để cho Nam Cung gia, không dùng được. Nhưng cho ta đạo môn dùng, vừa vặn. Trương Linh Tố lắc đầu cười một tiếng, đây là hà đạo lý. Vương Ngạo Giác còn chưa trả lời, chợt nghe ngoài cửa truyền đến cởi mở tiếng cười. Cái này gọi lấy chi có đạo. Nghe tiếng, Vương Ngạo Giác cùng Trương Linh Tố cùng nhau hướng cửa ra vào nhìn lại. Chỉ gặp Giang Thượng Hàn lấy tay lung lay một cái đẹp đẽ vòng tay, một mặt ý cười đi đến. Hai vị đạo tôn đồng thời đứng dậy hành lễ. Tham kiến trưởng giáo. Tham kiến trưởng giáo. Giang Thượng Hàn cười khoát tay áo, không cần chỉnh khách khí như vậy, ngồi một chút ngồi. Bên ngoài còn có một vị công công đang chờ đâu, chúng ta còn phải ở trong phòng làm một chút đùa giỡn, mới có thể vào cùng. Vương Ngạo Giác cùng Trương Linh Tố nhìn nhau cười một tiếng, đợi Giang Thượng Hàn sau khi ngồi xuống, hai người cũng tuần tự ngồi xếp bằng. Trưởng giáo, kết quả như thế nào? Đã biết hết thể Trương Linh Tố hào hứng đội vàng hỏi. Giang Thượng Hàn mỉm cười duỗi ra một bàn tay, thu hồi hai ngón tay. Trương Linh Tố cả kinh nói, ba vạn lượng. Vương Ngạo Giác liếc mắt, nhìn ngươi chút tiền đồ này, liền không thể là 300,000 lượng. Trương Linh Tố kém chút ngoác mồm kinh ngạc, một mặt không thể tin nhìn xem Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Thấy thế, Vương Ngạo Giác nhẹ nhàng nuốt dâu, sướng cười nói, ta thập đại đạo môn một năm không lo à? Giang Thượng Hàn cười lắc đầu. Hai vị đạo sĩ đồng thời ngưng mắt, đoán nhiều. Thiếu đi. Giang Thượng Hàn nhìn xem tay của mình nói một bàn tay, ba ngón tay, điều này đại biểu cái gì? Cái gì? Vương Ngạo Giác cùng Trương Linh Tố đồng thời hạ thấp người. Điều này đại biểu bạch ngân 1,300,000 lượng. Giang Thượng Hàn thanh âm vang dội. Hai vị đạo tôn, khí lạnh hít vào. Chương 841, đạo thứ 12 tùy tùng, Thiên binh thiên tướng chương 841, đạo thứ 12 tùy tùng, Thiên binh thiên tướng Giang Thượng Hàn cất cao giọng nói, hoàng đế bệ hạ nhận lời, trước quên tặng quốc sư phủ hiện ngân 900,002. Còn lại 400,000 bạch ngân phân 20 tháng giao, mỗi tháng bạch ngân 2 vạn lượng. Nói dứt lời, Giang Thượng Hàn cười cười, kỳ thật hắn chính là sợ ngươi không tận trung tận trách, cho nên mới muốn kéo lấy cho. Trương Linh Tố lúc này đã hóa đá. Đơn giản như vậy liền có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Vậy ta những năm kia ở trên núi biên những cái kia giỏ tính là gì? Lúc này, Trương Linh Tố nhìn xem Giang Thượng Hàn ánh mắt, tựa như nhìn xem một vị thần tài. Đại lương nhà giàu nhất, danh bất hư truyền. Dương đạo tướng là không ăn cơm tối. A, ăn, ăn a. Vậy sao ngươi chạy nước miếng? A sự tình may mắn, so sánh Trương Linh Tố tới nói, võ đương xuất thân Vương Ngạo Giác coi như gặp qua một phen sự kiện lớn. Hắn lo lắng là một vấn đề khác. Trường giáo, này sẽ không cần nhiều lắm một chút. Giang Thượng Hàn thu hồi ý cười, chỉ có để Dương Thừa Nhiên đau, hắn mới có thể ghi hận những cái kia muốn thiết trận hại hắn người. Thế nhưng là dựa theo bản tôn cùng trưởng giáo trước đó suy luận bọn hắn cướp đi Dương Thừa Khải mục đích, là muốn đối phó Đoan Mục gia a. Vương Ngạo Giác lại đưa ra nghi vấn. Giang Thượng Hàn vân đạm phong khinh cười một tiếng, dạng gì chân tướng không trọng yếu, thế nào suy nghĩ mới trọng yếu. Dứt lời, Giang Thượng Hàn nhìn về phía Vương Ngạo Giác cùng Trương Linh Tố, khoản bạc này trừ cho đạo tùy tùng cùng đạo môn tất yếu tiêu xài bên ngoài, mặt khác một bộ phận, ta có một cái ý nghĩ, nhưng là còn cần hai vị duy trì. Trưởng giáo mời nói. Giang Thượng Hàn chậm rãi nói, ta chuẩn bị trang bị một chi hoàn toàn do đạo sĩ xây dựng đặc thù quân đội. Nhân số khống chế tại 1000 người tả hữu liền có thể. Nghe vậy, Vương Ngạo Giác cùng Trương Linh Tố lại đối xem một chút, đều có chút do dự. Bởi vì này bằng với để thập đại đạo môn biến tướng như thế, tham dự phạm thế chi tranh. Giang Thượng Hàn ngay sau đó nói, Dương đạo tướng là đạo môn xuất thân, lại mang qua binh, cho nên chi này vũ trang, ta chuẩn bị giao cho người thống lĩnh. Trương Linh Tố, cái này Trương Linh Tố chính chần chờ ở giữa, Giang Thượng Hàn tay áo khẽ động. Phòng trung ương đột nhiên nhiều vài tòa xếp thành núi nhỏ khâu giáp. Vương Ngạo Giác kinh hãi, đây là Văn Long giáp. Giang Thượng Hàn trọng trọng gật đầu, không sai, đây chính là võ thánh Văn Long giáp. Mỗi một bộ bảo giáp đều có thể so với nhị phẩm khí giáp, mà giống như vậy Văn Long giáp, ta có 800 cỗ. Trương Linh Tố cũng một mặt kinh ngạc nói, những này chẳng lẽ là trưởng giáo ngài từ Tử Tinh Sơn mang ra? Giang Thượng Hàn giải thích nói, thế gian tứ đại truyền thuyết ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, quá nhiều đạo lý. Những đại đạo này, chúng ta đạo giả không thể đổ cho người khác, mà muốn nắm giữ cường đại nhất đạo lý, liền muốn có được cường đại nhất võ lực. Cho nên, ta sinh ra tổ kiến một chi đạo gia cường quân suy nghĩ. Giang Thượng Hàn trịnh trọng nhìn về phía Trương Linh Tố, nếu Dương đạo tướng đã trở thành đạo thứ 12 tùy tùng, vậy ta làm trưởng giáo, nên vì ngài cung cấp một loại đại đạo. Ta chuẩn bị để Dương đạo tướng đi truy tìm như ngài siêu phàm huyền vực thiên binh thiên giáng đồng dạng nói. Đạo danh liền gọi Thiên binh thiên tướng, mà Dương đạo tướng chính là tất cả thiên binh thiên tướng tổng lĩnh. Ta cho ngươi 800 cố võ thánh Văn Long giáp, cho ngươi thêm 5000 tất ta khu thiếu sơn trong chiến dịch từ Tư Nam Trúc cái kia lấy được chiến mã, cùng 500,000 lượng bạch ngân, giúp ngươi thành tựu đại đạo. Dương đạo tướng, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Linh Tố hai mắt sáng lên, lệ nóng doanh trọng, nửa ngày cũng biệt xuất đến một câu. Cho tới bây giờ không ai đối với bần đạo tốt như vậy qua. Vương Ngạo Giác, Giang Thượng Hàn mỉm cười, vậy ngươi có bằng lòng hay không? Trương Linh Tố liền vội vàng gật đầu, nguyện ý, 100 nguyện ý. Ngài liền nhìn tốt ta. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, chỉ là chuyện này, chúng ta phải làm tốt giữ bí mật làm việc, không thể để cho địch nhân phát giác. Yên tâm, bần đạo trong lòng có phổ. Trương Linh Tố vỗ bộ ngực cam đoan. Giang Thượng Hàn hài lòng cười cười. Hôm nay thật giá trị a. Chính mình kỳ thật phân bút không tốn, một chi do đại tông sư thủ lĩnh ngàn người đạo ra bộ đội đặc chủng, liền ở trong tầm tay. Điện Dương Tâm. Vậy hạ. Dương Thừa Nhiên ngẩng đầu, gấp gáp hỏi, "Thế nhưng là biểu đệ mang theo quốc sư tới?"
"Không phải, bệ hạ, là kiểu mỹ nhân đến đây."
"Kiêm gia?"
Dương Thừa Nhiên khó hiểu nói, "Để nàng làm cái gì?"
"Không thấy."
Bên cạnh, Lệ Phi quên lớn, "Bệ hạ, Kiêm gia tất nhiên là vừa vận nhận được chuyển ra Tĩnh Thủy Điện thánh chỉ, ngài hay là trấn an một chút nàng đi."
Dương Thừa Nhiên lánh tính một chút, sau đó nhẹ gật đầu, "Để Kiêm gia vào đi."
"Thân thiếp, khấu kiến bệ hạ, tiểu Kiêm gia đi quỷ lệ đại lễ."
Dương Thừa Nhiên cầm đũa giật giật, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tiểu Kiêm gia, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, "Đứng lên đi."
Tĩnh Thủy Điện ý chỉ, "Ngươi nên biết."
Tiểu Kiêm gia không có đứng dậy, "Thân thiếp đã biết."
"Ân, biết liền tốt."
Dương Thừa Nhiên để đũa xuống, "Ngươi mới rời Ngưng Phương Điện, cung điện rộng rãi, buồng lò sưởi cũng nhiều, so Tĩnh Thủy Điện càng nghi ngày đông ở lại.
Kiêm gia có thể từng dùng qua bữa tối, đến cùng một chỗ ăn chút."
Tiểu Kiêm gia nhẹ nhàng lắc đầu, "Thần thiếp đã ăn rồi, thần thiếp lúc này tới gặp bệ hạ là nói ra suy nghĩ của mình."
Dương Thừa Nhiên trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng phất tay,
"Ba người các ngươi đi ra ngoài trước đi."
"Là."
Tĩnh Thủy Điện,
Giang Thượng Hàn cùng Vương Ngạo Giác, Trương Linh Tố ba người vừa mới kết thúc.
Thanh Loan cùng Bích Diên bọn người mang theo một đám cung nữ thái giám liền tiến lên đón.
"Bái kiến hộ quốc công,
tham kiến Vương quốc sư,
gặp qua Dương đạo tướng."
Giang Thượng Hàn tò mò hỏi, "Tiểu mỹ nhân đâu? Ta tối nay không phải muốn thước đo làm áo sao?"
Lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo làm ảnh mang theo nguyệt hoa nhẹ bay mà đến, bay xuống tại mọi người trước người.
"Hộ quốc công nguyên lai còn nhớ rõ chuyện này a?"
Tiểu Kiêm gia đối với Giang Thượng Hàn nở nụ cười xinh đẹp.
Nhỏ vụn chân châu tua cờ theo nàng động tác khẽ động.
Phản chiếu mỹ nhân một đôi ngập lộ mắt hạnh càng trong trẻo.
"Rất đẹp."
Nhưng là Tiểu Kiêm gia cười bên trong, nhưng thật giống như còn cất giấu ba phần lạnh nhạt.
Lúc này nàng thân mang một bộ xanh nhạt thêu hoa văn cung trang, eo ngọc buộc lên màu xanh nhạt cung thao, lộ ra tư thái mười phần thon thả.
Có lẽ là mới từ điện dưỡng tâm bay tới, giữa tóc nàng còn dính lấy chưa tán sương đêm, gò má bên cạnh sợi tóc nổi bật lên cái kia đoạn cái cổ càng nhỏ nhắn mềm mại như ngó sen.
Chỉnh thể ý vị, thanh lãnh lại dịu dàng.
Giang Thượng Hàn có chút không rõ Tiểu Kiêm gia hôm nay vì sao đối với mình một mực có khí,
luôn luôn cảm thấy đối phương có một loại không muốn phản ứng chính mình, nhưng lại không thể không phản ứng chính mình khách khí.
Giống như chính mình ép buộc nàng cái gì giống như.
Mặc dù không hiểu, nhưng Giang Thượng Hàn hay là trịnh trọng hành lễ.
"Tham kiến tiểu mỹ nhân."
Tiểu Kiêm gia hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía hắn tả hữu.
"Vương quốc sư."
"Dương đạo tướng."
Vương Ngạo Giác khẽ gật đầu, "Tục truyền hoàng cung có nghịch tặc làm loạn, bản tôn đáp ứng lời mời mà đến."
Trương Linh Tố cười ha ha một tiếng, "Nghe nói nơi này có tiền bạc có thể kiếm, bần đạo miễn cưỡng tới."
Chương 842, ba nữ cùng tắm. Chương 842, ba nữ cùng tắm, một cái là đáp ứng lời mời tới, một cái là miễn cưỡng tới.
Tiểu Kiêm gia nhàn nhạt nhìn về phía Giang Thượng Hàn, "Cái kia hộ quốc công đâu?"
"Bệ hạ khẩu dụ, quốc sư sống một mình Tĩnh Thủy, cần thần tử làm bạn, cũng cần bảo hộ, cho nên ta vị này hoàng thành quân đại thống lĩnh, muốn tại Tĩnh Thủy điện bảo hộ quốc sư."
Giang Thượng Hàn nghiêm trang nói.
Tiểu Kiêm gia nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ba vị kia mời đi."
Nói, nàng không có chút rung động nào lườm Giang Thượng Hàn một chút, sau đó có chút nghiêng người.
Vương Ngạo Giác lại có chút chần chờ nói, "Bản tôn vui thanh tịnh, liền không lưu mỹ nhân cùng các vị cung nhân.
Thế nhưng là quốc sư cùng hộ quốc công tại Tĩnh Thủy điện áo cơm sinh hoạt thường ngày, cần có người chiếu cố a."
"Bản tôn không cần chiếu cố."
Vương Ngạo Giác nhìn về phía Giang Thượng Hàn, "Ngươi đây?"
Giang Thượng Hàn cười đáp lại nói, "Ta đều được."
Tiểu Kiêm gia thu hồi ý cười, "Quốc sư cùng hộ quốc công chỉ sợ có chỗ không biết, cái này ở tại hoàng cung tất cả mọi người đều là muốn bị ghi chép đi ở, đây là trong cung quý củ. Hai vị không cần thiết để cho chúng ta khó xử, phá hư quý củ."
Vương Ngạo Giác vừa muốn nói chuyện, Tiểu Kiêm gia lập tức ngắt lời nói, "Đây cũng là diệu nhất trước thái hoàng thái hậu, cùng ô nữ quan lưu lại quý củ."
Vương Ngạo Giác trầm mặc.
Tiểu Kiêm gia lại lộ ra nụ cười nói, "Đương nhiên, bệ hạ cũng biết quốc sư hỷ tĩnh, cho nên chỉ còn sót lại Kiêm gia thủ điện, hai vị cùng nữ chăm sóc hai vị."
Vương Ngạo Giác đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng cự tuyệt nói, "Này làm sao có thể?
Mỹ nhân chính là bệ hạ phi tần, sao có thể cùng bản tôn ở chung một điện?"
Tiểu Kiêm gia nhẹ giọng giải thích nói, "Kiêm gia chỉ là mỹ nhân, cũng không phải là phi tần, quốc sư muốn tại Tĩnh Thủy điện thiết cấm, Kiêm gia tham dự hợp tình hợp lý.
Mỹ nhân xác thực không phải phi tần, tại Bắc Tĩnh đế quốc hậu cung lớn luyện bên trong, mỹ nhân chức đứng hàng nữ quan phía trên, mặc dù có thể thị tẩm, nhưng không thuộc về hoàng đế phi tần."
Dương Thừa Nhiên để Tiểu Kiêm gia làm mỹ nhân, cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc.
Hắn không thể để cho hậu thế ghi chép là nữ nhân của mình giết mình phụ thân.
Hắn đến làm cho hậu nhân biết, chính mình hay là rất tôn trọng phụ thân, dù là phụ thân của mình làm chuyện sai lầm.
Bình thường mỹ nhân, tại hậu cung chủ yếu chức trách chính là phụng dưỡng hoàng đế, vì đó cung cấp tình cảm làm bạn cùng ảnh sinh hoạt chú ý, đồng thời dựa theo đại tính cung đình lễ nghi quy phạm, tham dự các loại tế tự, khánh điện các loại cung đình hoạt động.
Trong cung mỗi khi gặp đại sự,
hoàng hậu cùng hoàng quý phi căn bản là người chỉ huy cùng kẻ phụ trợ.
Tần phi bọn họ chỉ là đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy có mặt người,
mà cụ thể an bài thì đều do mỹ nhân cùng các nữ quan đi làm.
Cho nên, Tiểu Kiêm gia lời nói không có bất cứ vấn đề gì.
Vương Ngạo Giác đến thiết cấm trận, giống như là cung đình hoạt động, nàng thân là mỹ nhân tham dự cái này cung đình hoạt động, rất hợp lý.
Vương Ngạo Giác nhìn Giang Thượng Hàn một chút, muốn tìm kiếm viện trợ.
Tiểu Kiêm gia đã nhìn ra mánh khóe, không có cho hai người cơ hội phản bác, tiếp tục nói, "Mà lại ta chính là Tĩnh Thủy điện chủ nhân, dựa theo hoàng gia quy củ, nếu là ra điện chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, tấn thăng làm sao? Thứ hai, lãnh cung hoặc tử vong. Quốc sư đến đây hoàng cung ở lại, bản thân liền không hợp quy củ. Cái này trong toàn bộ hoàng cung, trừ bệ hạ bên người, chỗ nào không có nữ tử? Chẳng lẽ lại quốc sư còn muốn cùng bệ hạ cùng ở?"
Vương Ngạo Giác lần nữa cầu cứu, giống như nhìn về phía Giang Thượng Hàn. Trường giáo trước ngươi cũng không nói qua bản tôn muốn cùng những nữ tử này ở chung a. Giang Thượng Hàn mười phần buồn bực nhìn xem Vương Ngạo Giác, cũng không có để cho ngươi cùng với các nàng ngủ ở trên một chiếc giường, ngươi vì sao như thế mâu thuẫn? Vương Ngạo Giác nhíu mày, tóm lại chính là không được. Giang Thượng Hàn thấy thế, ánh mắt hồ nghi đảo qua Kiều Kim gia, Thanh Loan, Bích Diên, Thanh Loan, Thanh Loan, Thanh Loan, cung nữ này là ngươi lão nhân tình. Vương Ngạo Giác không có truyền âm, trầm mặc không nói, thường thường đại biểu chân tướng. Cái kia cho dù không phải tình nhân cũ, đoán chừng cũng có chuyện xưa. Giang Thượng Hàn hơi suy tư, sau đó lên tiếng nói, mỹ nhân, quốc sư, không bằng dạng này như thế nào? Cái này Tinh Thủy Điện là mỹ nhân ngài, ngài là chủ, ta cùng quốc sư là khách, tự nhiên tôn trọng ý kiến của ngài. Vậy không bằng chúng ta riêng phần mình lui một bước. Ta cùng quốc sư vào ở Tĩnh Thủy Điện, nhưng là mỹ nhân ngài chỉ đem một vị cung nữ lưu lại, như thế nào? Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, hết thảy nghe hộ quốc công an bài. Giang Thượng Hàn vừa nhìn về phía Vương Ngạo Giác. Vương Ngạo Giác nghe rõ Giang Thượng Hàn ý tứ, hắn đây cũng là muốn đem Thanh Loan đưa tiến đi. Vậy là tốt rồi. Vương Ngạo Giác cũng là lộ ra mỉm cười, bản tôn cũng không phải người không nói đạo lý, như vậy rất tốt. Quốc sư đáp ứng. Đáp ứng. Lúc này mười phần thông minh Thanh Loan cũng nghe đã hiểu bọn hắn đối thoại ý tứ, biểu lộ mười phần thất lạc. Không nghĩ tới, chính mình chờ mong lâu như vậy cùng Vương Ngạo Giác cùng ở một điện hầu hạ, vẫn là không có thực hiện. Tốt. Quốc sư đáp ứng liền tốt. Giang Thượng Hàn cười bằng nói, vậy liền làm phiền mỹ nhân phân phát mặt khác cung nhân, tạm ở chỗ khác. Tiểu Kiêm gia khẽ gật đầu, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, cái kia không biết trừ Kiêm gia bên ngoài, hộ quốc công chuẩn bị tuyển định vị nào cung nữ nhập điện a? Giang Thượng Hàn mỉm cười đáp lại, mỹ nhân mang theo vị cô nương này liền có thể, ai, còn không biết vị cô nương này tên gọi là gì. Thanh Loan không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy Giang Thượng Hàn chỉ hướng ngón tay của mình, đầu tiên là sức sở, sau đó mặt mũi tràn đầy rào rạt lên nụ cười sán lạ, nô tỳ gọi Thanh Loan. Vương Ngạo Giác, ngươi có chịu không? Giang Thượng Hàn vô Vương Ngạo Giác bà bay, không có khả năng đổi ý a. Vương Ngạo Giác, ai nha, dày vò khốn khổ cái gì a? Tiến điện đi. Trương Linh Tố đẩy một cái Vương Ngạo Giác, nhanh lên, bần đạo ngày mai sẽ phải rời kinh. Còn có thật nhiều chi tiết không nói đâu. Giang Thượng Hàn nhìn về phía Kiều Kiêm gia cùng Thanh Loan, đi thôi, chúng ta cũng tiến điện đi. Kiều Kiêm gia một mặt bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, đong đưa linh lung mông ngọc, cất bước tiến điện. Thanh Loan thì là một mặt hưng phấn trọng trọng gật đầu. Giờ khắc này, Thanh Loan phát ra từ nội tâm cho là, hiệu trung Giang Thượng Hàn thật là trên đời này đẹp nhất việc cần làm. A, không đối, Giang Thượng Hàn để cho mình hiệu trung Kiều Kiêm gia a. Cái này tựa hồ rất mâu thuẫn. Ân, cái kia nếu là bọn họ hai cái kết thành, có lẽ liền không mâu thuẫn. Hộ quốc công phủ, Tuyết Cảnh Viên. Giang Thượng Tuyết căn này tràn ngập ấm áp khuê phòng, sương mù bao phủ, lạnh thấu xương hàn phong cản tại ngoài cửa sổ. Trong phòng đồng lô hương khí tung bay đốt, ấm khói lượn lờ cuốn lên lương gian, cùng thùng tắm bốc hơi nhiệt khí xen lẫn thành mông lung sương mù. Giang Thượng Tuyết thùng tắm là thượng hạng bách mục chế, rộng thùng thình đến có thể chứa ba người sánh vai mà ngồi. Lúc này cũng đúng lúc ngồi ba người. Giang Thượng Tuyết, Đào Khả, Mạc Bạch Ca. Thùng xuôi theo nhẹ dựng lấy tuyết sắc gấm vóc tắm màn, nửa đậy lấy trong thùng hương diễm cảnh tượng. Giang Thượng Tuyết ngồi tại chỗ tốt nhất, tóc đen tùng sắn, thoái phát dán tại trên cái trán chân bóng, tay ngọc đầu ngón tay thấm nước ấm. Chính nhẹ nhàng gậy trong thùng trôi nổi màu hồng cánh hoa. Tố Bạch khuôn mặt bị sương mù hấp hơi hiện ra hồng nhạt, trong mắt ánh sáng. Mặc tỷ tỷ, ban đầu ở Tây Cảnh ngươi liền muốn cùng ta cùng tắm, làm sao hôm nay ngươi ngược lại là một câu không nói. Thân hình mảnh khảnh Mặc Bạch Ca ngồi tại thùng xôi theo cạnh ngoài, biểu lộ ngơ ngác, không biết nghĩ đến thứ gì. Nghe được Giang Thượng Tuyết lời nói, Mặc Bạch Ca a một tiếng, có chút ấy náy qua loa nói ta là đang suy nghĩ chương 843, ta ở nơi nào. Chương 843, ta ở nơi nào. Nhìn xem Mặc Bạch Ca ấp a ấp úng bộ dáng, Đào Khả đưa tay đem trượt xuống sợi tóc đừng đến sau tai, dựa vách tường, tư thái thong dong dáng ra. Mở ra quy mô đồng thời, Đào Khả bốn lên lún đồng tiền nhỏ nhẹ giọng cười cười hỏi, "Chẳng ca sư tỷ chẳng lẽ nghĩ đến tiên sinh đột nhiên xâm nhập, gặp được ba người chúng ta tắm rửa đi?" "Nói bậy, ta không có." Không sợ trường tại nói láo Mặc Bạch Ca, bụng về đáp lại. Thấy thế, Đào Khả càng khẳng định ba phần chính mình suy đoán. "Ta liền nói a, cái này Mặc Bạch Ca chạm vạng tối làm sao đột nhiên cầm tốt nhất tắm rửa cánh hoa tìm đến mình mấy người tắm rửa?" Hơn nữa còn trong phủ làm nhiều như vậy dẫn đạo Giang Thượng Hàn quy phủ về sau này bí ẩn sự tình. Nguyên lai nàng đánh lấy cái này tiểu tâm tư đâu a? Nguyên lai nàng vậy mà cũng là ta đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá nàng vì sao nhất định phải kêu lên ta cùng Tuyết Nhi a? Ta coi như xong còn có Tuyết Nhi. Cái này nếu là tiên sinh thật bị nàng ở bên ngoài an bài lừa dối tiền đến, cái kia không được máu mũi cuồng phun a. Ta là hẳn là tương kế tiểu kế đâu? Vẫn là phải đảo khách thành chủ đâu? Tài nữ Đào Khả, vắt hết óc. Bình thường tới nói, dựa theo Đào Khả kỳ nghệ sức tính toán, là sẽ không vắt hết óc. Chỉ bất quá Giang Thượng Hàn một đêm chưa về. Chính viện phòng bếp, đồng lô ấm lấy canh hạt sen, điểm hương hòa với mét dầu thuần hậu khí, tại loan rung rung trong phòng khắp lấy. Dương Chi Vi nằm chén trà tay dừng một chút, ánh mắt rơi vào cẩm sắc trước mặt cái kia lại một lần nữa thấy đáy tử hoa bát cơm bên trên, đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, ngươi cái này đã là chén thứ ba sẽ không chống đỡ dạ dày sao? Cẩm sắc nghe vậy lắc đầu, không biết sao, từ khi sinh hạ mình tâm đêm đó lên, ta vị này tựa như không đáy ngủ. Dương Chi Vi thở dài, thanh âm nhu chậm, là mẹ già đại chống đỡ đều là như vậy vất vả, nhưng là ta không hối hận trở thành một cái mẫu thân. Cẩm Sắc kiên định nói. Nói, Cẩm Sắc đột nhiên ngẩng đầu, "Chi Vi tỷ tỷ, vậy không bằng ngươi cũng tận nhanh sinh một đứa bé đi, để cho chúng ta hải tử làm bạn." Dương Chi Vi nhu hòa cười một tiếng, "Nào có dễ dàng như vậy." cầm sắt để đua xuống, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, đơn giản a. Cái này tháng riêng chúng ta để Giang Thượng Hàn ngày ngày ở tại ngươi trong phòng. Hắn thể lực rất tốt. Mỗi lần cũng có thể làm cho ta ân không nói cái này từ ngày mai bắt đầu lời nói, vậy coi như tính thời gian, đợi đến 90 tháng, còn kém không nhiều lắm. Vừa vặn so Minh Tâm nhỏ hơn một tuổi. Nghe vậy, Dương Chi Vi ngược lại là không có ngượng ngùng, mà là có chút hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là hiện tại đã nhanh giờ tí, người khác làm sao còn chưa có trở về. Cẩm Sắc cũng là có chút hiếu kỳ thuận Dương Chi Vi ánh mắt nhìn lại, đúng vậy, A Hồng Diệp hồ ly tinh kia đều trở về, hắn lại có thể chạy tới cái nào nữa nha. Trước kia hắn cũng có loại này đột nhiên không trở lại thời điểm a. Ta trong ấn tượng rất ít, lần đầu tiên là ngươi đi Bắc Đỉnh phủ lần kia, lần thứ hai là hắn đi Lưu Vân Hầu phủ lần kia cho chút. Dương Chi Vi cùng Cẩm Sắc đột nhiên liếc nhau. Hắn sẽ không lại cùng nhà ai nữ tử? Chính viện chính phòng. Hồng Diệp khoanh chân tại giường, treo kiếm tại trước, lặng lặng tu luyện. Bình thường nàng luôn luôn rất trầm ổn, có khi hầu năng như vậy tu luyện 3 năm ngày không ăn uống. Bất quá hôm nay nàng lại có chút bực bội. Không có mấy hơi, nàng lại mở to mắt, nhìn ra phía ngoài. Hắn vì sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ là đổ ước thua không chịu vì bản tôn xoa bóp vai cái cổ? Hay là lại coi trọng nữ nhân nào? Ngay tại hộ quốc công phủ bên trong các nữ nhân đều suy đoán Giang Thượng Hàn có phải hay không lại cùng nhà ai nữ tử phát sinh chuyện gì thời điểm, Giang Thượng Hàn nhưng thật ra là tại vất vả quốc gia đại sự. Trong hoàng cung Tĩnh Thủy Điện, kỳ thật chính là một cái rất lớn tiến sân nhỏ. Có chính phòng ba gian, trái là tiểu mỹ nhân chỗ ở, bên trong là dùng bữa gian phòng, nhất phải nhưng vì nghỉ ngơi buồng lò sưởi, thờ mỹ nhân sau khi ăn xong tạm nghỉ, buổi chiều tĩnh dưỡng hoặc xử lý nhẹ nhàng sự vụ. Đồ vật sư phòng, theo thứ tự là cung nữ bọn thái giám nơi ở, phòng tạm hóa chờ chút. Mà Tĩnh Thủy Điện thư thích nhất một căn phòng, trong sân, bị Tĩnh Thủy tiểu trì ba mặt vần quanh. Gian phòng này rất nhỏ, lại sâu thụ người tu luyện đứa thích, bởi vì nó lục khí không vào. Đây cũng là Vương Ngạo Giác lựa chọn nơi này lý do. Lúc này, Vương Ngạo Giác ngay tại trong phòng này, cùng Giang Thượng Hàn, Trương Linh Tố hai người thương lượng đại sự. Trải qua Giang Thượng Hàn đề nghị, Vương Ngạo Giác cùng Trương Linh Tố hai người trừ là đạo tùy tùng bên ngoài, lại bị hắn phong làm tả hữu hộ pháp. Lúc đầu hai người là muốn cự tuyệt, nhưng là Giang Thượng Hàn nói có một vạn lượng lương hàng năm. Thế là hai người cơ hồ trong vòng một ngày, liền bị Giang Thượng Hàn hoàn toàn đón mua. Trừ cái đó ra, Giang Thượng Hàn lại an bài Trương Linh Tố ngày mai xuất kinh, liên lạc thập đại đạo môn đồng thời, bí mật tổ kiến đạo gia tân quân. Đối với điểm ấy, Trương Linh Tố ngược lại là không có dị nghị, bởi vì đi công tác trợ cấp cực kỳ phong phú. Cùng trọng yếu nhất, Giang Thượng Hàn còn cố ý giao phó Trương Linh Tố, vì Lạc Diệp lâu sinh ý, hắn mua đến một chỗ, đều muốn đi nơi đó khảo sát thanh lâu văn hóa. Không chỉ có muốn đi, mà lại muốn thực địa, tự mình khảo sát, đi vào. Khảo sát hết thảy tiêu xài, toàn bộ đều do đạo môn thanh lý. Nghe xong câu nói này sau, Trương Linh Tố đã không kịp chờ đợi muốn hiện tại liền xuất phát. Đương nhiên, Trương Linh Tố dù sao cũng là nhất phẩm đạo tôn, cũng không có như vậy gấp gáp. Hắn chọn vẹn lại chờ đợi một ngày bằng một năm một khắc đồng hồ, mới thoát ra Tĩnh Thủy Điện. Trương Linh Tố sau khi đi, Vương Ngạo Giác cùng Giang Thượng Hàn chân chính muốn nghiên cứu thảo luận nội dung, vừa mới bắt đầu. Tổng thể mà nói, chính là quay chung quanh đại lương trận ưu hóa tiến hành dài đến hơn một canh giờ câu thông. Cuối cùng Giang Thượng Hàn cùng Vương Ngạo Giác xác định, Vương Ngạo Giác ở trong cung thời gian bên trong, chẳng những muốn hoàn thiện đại trận, còn cần đem trận nhãn biến thành ba cái. Trận nhãn chính là khống chế đại trận hạch tâm chi địa. Trước đó ô nữ quan tại lúc, chỉ ở trong hoàng cung có một cái. Nhiều năm như vậy trận nhãn, cũng một mực tại trong hoàng cung. Nhưng đây là bởi vì mặc kệ là An Diệu Nhất hay là ô nữ quan, đều có hoàng cung ở lại thân phận. Mà Giang Thượng Hàn liền không thích hợp. Cho nên Giang Thượng Hàn tiếp nhận ô nữ quan đằng sau, lấy nguyên trận nhãn là Dương Chi Hy phát ra càn khôn côn uy lực mà lọt vào phá hư làm lý do, đem mới trận nhãn an bài tại quốc công phủ. Bởi vì nửa năm này quốc công phủ một mực tại quyết trương tu sửa, nhưng là dạng này hay là rất không an toàn, bởi vì cũng tương đương với nói cho địch nhân trận nhãn ở đâu. Cho nên Giang Vương hai người sau khi thương nghị mới xác định đồng thời bắt đầu dùng tam đại trận nhãn phương án. Cái này Tĩnh Thủy Điện chính là mới trận nhãn một trong. Giang Thượng Hàn đã xác định tương lai trong vòng 2 năm chính mình về Tĩnh Thủy Điện liền như là về nhà bình thường quyền lợi, cái kia nơi đây so sánh đại lương thành địa phương khác liền tương đối an toàn. Về phần cuối cùng một chỗ trận nhãn, Giang Thượng Hàn cũng nghĩ tốt, liền thiết lập ở Ly Vương phủ Dương Chi Hy biển hòa kia bên trong. Trận nhãn sự tình thảo luận xong sau, Giang Thượng Hàn cùng Vương Ngạo Giác lại tiến hành các loại câu thông, như đạo môn cải tạo, như thế nào truy cầu đại đạo, đại lương thành trong một năm các loại an bài chờ chút hạng mục công việc. Thẳng đến mùng 2 giờ xỉu, cũng chính là canh 4 sáng, Giang Thượng Hàn mới đi ra khỏi Vương Ngạo Giác luyện trận phòng. Lúc này, Tĩnh Thủy tiểu trì phản chiếu lấy đầy trời tinh quang, thanh huy khắp nơi. Rất đẹp rất đẹp. Tĩnh Thủy điện tất cả gian phòng lửa đèn cũng đều dập tắt, cả điện an bình. Rất yên tĩnh. Lại tĩnh lại đẹp trong bóng đêm, bên cạnh ao nước Giang Thượng Hàn lại gặp phải một vấn đề, một cái vấn đề lớn. Ta ở tại cái nào a? Phía trước chính điện là người ta tiểu mỹ nhân nơi ở bên trái cung nữ trong phòng, ở người ta Vương Ngạo Giác nhân tình thanh loan. Bên phải quá phòng giám phòng. Giang Thượng Hàn tình nguyện ngủ ở bên ngoài, cũng không nguyện ý tiến loại này cất đái vị hôn tạp thấp kém hương cực kỳ chi trọng địa phương. Giang Thượng Hàn sau khi suy nghĩ một chút, trở lại, đưa tay. Hắn muốn mở ra Vương Ngạo Giác cửa phòng. Nhưng là lúc này cửa phòng đã không thể dùng đóng chặt để hình dung. Trong phòng, Vương Ngạo Giác tại trên khóa cửa thiết xong trận xem xét, hài lòng phủi tay, cười cười. Để cho ngươi tiểu tử hố bản tôn. Đáng đợi. Mơ hồ nghe được Vương Ngạo Giác đáp ý thanh âm sau, Giang Thượng Hàn rơi vào đường cùng, đành phải xoay người lần nữa. Giang Thượng Hàn lại lần nữa quan sát một chút trong hắc ám Tĩnh Thủy Điện. Nếu chính điện có 3 gian phòng phòng, mà kiểu mỹ nhân còn ở tại bên trái trong điện. Vậy ta vụng trộm tiến điện, tại không kinh nhiễu kiểu kiêm gia tình huống dưới nói nhỏ thôi đi vào phải ở giữa buồng lò sưởi, hẳn là không vấn đề gì đi.
Chương 844, tám bức vẽ chương 844, tám bức vẽ bóng đêm thăm thẳm, tháng lạnh nhẹ nếp. Giang Thượng Hàn rón rén mở ra tĩnh thủy điện cửa lớn. Thuần thục hành tẩu ở trong hắc ám Giang Thượng Hàn, dù là không có lửa ánh sáng, cũng có thể ở trong hắc ám chính xác tìm tới chưa từng tới bao giờ buồng lò sưởi tiểu môn. Hắn ở chính giữa trong sảnh, dọc đường bàn vuông gỗ lim, khắc hoa bình phòng, trông thấy thùng tắm.
Thùng tắm.
Giang Thượng Hàn sờ lên, thùng tắm còn có dư ôn dư ở bước. Xem ra tiểu kiêm gia hẳn là mới tắm rửa xong không cao hơn một canh giờ. Giang Thượng Hàn lại đem chồng chất bình phong triển khai, ngăn trở thùng tắm. Sau đó phía bên phải quay người, không có thực tế cửa, chỉ có một tấm nhìn cực kỳ ấm áp màn cửa. Đây chính là buồng lò sưởi. Bận rộn một ngày Giang Thượng Hàn rốt cuộc tìm được chỗ ngủ, thập phần vui vẻ. Hắn đưa tay vén lên buồng lò sưởi màn cửa.
A,
lại là cây trúc.
Màn trúc vừa mở.
Ân, không có ngoại ý muốn hay là xảy ra bất trắc. Ngược lại là không như trong tưởng tượng tắm rửa qua khuôn mặt ửng đỏ, thân tán đạm hương, thân thể thướt tha mỹ nhân chờ đợi. Chỉ gặp mông lung dưới ánh trăng, buồng lò sưởi bên trong treo tám bức vẽ. Trừ cái đó ra, liền chỉ có trên đất hai cái bồ đoàn, cùng một cái bàn, một bầu trà nóng. Trà còn bốc hơi nóng. Hiển nhiên, Tiểu Kiêm gia liệu đến chính mình sẽ đến nơi này. Đây đều là Tiểu Kiêm gia chuẩn bị. Nhưng là Giang Thượng Hàn nhìn chung quanh một lần, cũng không có nhìn thấy Tiểu Kiêm gia thân ảnh. Thế là hắn bắt đầu nhìn vẽ. Bức tranh thứ nhất, vẽ lấy một cái 4-5 tuổi nữ đồng, nàng cầm bút đứng tại một tòa cực kỳ lộng lẫy trong phủ đệ, trong tay lại sò vạch lên kiếm chiêu. Trong mặt mày tú lệ có thể thấy được, đây chính là ấu niên Tiểu Kiêm gia. Bức họa thứ hai, vẽ lấy một cái 10 tuổi tả hữu nữ đồng, trước mặt nàng có vô số người, quỳ gối trong phủ đệ. Giang Thượng Hàn có thể nhận ra, những người này đều là Tiểu Kiêm gia người nhà. Bắc Lương tiểu thị toàn tộc. Trên bức họa này dưới góc trái, còn đánh dấu lấy năm tháng, Thường Võ Nguyên Nhiên. Giang Thượng Hàn minh bạch, đây là Lương Vương bị thua tháng kia. Bắc Lương tiểu thị, thân là Lương Vương Dương Văn Học tùy tùng, muốn đứng trước bị thanh toán phong hiểm. Nhưng là bây giờ đến xem, Bắc Lương tiểu thị sống rất tốt, đáp án kia cũng rất đơn giản. Ngay tại trong bức họa thứ ba. Bức họa thứ ba chia làm hai bộ phận. Bên trái là màu trắng đen, 10 tuổi tả hữu tiểu kiêm gia, nàng bên hông cài lấy bút, đứng tại Tân Nguyệt công chúa trước phủ. Nhưng là chỉ có một mình nàng, 10 phần quận cũng é. Bên phải là sáng rõ nhan sắc, vẫn như cũ 10 tuổi tả hữu tiểu kiêm gia, nàng bên hông vẫn như cũ cài lấy bút, nàng đứng tại một cái phủ quận trước. Giang Thượng Hàn tỉ mỉ nghĩ lại, đoán được đây là nơi nào. Đây chính là Dương Thừa Nhiên trước kia phủ đệ. Năm đó Hưng Võ Đế vào chỗ trước đó, chữ quân là Hoàng Thái đệ Lương Vương Dương Văn Hiếu. Hưng Võ Đế bản nhân chưa bao giờ làm qua chữ quân, chỉ là thân vương, cho nên con của hắn lúc trước cũng chỉ là quận vương mà thôi. Bất quá cùng Tân Nguyệt công chúa phủ hoàn toàn khác biệt chính là có một nữ tử mở ra cửa lớn, cũng hướng Tiểu Kiêm gia đưa tay ra. Giang Thượng Hàn nhận ra nữ tử này. Người này chính là bảo đảm Dương Thừa Nhiên trước kia không lo, đồng thời có thể cùng Tân Nguyệt công chúa phủ địa vị ngang nhau, cuối cùng để Dương Thừa Nhiên trở thành thái tử người kia. Nàng hay là đại công chúa Dương Lộ Lộ cùng ngũ hoàng tử Dương Viễn Trinh mẹ đẻ. Bất quá căn cứ Giang Thượng Hàn biết, người này hẳn không phải là cái gì đại tông sư, tu vi đại khái tại nhị phẩm thượng cảnh hoặc là đỉnh phong. Giang Thượng Hàn thấy rõ, là nữ tử này bảo vệ Bắc Lương tiểu thị cả nhà, mà Tiểu Kiêm gia cũng đã trở thành người này người. Vị nữ tử này đem Tiểu Kiêm gia bên hông bút đổi thành kiếm. Bước vẽ thứ tư, họa phong đột biến. Bức họa này là do trên dưới mấy tấm tạo thành, còn có rất nhiều văn tự chú thích, để cho người ta nhìn lại như xem cố sự. Lúc này Tiểu Kiêm gia đã là một vị 15-16 tuổi thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều. Tay nàng cầm trường kiếm, thái dương rỉ máu, ngạo nghệ đứng tại Kỳ Lân viện thử lôi đài tỷ võ bên trên. Dưới đài có một vị kẻ bại. Hiển nhiên, Tiểu Kiêm gia đã thắng, nhưng là nàng nhưng không có xuống lôi đài. Nàng lựa chọn một người đứng lôi. Kỳ Lân viện võ thí có hai loại tương đối phương pháp. Loại thứ nhất, 2-2 chống đỡ, bên thắng tân cấp. Loại thứ hai, bên thắng đứng tại trên lôi đài, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, một mực đánh. Nói như vậy, chỉ có hai loại người sẽ chọn loại thứ hai. Cuồng vọng đến cực điểm hoặc là tuyệt đối tự tin. Hiển nhiên, Tiểu Kiêm gia chính là người sau, trận chiến này, nàng từ sáng sớm đánh tới nửa đêm. Trong trận chiến cuối cùng, nàng đang tiêu hao tận tất cả chân khí tình huống dưới, còn ngạnh sinh sinh đánh bại một cái ngũ phẩm đỉnh phong mâu đạo cao thủ. Người này Giang Thượng Hàn cũng nhận biết, chính là Thổ Dương Bảo lúc đầu thủ tướng, bị hắn thu nhập dưới trướng thôi nhượng. Một ngày này, Tiểu Kiêm gia thu phục tất cả Kỳ Lân tử, cũng làm cho toàn bộ Đại Lương thành thán phục. Tiểu Kiêm gia đoạt được võ thí khôi thủ đồng thời, thắng được tôn trọng của mọi người. Cân quắc chi kiếm, hăng hái, bốn tòa kinh diễm, không gì hơn cái này. Tốt như vậy chỗ, cũng rất phong phú. Võ đạo viện dài liệt Dương tự mình thu làm đồ, không gượng dậy nổi nhiều năm Bắc Lương tiểu thị, trở thành Đại Lương thành thanh danh vang dội nhất thị tộc. Tiêu thị dòng chính cùng bằng chi, môn sinh chờ chút, tại đằng sau trong một năm này, nhập quan trường 32 người, nhập quân doanh cờ 68 người. Những người này cũng được xưng là tiểu thị bất kiệt. Đồng thời đại danh đỉnh đỉnh Bắc Lương tiểu thị cũng hấp dẫn Hưng Võ Đế ánh mắt. Vì mình cánh chim phong phú, Hưng Võ Đế cho Bắc Lương tiểu thị hạ trọng lễ, cũng để luôn luôn chú trọng thành tín tiểu thị lao ra chủ ứng thuận, Tiểu Kiêm gia tại Kỳ Lân viện vừa ra sư liền gả vào hoàng gia hứa hẹn. Bất quá cùng hiện tại khác biệt chính là lúc trước Hưng Võ Đế là muốn chính mình cưới Tiểu Kiêm gia. Hắn lúc đó nghĩ kỹ để đã vào cung Lan Bình Vân cùng sắp vào cung Tiểu Kiêm gia trở thành chính mình song tử thủ. Chuyện này tại lúc đó đã trở thành tử cục. Hay là vị kia lúc trước mở cửa tiếp Tiểu Kiêm gia vào cửa nữ tử, nàng để Dương Thừa Nhiên đặt xính lễ, cưới Tiểu Kiêm gia là thái tử phi.
gả vào Đông cung, đã giải quyết Kiều thị lao gia chủ gả vào hoàng gia hứa hẹn, lại giải quyết ngay sau đó tử cục. Nhưng là chuyện này còn cần tìm một cái Hưng Võ đế tuyệt đối không dám đối kháng người. Thế là tại Liệt Dương kiếm tiên an bài xuống, mệnh nó hai vị đồ đệ Dương Thừa Nhiên, Tiểu Kim gia, kết làm vợ chồng. Đây chính là bức thứ năm vẽ. Phía trên là ngày đại hôn Dương Thừa Nhiên cùng Tiểu Kim gia. Giang Thượng Hàn nhìn ra, Tiểu Kim gia đang vẽ bức họa này thời điểm, hẳn là vô cùng dùng sức. Mà lại, hẳn là cũng rất hoài niệm lúc trước cùng Dương Thừa Nhiên tân hôn cảm giác đi. Bởi vì Giang Thượng Hàn trong lúc mơ hồ thấy được vẽ lên vừa mới làm nước mắt. Chương 845, phong tình 10 phần tiểu mỹ nhân chương 845, phong tình 10 phần tiểu mỹ nhân 10 dặm trang sức màu đỏ, thịnh thế đại hôn. Tiểu thị Kim gia, khuynh quốc khuynh thành. Giang Thượng Hàn có thể tưởng tượng đến ngày đó mũ vượng khăn quàng vai Tiểu Kim gia đến cỡ nào xinh đẹp tôn quý. Ngày đó, Tiểu Kim gia chắc hẳn cho là mình có thể trở thành tương lai hoàng hậu đi. Giang Thượng Hàn nghĩ như vậy. Bất quá, bây giờ xem ra, Dương Thừa Nhiên vị kia chân chính vợ cả, đối với Tiểu Kim gia quả thật không tệ. Bước thứ 6 vẽ. Phong cách vẽ lại là đổi biến, từ ăn mừng hôn lễ chi đỏ, biến thành tang sự chi trắng. Hay là vị nữ tử kia nằm ở trên giường, nắm Tiểu Kim gia tay. Tiểu Kim gia đã khóc thành một cái lệ nhân. Vẽ lên, nhìn không thấy nữ tử nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nữ tử cầm trong tay hai cái phủ, giao cho Tiểu Kim gia. Giang Thượng Hàn suy đoán một chút, đây đại biểu cho nữ tử hai đứa bé. Đại công chúa Dương Lộ Lộ, Vũ hoàng tử Dương Viễn Trinh. Đây là ủy thác. Thứ 7 bức họa, chính là hơn nửa năm trước kia, Tiểu Kim gia một kiếm lột Hưng Võ đế đầu lâu. Bức họa này, Giang Thượng Hàn tự mình kinh lịch, cho nên không có suy nghĩ nhiều cái gì. Giang Thượng Hàn đi tới cuối cùng một bức họa phía trước. Rất kỳ quái, cuối cùng một bức họa là trống không, vẽ lên không có bất kỳ đồ án gì. Cũng liền ở thời điểm này, Giang Thượng Hàn phía sau vang lên tiếng bước chân. Giang Thượng Hàn quay đầu, chỉ gặp một cái yểu điệu tiếu ảnh bén lên màn trúc, bước vào buồng lò sưởi. Chính là Kiều Kiếp gia. Nàng lúc này vẹn vẹn xuyên qua thiếp thân tô y y, bất quá thân này thanh lịch, càng lộ vẻ nàng dáng người. Kiều Kiếp gia đối với Giang Thượng Hàn nhu hòa cười một tiếng, cũng không vũ mị, cũng không gió tình, chỉ có cười khẽ. Hộ quốc công trước đó nói qua, người ta hợp tác, trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. Kiếp gia cảm thấy, tín nhiệm điều kiện trước tiên là biết người biết ta. Chuyện xưa của ta, ta đều cho hộ quốc công kể xong. Nếu là hộ quốc công cảm thấy Kiếp gia nói như vậy có lý, không ngại nói một chút chuyện xưa của ngươi. Nói, Tiểu Kim gia nhẹ nhàng khởi hành, đi đến bên trong một cái trên bộ đoàn tòa hạ, sau đó vươn ngọc thủ, là hai người tuần tự rót một chén trà. Sau đó hai tay nâng chung trà lên, đôi mắt nhẹ nhàng bước lên, nhìn chăm chú lên Giang Thượng Hàn, lặng lặng chờ đợi Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn nhìn xem Tiểu Kim gia trong mắt ý vị thâm trường, hắn không do dự bao lâu, liền đi tới Tiểu Kim gia đối diện ngồi xuống, tiếp nhận chén trà. Điểm dễ ngọn đến như thế nào? Giang Thượng Hàn nhấp một miếng trà sau, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Kim gia khẽ bước cằm, tay ngọc khinh động, trên mặt bàn liền hiện lên một cây ngọn đến. Làm phiên hộ quốc công. Giang Thượng Hàn duỗi ra hai ngón tay bên trong có hai sợi chân khí màu đỏ bay ra, sau đó tại trên ngọn nến phương hội hợp và chạm, sinh ra hỏa tinh, đốt lên đỏ sắc. Nến đỏ phía dưới, Tiểu Kim gia đem tuổi trỏ đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng chống cái cằm, môi đỏ khẽ mở, bắt đầu đi. Kim gia rất chờ mong chuyện xưa của ngươi. Mềm mại mỹ nhân hô hấp hơi gấp rút, bao khỏa tại tố y phía dưới bộ ngực sữa có chút chập trùng. Mười phần câu người tâm, bất quá Giang Thượng Hàn lúc này không có tâm tình quan sát, bởi vì hắn suy nghĩ đã đi tới 27 năm trước. Ngươi luôn cho là ta lừa ngươi. Kỳ thật cũng không có. Tên của ta, quả thật, liền gọi Khương Phong. Đây là chứng minh thư của ta bên trên danh tự, thẻ căn cước của ta hảo là yêu yêu linh yêu lẻ năm hai lẻ loi. Ta từng là sinh ở Hồng Kỳ bên dưới, sinh trưởng ở trong gió xuân tổ quốc tốt đẹp thanh niên. Ta đã từng nhân sinh, cũng lấy được qua rất nhiều tầng muốn thành tựu, tỉ như vùng nạn quên tiền, nhiều lần nâng lão nại nại băng qua đường chờ chút. Nhưng là dưới sự trời xui đất khiến, ta liền đi tới các ngươi thế giới này. Sau đó liền có một cái tên mới, Lý Trường Phong. 27 năm trước, ta sinh ra ở Dược Vương Cốc một cái cung điện thần bí bên trong, cung điện này có thể là tứ đại trong truyền thuyết lâu ngoại lâu. Chỉ bất quá, năm đó lâu ngoại lâu còn tại mẫu thân của ta Diêu Phi trong tay, bây giờ cũng đã biến thành người khác. 5 năm, ta tại mẫu phi sủng ái bên dưới, vô số giang hồ hào kiệt lấy lòng bên dưới, qua nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất 5 năm tuổi thơ. Đại khái 20 năm trước, mẫu thân của ta bị Lý Đường Hoàng thất thanh toán, bên người cao thủ chết thì chết chạy chạy, nàng cũng đã chết. Sau đó, ta liền bị Ninh Vương đưa đến Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc lao cốc chủ là mẫu thân của ta bằng hữu tốt nhất, nơi đó cũng là Nam Đường cảnh nội, hoàng thất duy nhất không dám muốn giết ta địa phương. Ở nơi đó, ta trước làm quen Y Y Thánh, nàng có được nghiêm trọng cả lăng. Mà ta lúc đó không thích nói chuyện, nàng cảm thấy ta là câm điếc, cho nên trở thành bằng hữu. Bất quá, lại là hai cái cơ bản xưa nay không nói chuyện bằng hữu. Đoạn thời gian kia, nhân sinh của ta ảm đạm vô quang. Thẳng đến có một ngày, ta tại Dược Vương Cốc một chỗ bên dòng suối nhỏ, gặp một cái mắt xanh mỹ nhân. Đó là ta gặp qua trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân. Bao quát bây giờ thiên hạ đứng đầu bảng Y Diệt Thánh, thậm chí là Bạch Linh, cũng không kịp người này mỹ mạo. Về sau ta mới biết được, nàng gọi Bạch Ngọc Thanh, mấy năm trước cùng nàng tỷ tỷ Bạch Ngọc Kinh, đặt song song mỹ nhân bảng ba vị trí đầu ghế. Bạch Ngọc Thanh nói, nàng trong cuộc đời này có ba người rất trọng yếu. Một cái là thân nhân, một cái là ân nhân, một cái là cựu nhân. Mà ta Mẫu Phi chính là nàng ân nhân. Nàng nguyện ý dạy ta võ học. Nói, Giang Thượng Hàn một trường chém nát bên cạnh bàn một góc. Tiểu Kiếm gia túi đầu ngưng mắt. Đây không phải trường pháp, mà là trọng kiếm chi pháp. Đây là Nam Cung gia kiếm pháp. Tiểu Kiếm gia kinh ngạc nói. Giang Thượng Hàn cười cười, không sai, cho nên mặc kệ cướp đi Dương Thừa Nhiên người là ai, cuối cùng nhà tù khóa cũng sẽ là Nam Cung gia kiếm pháp mở ra tiểu kiếm gia bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, kỳ thật Dương Thừa Khải căn bản chính là người cố ý thả đi.
Ân.
Vì sao a? Bởi vì Dương Thừa Khải trên thân tuyệt đối còn có khác bí mật. Giang Thượng Hàn chỉ trên tường vẽ, nói lưng võ đến người này, vẫn là có mấy phần tiểu thông minh. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn thực lực cường hãn nhất Dương Thừa Nhiên, cùng một chỗ đối phó Dương Chi Hy. Nhưng lại đến đỡ bùn nhão một dạng Dương Thừa Khải, đây tuyệt đối là một cái tay túi. Có thể làm ra chuyện như vậy, đồng thời còn làm nhiều năm như vậy, vậy liền chứng minh Dương Thừa Khải có rất lớn giá trị lợi dụng, tuyệt không phải là Lan Quý Phi một người bộ tộc sự tình. Tiểu Kiêm gia khẽ bước cằm, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Thượng Hàn khẽ cười một cái. Lần này dáng tươi cười cực kỳ vũ mị. Trường Phong đại nhân không hổ là Trường Phong đại nhân, biết người, tốt dùng, bội phụ. Giang Thượng Hàn cười lắc đầu, nói tiếp, kỳ thật ta thả Dương Thừa Khải, còn có một loại khác cân nhắc. Bởi vì ta phát hiện, Việt Vương phủ bị kê biên tài sản đằng sau, vậy mà không có một vị Việt Vương phủ nữ quyến đi tố giác Dương Thừa Nhiên tội trạng, đến giảm bất chính mình hình phạt. Trước đó Kỳ Lân viện thử bên trong, ta từng giết qua một cái mặt dỗ thiếu niên, cũng là Dương Thừa Khải em vợ. Nhưng là đằng sau Việt Vương phi vậy mà hoàn toàn không để cho Dương Thừa Khải tới tìm ta phiền phức. Cho nên, ta phải ra một cái kết luận, Dương Thừa Khải trên thân nhất định có rất hấp dẫn nữ nhân yêu thích địa phương. Thế là, liền có tiếp xuống diễn dịch. Đại Lương Phong Thành, Dương Thừa Khải cùng Dịch Nhất Tâm, cùng Trung Hoạn Nạn tiểu kiêm gia nhịn không được cười hỏi, chẳng lẽ ngươi ý đồ để Dương Thừa Khải loại người này, cùng người ta tâm ý để sinh ra tình yêu nam nữ? Giang Thượng Hàn mỉm cười đáp lại nói, cô nam quả nữ, tại một cái phong bế gian phòng ở lâu, cuối cùng sẽ sinh ra điểm mập mờ hoa hỏa điểm ấy, ai cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, tiểu kiêm gia kiểu nhan ý cười càng sâu, thu hồi tay ngọc thân thể mềm mại ngồi thẳng, mỉm cười mở miệng, phong tình mười phần, ai cũng không ngoại lệ, nói đúng là cũng bao quát lúc này người ta đi.